Chương 404, ta chính là ma giáo thiếu tôn. 2, chương 404, ta chính là ma giáo thiếu tôn. 2, nào có thể sẽ có đại hiệp? Đều là giả. Pha trộn giang hồ, mục đích cuối cùng nhất chính là hai chữ: danh lợi. Mà ngươi muốn, danh lợi dễ như trở bàn tay. Giang Nhiên nghe thẳng cắn dụng rằng, lượng Kim Thiền Tiên tử một chút, hắn tại ra điều kiện, ngươi nói thế nào? Ngươi muốn cho chấm nói cái gì? Kim Thiền Tiên tử sững sờ. Tịnh Kiên Vương a. Giang Nhiên cười một tiếng, nếu không, ngươi lập tức phong ta một cái Tịnh Kiên Vương. Đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng hưởng thiên hạ, lần này, ta liền cứu ngươi tính mệnh như thế nào? Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kim Thiền Tiên tử giận dữ, tổ tông cơ nghiệp, chấm há có thể tùy ý như vậy xử trí. Ta tán thành. Trưởng công chúa lập tức nói ra, hoàng huynh, tranh thủ thời gian phong cái Tịnh Kiên Vương đi. Đằng sau nói không đợi mở miệng, Giang Nhiên liền sắc mặt tối sầm, Tịnh Kiên Vương liền Tịnh Kiên Vương, cái gì gọi là Tịnh Kiên Vương 8? Ngươi tranh thủ thời gian im ngay. Trưởng công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối Kim Tiền Thiên tử nói ra, ngươi nhìn à, ngươi phong hắn làm Tịnh Kiên Vương, ta cái này trưởng công chúa gả cho hắn liền đương nhiên a, hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng đều có thể làm được phi. Kể từ đó, đón mua Giang Nhiên liền có thể xuất thủ cứu chúng ta, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Ừm, hắn còn không cần chờ 3 năm. Hồ ngôn loạn ngữ. Kim Tiền Thiên tử chọc tức trước mắt biến thành màu đen, quốc gia đại sự, há lại cho các ngươi như vậy trêu tức. Được rồi được rồi. Giang Nhiên nhìn trưởng công chúa còn muốn nói nữa, liền tranh thủ thời gian khoát tay áo, không cùng hắn đùa, nói thêm gì đi nữa, ngươi cẩn thận thật đem ngươi cả cho khí sợ. Khí sụp đổ. Khí băng hà. Giang Nhiên thì nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Đan Thông, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật ngươi nói thật có đạo lý. Chỉ tiếc, ta người này không có như thế lớn truy cầu, càng không muốn vì loại chuyện này mà giết người. Tịnh Kiên Vương không phải ta mong muốn, ngươi vẫn là giữ lại. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, Đan Thông bỗng nhiên cười ha ha, Tịnh Kiên Vương không phải ngươi mong muốn, kia ma giáo ma tôn mới là ngươi chỗ nguyện. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, mà ma giáo ma tôn bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, mặc kệ là đang cùng huyết sắc thiền dực giao thủ, đánh đối phương cơ hồ không hề có lực hoàn thủ kiếm vô sinh, cũng hay là lợi dụng đúng cơ hội, liền muốn đi đoạt thiên âm tiêu đạo khuyết chân nhân. Vẫn là nói đang cùng kia cự hán giao thủ, lẫn nhau rằng có không xong từ mộ. Tất cả đều nhịn không được quăng tới ánh mắt. Giang Nhiên nhưng lại chưa lập tức ra tay bóp chết Đan Thông. Nói như là đã nói ra khỏi miệng, lúc này trực tiếp giết hắn, ngược lại là lưu lại một cái khiến người hoài nghi hạt giống. Mà khi Đan Thông cái này há miệng, cái thứ nhất mở miệng quát bảo ngưng lại là cầm đầu vị kia ngân thiền. Hắn gào to nói, im ngay, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Các ngươi đến cùng muốn che giấu tới khi nào? Đan Thông quát lớn, năm đó ma tôn Giang Thiên Giã chi tử, Giang Nhiên, đương đại ma giáo thiếu tôn, tương lai ma giáo ma tôn, ngay ở chỗ này, thân phận như vậy, các ngươi còn giúp lấy hắn cất giấu? Vì sao? Khó đánh không phải chúng ta đều chết ở chỗ này, các ngươi mới thống khoái sao? Vốn nên là thế gian đều là địch, không phải chúng ta a? Là hắn. Chúng ta nhiều nhất bất quá chỉ là vì tranh đoạt hoàng quyền, mà hắn mới là thiên hạ này hỗn loạn chi nguyên. Người như hắn không thể vì bản thân ta sử dụng, liền hẳn là đem nó đánh vào bụi bặm, nhường hắn thế gian đều là địch, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Ma giáo thiếu tôn, kiếm vô sinh trong tay nhỏ đem kiếm nhất chuyển, thu hồi chém ra kiếm quang, cả kiếm lẫn vỏ cùng một chỗ gánh tại trên bờ bay, cười nói ra, lời này nghe làm sao giống như là lời nói vô căn cứ. Bần đạo cũng cảm thấy đây là nói bậy. Đạo khuyết chân nhân lắc đầu, xem ra nhị hoàng tử đã là chó cùng rất dậu, lung tung liên quan vu cáo. Không nói hai người bọn họ, liền liên chiến trong trận cùng Giang Nhiên có huyết hải thâm cửu thân đồ liệt cũng là lắc đầu liên tục. Cho đến nay hắn vẫn như cũng là hận Giang Nhiên. Dù là Giang Nhiên cho hắn giải độc, nhưng là cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhường huyết đao đường xúc tu lan tràn đến kinh thành. Từ trên người hắn hung hăng đào xuống một miếng thịt, huống chi thân đồ hồng thân phận như cũ chưa từng xác định, chuyện này vẫn là không có một cái công đạo. Nhưng cho dù như thế, thân đồ liệt cũng chưa hề đều không có nghĩ qua, Giang Nhiên sẽ là ma giáo thiếu tôn. Cái này quá buồn cười. Ngược lại là Nhan Vô Song nhìn xem Giang Nhiên như có điều suy nghĩ. Nàng nhớ tới từng tại Cẩm Dương phủ thời điểm, nhìn thấy những người kia, nhìn thấy những chuyện kia. Những cao thủ kia nàng tại trên giang hồ một cái cũng không từng nghe nói qua, nhưng là mỗi một cái võ công đều trên mình, mà bọn hắn đôi Giang Nhiên cũng đúng là tất cung tất kính. Ngược lại là nhường nàng có chút tin tưởng, Giang Nhiên thật là ma giáo thiếu tôn. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là đặc biệt để ý thân phận loại vật này, một số thời khắc là không có cách nào sửa đổi. Nàng càng muốn tin tưởng đứng tại trước mắt Giang Nhiên là một cái dạng gì người. Về phần Kim Thiền Thiên tử liền càng thêm mê mang. Hắn nhìn trưởng công chúa một chút, thông nhi vì sao bỗng nhiên dính líu lên ma giáo thiếu tôn? Ma giáo còn có thiếu tôn? Ta nào biết được. Trưởng công chúa cau mày, mặc dù trước mắt trạng thái coi như không tệ, nhưng là bên này nhiều người phức tạp, Đan Thông đống nhiên như thế mới mở miệng, khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm nghe qua. Nàng hiện nay đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không nghĩ biện pháp giết người diệt khẩu. Chỉ là nhiều người như vậy, diệt khẩu nói đến từ chỗ nào bắt đầu? Nếu không Giang Nhiên dứt khoát đại khai sát giới, đem đám người này tất cả đều giết, đến lúc đó giao cho huyết tiền chính là. Chỉ là ý niệm này quá mức đáng sợ, nhường chính nàng giật nảy mình, liền nói ra, có thể là hắn biết mình không còn có sinh lộ, cho nên cố ý nói như vậy, dễ lăn lộn hào nghe nhìn. Dù sao ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua ma giáo còn có cái gì thiếu tôn. Nếu như coi là thật có, ma giáo há lại sẽ là hiện nay năm bẻ bảy mảng. Đúng là nhiều năm chưa từng có tin tức của ma giáo. Kim Thiền Tiên tử cũng công nhận nhẹ gật đầu, thở dài nói với Đan Thông, "Thông nhi, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng chớ có lại hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi nhận tội đến tội, chấm tại vị một ngày, cũng có thể bảo đảm ngươi một ngày an bình. Các ngươi, Đan Thông kinh ngạc nhìn xem mọi người tại đây. Hắn muốn cho là mình một câu nói kia nói ra, chính là ngày lớn sát khí. Dù sao từ xưa đến nay, ma giáo đều là để cho người mọi loại sợ sệt tồn tại. Thế nhưng là hiện nay kết quả, lại làm cho hắn không tưởng được. Lời nói này ra, vậy mà không có người tin tưởng. Hắn khuôn mặt trong lúc nhất thời tràn đầy dữ tợn, vì sao không tin? Các ngươi vì sao không tin? Hắn thật là ma giáo thiếu tôn. Các ngươi nhìn, hắn họ Giang, Giang Thiên Giã cũng họ Giang. Bọn hắn là hai cha con a. Giang Thiên Giã dung mạo anh tuấn, Giang Nhiên càng là dáng dấp hại nước hại dân. Đây không phải phụ tử ai có thể tin tưởng. Mà lại, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện một cái vấn đề lớn nhất sao? Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều nhìn xem Đan Thông. Mà Giang Nhiên nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì, mặc cho hắn tùy ý kể ra, căn bản cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Liền nghe Đan Thông lớn tiếng nói ra, võ công của hắn a. Hắn mới bao nhiêu lớn a, chừng 20 mà thôi. Dù là hắn là từ trong bụng mẹ tu luyện, hắn sao có thể sẽ có một thân lợi hại như vậy võ công. Mà lại, các ngươi nhìn kỹ một chút hắn tu luyện đều là võ công gì. Ngoại trừ kinh thần cựu đao bên ngoài, đại phạm thiền viện đại phạm kim cương quyết, tà đạo trang thiên ý đảo huyền bất diệt thần công. Đây là võ công của hắn sao? Hắn vì sao mỗi lần dùng đến, đều rất giống là trải qua thiên truy bách luyện, cả một đời chỉ tu cái môn này võ công, thi triển đi ra chính là đỉnh phong. Cái này tất nhiên là hắn dùng ma giáo thủ đoạn, tổn hại không biết bao nhiêu tính mệnh, mới đã sớm ra ma đạo thần thông. Mà lại, trước đó không lâu sân vườn đường cái trong trận chiến ấy, hắn thậm chí dùng ra ma giáo 18 thiên ma lục bên trong đại tự tại thiên ma vạn nhập quyết. Cái này vẫn chưa thể nói rõ thân phận của hắn sao? Những lời này nhưng thật ra là có nhất định sức thuyết phục, chỉ bất quá cùng chân tướng hoàn toàn trái ngược. Trưởng công chúa cái thứ nhất đứng ra phản bác, hầu ngôn loạn ngữ, bản cung cùng Giang Nhiên ở chung lâu như vậy, vì sao chưa bao giờ thấy qua hắn giết người lợi công? Bởi vì ngươi bao che hắn. Đan Thông sở trường chỉ vào trưởng công chúa, ngươi hãy đã sớm biết hắn ma giáo thiếu tôn thân phận, ngươi muốn lợi dụng hắn vì ngươi làm việc, ngươi muốn đem ma giáo thế lực biến thành của mình, cho nên ngươi không muốn mặt câu dẫn hắn, muốn nhường hắn trở thành dưới váy của ngươi chi thần. Ma giáo thiếu tôn nếu là có thể bị ta tùy tiện câu dẫn thành dưới váy chi thần, vậy cái này ma giáo chỉ sợ cũng không đáng nhắc lên. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn cảm thấy Đan Thông nói có chút đạo lý người, nghe nói như thế về sau, lập tức nhịn không được tất cả đều bật cười. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không cười được, liền nghe Giang Nhiên cười nói, chuyện bí ẩn như vậy, ngươi cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nói ra, thật thích hợp sao? Thôi được, cơ hội cũng là khó được, vốn là không muốn cất, đã như vậy vậy ta thành toàn ngươi tốt. Chư vị, hắn nói không sai, ta chính là ma giáo thiếu tôn. Chương 405, mặc cả, một, chương 405, mặc cả, một, yên tĩnh. Một sát na này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Giang Nhiên thân phận tuyệt đối là một cái bí mật, coi như hiện nay nhìn người biết không ít, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Mặc kệ là thiên thượng huyết, vẫn là huyết tiền, chỉ có chân chính cao tầng mới có thể biết dạng này bí mật, mà còn sót lại đệ tử tầm thường, lại há có thể nắm giữ cái này ở trong huyền cơ. Cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, Giang Nhiên sẽ ở lúc này chính miệng thừa nhận. Cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là Đan Thông. Hắn một nháy mắt hớn hở ra mặt, cả khuôn mặt đều hiện ra một loại khoa trương vặn vẹo biểu lộ, hắn thừa nhận. Hắn chính là ma giáo thiếu tôn. Các ngươi đều nghe được a? Hắn là nói như vậy a? Ta chính là ma giáo thiếu tôn, không phải ta tại nói hiệu nói vượng. Hắn xác thực chính là hắn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đại hiệp a, quốc sư a, các ngươi chẳng lẽ không nên trừ ma vệ đạo sao? Đạo khuyết chân nhân chuyển tay bỗng núp nhích bụi bặm, nhéo nhéo râu mép của mình, ai nha, cái này nhưng phiền phái. Đan Thông lúc này đem ánh mắt rơi xuống đạo khuyết chân nhân trên thân, phiền phức. Ngươi cái này lão như cái mũi vì sao âm dương phải khí? Kiếm vô sinh thì nhìn một chút trong tay mình kiếm, kiếp này nếu là có thể chém giết ma giáo ma tôn, cũng là không hưởng công hành hiệp một trận. Giang đại hiệp, nếu không ngươi cho cái không, chúng ta đọ sức một trận. Ta vô sinh thất kiếm, ngươi kinh thần cửu đao, phân cái thắng bại như thế nào? Ngươi còn gọi hắn Giang đại hiệp? Hắn nhưng là ma giáo thiếu tôn, hắn là ma đầu. Đan Thông gầm thét, im ngay đi. Trưởng công chúa khe khẽ thở dài, ngươi cho rằng bằng vào ngươi lên môi một đập hạ miệng ra đụng một cái, mọi người liền tin tưởng? Nói đến đây, có chút oán trách nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi cũng đi theo hắn cùng một chỗ hồ nháo. Ta ngược lại thật ra không có náo. Giang Nhiên dở khóc dở cười, ta thật là ma giáo thiếu tôn. Năm đó kinh thần cựu đao đoạn đông lưu là ân sư của ta, mà mẫu thân của ta chính là thanh lương phu nhân, phụ thân chính là năm đó ma tôn Giang Thiên Giã. Không bao lâu vô chi, một đường hành tẩu giang hồ cũng chưa từng đảm điều tra thân phận của mình. Chỉ là trước đó không lâu tại Cẩm Dương phủ thời điểm gặp ân sư, hắn lúc này mới đem chuyện này theo ta phân trần hiểu rõ. Chư vị, tại hạ đúng là ma giáo thiếu tôn. Chư vị muốn trừ ma vệ đạo cũng có thể ra tay. Giang Mốt đều đón lấy. Lời nói này cũng không phải là nói giỡn. Trưởng công chúa sắc mặt một nháy mắt liền thay đổi, nhịn không được tức giận nói, Đan Thông điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Chỉ là có chút chuyện, chung quy là đến nói cho người khác biết. Giang Nhiên cười cười, tại hạ làm việc, xưa nay quang minh lỗi lạc, không có gì không thể đối người nói. Chư vị thế nhưng là nghe rõ ràng. Tại hạ, đúng là ma giáo thiếu tôn. Lời này rơi xuống về sau, trong tràng lại một lần nữa trầm mặc. Kim Thiền tiên tử nhịn không được nhìn thoáng qua trưởng công chúa, cho nên, hắn lúc trước một mực nói muốn giết chấm, đây không phải là hắn ăn nói bừa bãi. Ma giáo người không cố kỵ gì, hắn là thật dám động thủ. Trưởng công chúa ngang nhà mình hoàng huynh một chút. cái này đến lúc nào rồi, ngươi đi theo thêm cái gì loạn? Mà Giang Nhiên cử động lần này trưởng công chúa đúng là xem không hiểu. Em đẹp, vì cái gì nhất định phải ở thời điểm này nói ra thân phận của mình? Đây không phải cho tương lai ngột ngạt sao? Nàng cẩn thận lưu ý đạo khuyết chân nhân, Kiếm Vô Sinh, cùng Thân Đồ Liệt còn có Nhan Vô Song bọn người. Muốn nhìn một chút nghe được Giang Nhiên như vậy chăm chú giới thiệu thân phận của mình thời điểm, bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Kết quả là gặp Kiếm Vô Sinh nhếch miệng, tựa hồ căn bản lơ đễnh. Nhan Vô Song thì mặt mũi tràn đầy đều là quả là thế biểu lộ, nhưng cũng không có cái gì biểu thị. Cuối cùng ngược lại là Thân Đồ Liệt cùng đạo khuyết chân nhân đồng thời có lời muốn nói, chỉ là đạo khuyết chân nhân nhanh hơn hắn một điểm, vượt lên trước hỏi, "Bần đạo nếu là ra tay trừ ma vệ đạo, ngươi lại sẽ hoàn thủ?" "Biết a." "Vậy quên đi." Giang Nhiên liền biết lão già này không có đứng đắn, chỉ là cũng bắt được Thân Đồ Liệt muốn mở miệng ý nguyện, liền cười nói ra, "Thân Đồ hội thủ muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói, đạo khuyết chân nhân đã hỏi, hiện nay cũng không có chút nào nghi vấn." Thân Đồ Liệt hừ một tiếng, "Bất quá, ngươi giết đệ đệ ta chuyện, đừng tưởng rằng chỉ có thể tính như vậy. Coi như ngươi là ma giáo thiếu tôn, ta cũng tuyệt không có khả năng buông xuống biển máu này thâm cửu, nếu như để cho ta điều tra ra đệ đệ ta cùng Kinh Diệt Các không có bất cứ quan hệ nào, cho dù dùng hết Sơn Hải hội, ta cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, "Vậy ta dựa mắt mà đợi." "Không có khả năng." Đan Thông nghe đám người này ý kiến, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, "Cái gì đại hiệp, cái gì quốc sư, tất cả đều là một đám lấn yếu sợ mạnh kẻ vô dụng, chỉ dám đối phó một chút võ công yếu đối hạng người vô danh, đối mặt Giang Nhiên bực này kinh thiên ma đầu, các ngươi lại ngay cả cái dám cũng không dám thả." "Vô Lượng Tiên Tôn." Đạo khuyết chân nhân tiến lên một bước, thở dài nói ra, "Lời này bần đạo nhưng cũng không dám đặt bừa. Nhất là nghĩ đến bần đạo sư đệ đạo hữu, liền sẽ cảm thấy, nếu như hắn tại hiện trường, nhất định sẽ cùng ngươi cãi lại. Nói hắn dám đánh dám, hơn nữa còn dám thả vang cái dám." Giang Nhiên suy nghĩ, đây nhất định là đạo khuyết chân nhân cái này lão lục đang đả kích trả thù. Sau đó liền nghe đạo khuyết chân nhân tiếp tục nói ra, "Bất quá, đối với người bên ngoài như thế nào, bần đạo tạm thời không biết. Nhưng đối với bần đạo mà nói, phía sau ngươi người này, dù là mình thừa nhận mình là ma giáo thiếu tôn, nhưng hắn tu luyện lại là ta đạo gia tuyệt đỉnh thần công tạo hóa chính tâm kinh. Xuất thân của hắn như thế nào, hắn có lẽ không thể lựa chọn, nhưng là hắn có thể lựa chọn tương lai của mình. Người có thể quyết định mình trở thành hạng người gì, lại không thể quyết định mình trở thành ai nhi tử, nữ nhi của ai. Lấy xuất thân luận nhân phẩm, đây là làm trò cười cho thiên hạ. Huống chi, cho đến nay, hắn chưa hề làm qua mảy may táng tận thiên lương việc. Ngược lại là hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác, trên giang hồ tiếng lành đồn xa, gọi là Giang đại hiệp. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, hắn có thể bảo hộ trưởng công chúa từ Cẩm Dương phủ, tại trùng điệp vây giết phía dưới bình an trở về kinh thành. Càng là tiếp nhận trách nhiệm, bảo hộ trưởng công chúa một đường tiến về Thanh Quốc, giải trừ hai nước chiến loạn nguy hiểm, cứu vớt kim tiền Thanh Quốc hai nước lê dân bách tính. Tại tiểu tiết, chính là trọng tình trọng nghĩa. Tại đại nghĩa, chính là vì nước vì dân. Người như hắn, dù cho là ma giáo thiếu tôn lại như thế nào, bần đạo sẽ chỉ cảm thấy, dạng này ma giáo thiếu tôn thật sự là quá ít, nếu là nhiều đến mấy cái, tại giang hồ khắp thiên hạ, sao lại không phải một chuyện tốt. Nói hay lắm. Kiếm Vô Sinh khẽ gật đầu, quốc sư lời nói rất được tâm ta. Chỉ bất quá, ta người này ăn nói vụ bè, loại này lời hay ta sẽ không nói. Nhưng ta biết một sự kiện, hắn giết Thân Đồ Hồng, giết có lý có cứ, làm việc bằng phẳng, cũng chưa từng bởi vì Thân Đồ Liệt là Thân Đồ Hồng ca ca liền đối hắn có chỗ giấu giếm, mà là trực tiếp ở trước mặt thừa nhận. Đồng thời, Thân Đồ Liệt đang minh xác biểu thị nhất định sẽ vì thế muốn một cái công đạo tình huống dưới, hắn như cũ bất kể hiểm khích lúc trước, cho thân chúng kịch độc Thân Đồ Liệt giải độc. Như vậy là người, không nói đến hắn là ma giáo thiếu tôn, cho dù hắn chính là đương đại ma tôn, thì tính sao? So sánh dưới, các ngươi đi, lại nên làm như thế nào? Thanh Quốc nhìn chằm chằm, cách nước giá tâm ngập trời. Giá trị này tồn vong sinh tử trước mắt, các ngươi lại đem đổ đao nhắm ngay đường triều trưởng công chúa, vọng tường giết hắn, dẫn hai nước loạn chiến, từ đó đục nước béo cỏ, muốn ngư ông đắc lợi. Như vậy làm việc, chẳng phải là so với ma giáo còn không bằng? Bất quá, hôm nay lời này đã nói đến nơi đây, Giang Nhiên Giang đại hiệp, tại hạ hỏi ngươi, ma giáo thiếu tôn bốn chữ này, ngươi có bằng lòng hay không chịu trách nhiệm? Nguyện ý. Giang Nhiên cười một tiếng, ta trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này, tự nhiên nguyện ý chịu trách nhiệm cái danh này. Kia tốt, kiếm nào đó thiếu ngươi một cái ân tình, đáp ứng là thiếu một còn ba, bây giờ đã hoàn thành có hai, kia chuyện thứ ba, liền như vậy đi. Ngươi đi qua như thế nào, hiện tại như thế nào, tạm thời tất cả đều bất luận. Tương lai ngươi phạm là có đi sai bước nhầm, làm chuyện thương thiên hại lý, kia vô luận chân trời góc biển, kiếm nào đó đều sẽ đi tìm ngươi đòi cái công đạo. Nếu là đến lúc đó, chương 405, mặc cả, 2, chương 405, mặc cả, 2, kiếm nào đó tài nghệ không bằng người, chết tại trong tay của ngươi. Vậy dĩ nhiên không có gì có thể nói, còn sót lại ân tình cũng xóa bỏ. Nhưng nếu như kiếm nào đó may mắn đắc thắng, vì giang hồ trừ hại, đợi ngươi sau khi chết, kiếm nào đó cũng biết tự đoạn một tay, cả đời không còn dùng kiếm, liền coi như là trả lại ngươi cái thứ ba ân tình. Giang đại hiệp nghĩ như thế nào? Cũng là không cần như thế. Giang Nhiên cười nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, cái này chuyện thứ ba, ta phải nhanh chóng tìm ngươi đi làm, miễn cho đến lúc đó, dưới gầm trời này thiếu một cái tuyệt đỉnh kiếm khách. Nói đến tận đây, hai người bốn mắt nhìn nhau, chính là ầm vang cười to. Không hiểu có chút nhu tầm nhu, mã tầm mã cảm giác. Kim Thiền Tiên Tử nghe bọn hắn nói náo nhiệt, cũng sờ lên râu mép của mình nói ra, từ ma giáo sinh ra đến nay, tựa hồ còn chưa hề xuất hiện qua một vị ngươi dạng này ma tôn. Nếu như, chấm nói là nếu như, ngươi có thể ước thúc ma giáo, từ đây không còn làm loạn. Ngươi còn có thể bảo hộ trưởng công chúa, một đường đi hướng Thanh Quốc, sau đó bình an trở về. Kia chấm liền nhận lời ngươi. Từ khi đó bắt đầu, ngươi người trong ma giáo có thể chính đại quang minh đi lại tại ta Kim Tiền quốc cảnh bên trong. Đang muốn tại bách tính vô hại, Kim Tiền liền mặc cho ngươi ma giáo vì chính đạo. Giang Nhiên ngẩn ngơ, ta có phải hay không hẳn là khấu tạ thiên ân? Kim Tiền tiên tử đứng chắc tay, vốn định gật đầu, kết quả là nhìn trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào chính mình. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không thể lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Liên đành phải nói ra, không cần không cần, ngươi cùng chấm ở giữa cũng không phải ngoại nhân, lễ nghi phiền phước, có thể miễn. Liên thế đa tạ thánh thượng. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, nhìn quanh quanh mình ngược lại là có chút cảm khái, Giang Mộ đến tính tình chính là như thế, có một số việc không muốn giấu, giấu quá lâu, ngược lại là mỏi mệt. Sau này chuyện này cũng hầu như sẽ có bị các ngươi biết đến một ngày. Cùng hắn chờ đến lúc kia, các ngươi từng cái tìm tới cửa hỏi ta muốn cái bằng dao, không bằng hiện nay thừa dịp cái này đàn thông bóc ta nội tình ngay miệng, trực tiếp cùng mọi người phân trần hiểu rõ. Bây giờ mọi người đã không có ý định trừ ma vệ đạo, thật là làm chính sự cũng phải làm một làm. Hắn sau khi nói đến đây, liền phát hiện trưởng công chúa chính híp mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, căn bản không tin tưởng mình một bộ này lý do thoái thác. Giang Nhiên tuyệt đối không phải giấu không được chuyện người. Ở trong mắt trưởng công chúa hắn thâm bất khả trắc, làm việc tất nhiên sẽ có mục đích. Thừa nhận thân phận loại chuyện này, nhưng thật ra là cực kỳ hung hiểm. Giang Nhiên mở miệng trước đó, chỉ sợ cũng chưa hề nghĩ tới đạo khuyết chân nhân cùng kiếm vô sinh đối với hắn thân phận sẽ là thái độ như vậy. Nàng suy đoán, Giang Nhiên tất nhiên là tại mở miệng trước đó, liền đã nghĩ kỹ. Nếu như đám người này muốn trừ ma vệ đạo, vậy hắn liền đấm. Lấy lý phục người. Phía sau lại cử động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, nhờ vào đó thu mua lòng người. Đây chẳng lẽ là dự định đem ma giáo tẩy trắng? Trưởng công chúa cảm giác, chuyện không có đơn giản như vậy. Muốn triệt để đem ma giáo tẩy trắng, đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Tất nhiên tốn thời gian thật lâu. Hắn hẳn là còn có nguyên nhân khác, thúc đẩy hắn hôm nay tại dạng này trường hợp bên trong nói ra dạng này một phen. Chỉ là mục đích này, nàng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Mà lại, Hoàng huynh vậy mà đối Giang Nhiên cũng như vậy tha thứ. Là lo lắng Giang Nhiên bị bạch trần thân phận về sau, thẹn quá hóa giận, mặc kệ chuyện bên này rồi. Vẫn là có cái gì khác nguyên nhân. Trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái đáp án chính xác. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Giang Nhiên quát nhẹ, tiếp lấy. Tiếng nói đến tận đây, chỉ nghe Đan Thông đông nhiên kêu thảm một tiếng. Ngẩng đầu chỉ thấy Giang Nhiên đã bẻ gãy tay chân của hắn, theo sát lấy bay lên một cước, trực tiếp đem Đan Thông đá hướng về phía mình. Lúc này tranh thủ thời gian đưa tay đem Đan Thông tiếp được, theo sát lấy tiện tay ném tới một bên. Đan Thông đau sắc mặt trắng bệnh. Kim Thiền Tiên Tử nhìn hắn một cái, thở dài, nhưng không có nói cái gì. Mà cùng lúc đó, vẫn luôn bị Từ Mộ lôi kéo đối quyền cái kia cử hán, đột nhiên lăng không mà lên, lề mề chậm chạp, nói nhảm nhiều như vậy. Giang Nhiên, ngươi tên tuổi không nhỏ, võ công cao cường, lao tử ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Coi quyền. Gào thét mà tới năm đấm, giống như là chân trời rơi xuống lưu tinh. Tiếng gió phần phật nổ vang, tùy tiện không ai bị nổi. Lại thêm người này hình thể khổng lồ, khí thế bức người chạm mặt tới, quả thực là thành thế kinh người. Cầm đầu Ngân Tiền mắt thấy ở đây, ánh mắt lại quét qua, biết hôm nay đào tẩu về sau có thể đã triệt để chôn bụi. Lúc đầu bọn hắn sở dĩ muốn chạy trốn, là bởi vì còn có Đan Thông dạng này một viên ám tử. Đừng nhìn Đan Thông biểu hiện điên điên cùng cùng, trên thực tế cái này nhân tâm kế rất mạnh. Chỉ cần hắn còn tại kinh thành một ngày, không khó trên dưới vật chủ, âm thầm cho bọn hắn thuận tiện. Đến lúc đó nói không chừng có thể để bọn hắn quay về kinh thành, tại Kim Thiền Thiền Tử mí mắt dưới mặt đất, một lần nữa trưởng khống trong kinh thế cục. Nhưng mà hiện nay, Giang Nhiên đã đem Đan Thông thân phận đem ra công khai, phía sau liền sẽ không may mắn lý lẽ. Bởi vậy cầm đầu Ngân Tiền gầm thét một tiếng, cùng tiến lên, giết Giang Nhiên chúng ta cho nên mới có một chút hy vọng sống. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại cùng đạo khuyết chân nhân cùng kiếm vô sinh tương đối mấy cái huyết sắc thiên liền dực, đều phi thân lên, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Kiếm vô sinh là cái thành thật người, mắt thấy ở đây, còn muốn rút kiếm hỗ trợ. Kết quả là phát hiện, đạo khuyết chân nhân đã tìm một khối đá lớn ngồi xuống, xoa xoa cánh tay, xoa xoa chân. Bốn mắt nhìn nhau, đạo khuyết chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, đối với hắn vây vây tay, tới nghỉ ngơi một chút, lao không lấy gân cốt vì có thể, nên nhường người trẻ tuổi hoạt động một chút. Kiếm vô sinh cảm thấy mình còn rất trẻ, cũng không có tất yếu đạo khuyết chân nhân đồng dạng. Chỉ là đây là một cái khó được có thể quan sát Giang Nhiên võ công cơ hội. Đang muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. Một tiếng này thuận tiện giống như trời sập một cái lỗ thủng đồng dạng. Kiếm vô sinh lúc này quay đầu, chỉ thấy Giang Nhiên năm đấm đã cùng kia cự hán đụng tại một chỗ. Mà liền tại lúc này, Kiếm vô sinh bỗng nhiên chú ý tới một việc. Giang Nhiên sắc mặt thay đổi. Song quyền đụng vào nhau một khắc này, Giang Nhiên sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nói cự hán này thâm tàng bất lộ, còn có cái gì cái thế thần công là bọn hắn không biết? Giờ này khắc này, chính lén lút đối Giang Nhiên sử dụng hay sao? Nếu không, Giang Nhiên làm sao lại biến sắc? Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Giang Nhiên một bên ứng đối năm đấm này, vừa hướng Kim Thiền Tiên Tử hô, những người này đáng giá bao nhiêu tiền? Kim Thiền Tiên Tử trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, nhịn không được đi xem trưởng công chúa. Trong lòng tự nhủ cái này Giang Nhiên giang hồ chém giết khẩn yếu con đầu, làm sao đông nhiên liền bị điên rồi? Đến cùng là trưởng công chúa hiểu rõ Giang Nhiên, lúc này lập tức nói ra, đánh chết 5000 lượng, bắt sống 1000 lượng. Hoàng kim. Bạc. Đây không phải giá thị trường. Giang Nhiên giận tím mặt, ít nhất phải là hoàng kim. Kim Thiền Tiên Tử như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng, Giang Nhiên là cái người làm văn hộ a, hắn giết người là đến lấy tiền a. Đạo khuyết chân nhân nghe đến đó cũng hiểu rõ, nhịn không được bưng kín mặt mình, cảm giác mặt có chút đỏ. Vừa rồi hắn thổi Giang Nhiên thổi có chút hung ác, bây giờ ít nhiều có chút xuống đài không được. Dù sao Giang Nhiên trừ gian diệt ác, hắn không phải là không có thù lao. Hắn đây là bắt người đầu đổi bạc a. Kim Tiền Tiên Tử thì không đợi trưởng công chúa đáp ứng, liền vội vàng nói, bạc, nhất định phải là bạc, trong quốc khố đã không có hoàng kim. Chấm cho ngươi thêm đến 1 vạn lượng bạc một cái, bắt sống, 1 vạn 5 ngàn lượng. Cáo tử. Giang Nhiên dậm chân một cái, liền muốn tránh thoát vòng chiến. Kim Tiền Tiên Tử đổi vội vàng nói, đừng, 2 vạn lượng, bắt sống một cái 2 vạn lượng. Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cắn răng, thôi thôi, nể tình ngươi mới kêu lời nói phân thượng, cái này mua bán lô 4, Giang Mộ tiếp nhận. Nói đến tận đây, bước chân đột nhiên đình trệ. Trước lúc này, hắn vẫn luôn tại bị cự hán này quyền thế thôi động, thân hình không được lùi lại, lúc này một cực dẫm trên mặt đất, ầm vang một tiếng thật lớn, mặt đất bùn đất nổ lên, cao bao nhiêu. Theo sát lấy nhìn về phía cái này cự hán, ngươi đã nghe chưa? Ngươi trên trán biết 2 vạn lượng. Cự hán nghe răng cười một tiếng, chỉ sợ ngươi mất mạng kiếm cái này bạc. Nói đến tận đây, chỉ cảm thấy Giang Nhiên quyền thế bên trong, đột nhiên hiện lên một cỗ kinh người ma lực. Phản phất đối mặt không còn là một cái người sống sờ sờ, mà là một đầu hoang cổ thời kỳ ma long. Dữ tợn đáng sợ, vô tận lực đạo đấu đá mà xuống, chỉ nghe răng rắc một trận tiếng vang, cùng Giang Nhiên tương đối đầu kia cánh tay, lập tức đứt thành từng khúc. Cự hán sắc mặt đại biến, đây không có khả năng. Hán cháo môn không có phá, Giang Nhiên dựa vào cái gì có thể bằng vào cái này một thân ma lực, cứ thế mà đoạn mất hắn tứ chi. Sững sờ phía dưới, Giang Nhiên một cái tay đã tiến quân thần tốc, một thanh thăm dò vào trước ngực, khôn chữ 13 điên dại chảo phía dưới, vậy mà không cách nào xuyên thấu lồng ngực của hắn. Nhưng mà Giang Nhiên năm ngón tay bóp, cũng đã triệt để đem nó chế trụ, theo sát lấy thân hình một nhào nặng, kia cự hán chỉ cảm thấy mình đã 2 chân cách mặt đất, giữa trời nhất chuyển, mọi người tại đây liền nghe đến ầm ầm nổ vang. Kia cự hán liền bị Giang Nhiên hung hăng vung mạnh trên mặt đất. Chương 406, giết 1, một tiếng này đống nhiên nổ vang, thẳng đánh mặt đất ẩn ẩn rung động. Tại chỗ quả thực là cho đánh ra một cái hố sâu. Nhưng mà kia cự hán lại bình chân như vậy, trở tay một chảo, muốn đi bắt Giang Nhiên đầu vai. Lại bị Giang Nhiên một thanh nắm lấy cổ tay, ngươi đây là khổ luyện công phu. Lúc bắt đầu còn không có nhìn ra. Không sai không sai. Trở tay vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn một bên tán thưởng đối phương, một bên vặn gãy cự hán này một cánh tay còn lại. Đang muốn đem nó kéo dậy tiếp tục đánh, Du Dương tiếng tiêu cũng đã đến trước mặt. Giang Nhiên lúc này dừng lại động tác, bước chân nhất chuyển, dùng tay một cái liền đem kia cự hán cho nhấc lên. Chỉ nghe phanh phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng nổ vang, tại kia cự hán ngực nổ tung. Cái này sóng âm quả thực là bị Giang Nhiên dùng cự hán này thân thể ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà cự hán mặc dù thân thể bị đánh liên tiếp rung động, nhưng lại không thấy máu, chỉ là nhìn hằm hằm Thiên Âm Tiêu chủ nhân, ngươi. Hắn trong lúc nhất thời khí nói không nên lời. Thiên Âm Tiêu chủ nhân cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng hắn nói chuyện. Ngón tay giương lên, Tiêu Âm lập tức phá lệ chói tai. Cho dù là Giang Nhiên trong nháy mắt này đều có một loại màng nhị chấn động, tâm thần chập chờn cảm giác. Nhưng mặc kệ là tạo hóa chính tâm kinh chính tâm ngưng thần, cũng hay là đại tự tại thiên ma vạn niệm quyết diễn sinh mà ra khổng lồ tinh thần, cái này Thiên Âm Tiêu đều không đủ lấy dung chuyện. Chỉ là chập chờn một cái mắt, cũng đã là 4 bề yên tĩnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này Thiên Âm Tiêu chủ nhân, chúng ta lần này xem như lần thứ 3 giao thiệp. Lần đầu tiên là trưởng công chúa bị Thiên Âm Tiêu ảnh hưởng tới nha dịch, dẫn tới ngoài thành trong rừng rậm. Người này dùng một nửa ngọc tiêu, cách không truyền lời. Lần thứ 2 chính là sân vườn đường cái lang viên hiệu sách đêm hôm ấy, bởi vì kiếm vô sinh nhúng tay, Giang Nhiên thả hắn rời đi. Đây là lần thứ 3. Tục nữ nói, nhưng 1 nhưng 2 không thể 3. Giang Nhiên lời này ý tứ rất rõ ràng, mà kia Thiên Âm Tiêu chủ nhân cũng hiểu rõ Giang Nhiên ý tứ. Dưới mặt nạ 2 con ngươi lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Sau một khắc, Tiêu Âm lại biến, tựa như cao sơn lưu thủy, giai điệu nghiêng mà ra. Một cỗ sóng âm luồng khí xoáy, trong chốc lát lan tràn quanh mình. Giang Nhiên một tay đi lên nhấc lên, kia cự hán cũng đã lăng không mà lên, bị Giang Nhiên bắt lại mắt cá chân. Theo sát lấy một tay vung mạnh, trực tiếp liền vung mạnh thành một cái đại phong xa. Máy xay gió gào thét xoay tròn, từng tiếng nổ tung thanh âm, tất cả đều bị cự hán này đều ngăn lại. Cự hán biết, mới lần đầu tiên là Giang Nhiên cố ý gây nên, cố ý lấy chính mình cả thương. Thật sự là không thể trách cái này Thiên Âm Tiêu chủ nhân. Dù sao hắn cũng không nguyện ý, cho nên hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là nói một cái ngươi chữ, đằng sau nói liền mắng không ra ngoài. Mà bây giờ, Giang Nhiên vẫn là cố ý, nhưng là cái này Thiên Âm Tiêu chủ nhân là nửa điểm cố kỵ đều không có, có thể nói là đem hết toàn lực đang đánh mình. Trong lúc nhất thời quả nhiên là giận không kềm được, tiểu nhân hèn hạ, ngươi chính là cố ý muốn giết lão tử. Đợi chờ lão tử thoát khốn, lại nhìn ta như thế nào lột da của ngươi ra. Đồ hỗn trướng, ghê tởm đến cực điểm. Vương bắt đạn, họ Giang ngươi thả ta ra, để cho ta cắn chết hắn. Thiên Âm Tiêu chủ nhân một bên ứng phó Giang Nhiên càng ngày càng gần bước chân, còn vừa đến nghe cự hán này miệng mắng bắt phương, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Mà liền tại lúc này, mãnh liệt cương phong đột nhiên mà tới. Quanh mình không khí đều bị quét sạch không còn, không cần quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy một nắm đấm cực lớn hư ảnh đã đến nghiêng người trước đó. Khổng lồ cương khí, uy lực tựa như vô cùng vô tận. Là đám này huyết sắc thiền dược bên trong, cái kia nội lực thâm hậu nhất. Người này dụng quyền pháp cũng không nhỏ địa vị. Tên là Bá Quyền. Chính là 100 năm trước đó một vị tuyệt đỉnh cao thủ độc môn tuyệt học. Người này bằng vào một bộ này Bá Quyền vượt mọi chông gai, đạt xuống vâng lớn tên tuổi. Nhưng mà lại tại đỉnh phong thời điểm, đột nhiên phát cuồng. Với hắn 40 tuổi thọ yến phía trên, liên tiếp thi triển Bá Quyền đánh sát bát phương khách tới. Bất kể là ai tiến lên ngăn cản, đều sẽ bị hắn Bá Quyền giết chết. một hơi giết 75 cái hoặc là danh chấn giang hồ, hoặc là vắng vẻ không nghe thấy khách tới về sau, lúc này mới phá vỡ trùng vây mà đi. Từ đó tiêu tán giang hồ. Hắn con một bởi vì chuyện này, không còn mặt mũi đối giang hồ đồng đạo, tự vẫn di tạ thiên hạ. Môn đình như vậy cô đơn, lại không nghĩ rằng, nhiều năm trước đó, vị này lúc ấy còn chưa từng gia nhập huyết tiền vị này huyết sắc thiên liền dựng, tại vô tình phát hiện năm đó bá quyền cao thủ hải cốt, đồng thời đạt được môn này bá quyền. Mà lúc đó ngoại trừ đạt được môn võ công này bên ngoài, hắn còn phát hiện bá quyền nhắn lại. Một thân tự xưng, hắn sở dĩ phát cuồng giết người, chính là bởi vì bị người hãm hại, thân chúng kịch độc, thần trí không rõ. Lúc ấy nhìn thấy tất cả quý khách đều rất giống yêu ma quỷ quái, hắn là tại trạm yêu trừ ma. Đợi chờ sáng suốt về sau, mới ý thức được mình phạm phải sai lầm lớn. Lúc này mới đem tuyệt học của mình lưu lại, chết không có tiếng tăm gì. Nhiều năm trước tới nay, vị này huyết sắc thiền dự tinh tu bá quyền quyền pháp, lại mượn Tử Ngọc Bồ đoàn trợ giúp tăng cường nội lực, trong ngoài tinh tu phía dưới, một thân võ công có thể nói là thâm bất khả trắc, trở thành những này huyết sắc thiền dự bên trong võ công cao nhất một cái. Bây giờ hắn toàn lực ra tay, một quyền đánh ra, không nói thiên địa biến sắc, cũng là gió vân lôi động. Giang Nhiên đi lại dừng lại, cũng là nóng lòng không đợi được, kia một nhật thiên giếng đường cái hắn bất quá là dùng đại tự tại thiên ma vạn niệm quyết huyền hóa ra một bộ phân thân, cùng người này tranh đấu. Lúc này hắn bỗng nhiên đem kia cự hán mắt cá chân đổi tay mà cầm, đi lại trầm xuống, mặt đất ầm vang nổ vang. Loan thoang tiếng long ngâm đầy trời mà lên, một sát na cương khí lưu chuyển, lượn lờ quanh thân xoay tròn không nghỉ. Nắm đấm nắm chặt, đại kim cương phục ma quyền. Một cái như ẩn như hiện bản chữ, xuất hiện lại tại trên nắm tay. Ầm vang đưa ra, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm, liền giống như là trời lôi qua đỉnh, thiên địa lật úp. Đột nhiên ở giữa, bá quyền cùng Giang Nhiên đại kim cương phục ma quyền ngang nhiên đụng tại một chỗ. Hai cương manh đến cực hạn quyền đỉnh, phát ra chấn thiên giá tiếng vang. Cương khí lưu chuyển, dẫn đầu chống đỡ không nổi lại là mặt đất. Một tiếng ầm vang, hai người thân hình đồng thời trầm xuống, mặt đất trong chốc lát bị lực đạo này phá hư phá thành mảnh nhỏ. Bùn cát cuốn ngược, đá vụn đầy trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Vừa vặn không dễ dàng đứng lên huyết tiền bên trong người, cùng trưởng công chúa tùy tùng, Sơn Hải hội cùng Bách Chân hội đệ tử, lại một lần nữa bị cái này một cỗ cường mãnh nội lực nhấc lên thao thiên ba lan cho đập vào trên mặt đất. Mà khoảng cách gần càng là thế thảm. Cái này kình phong quét qua, tại chỗ liền bị đánh bay ngược mà đi, một bên bay, còn một bên có thể nghe được xương cốt của mình bị quyền này kình cương phong nghiền nát tan cảnh thanh âm. Thất khiếu chảy máu, không đợi rơi xuống đất, cũng đã bị tức tuyệt mà chết. Thân đồ liệt miễn cưỡng duy trì không ngã, nhưng trong lòng rất là tuyệt vọng. Giang Nhiên chân thực thân phận là cái gì, hắn không thèm để ý, nhưng là hắn rất để ý Giang Nhiên võ công vậy mà cao như vậy. Loại tình huống này, nếu như tương lai điều tra ra Giang Nhiên giết thân đồ hồng, chỉ là bởi vì hắn muốn giết, mà không phải bởi vì thân đồ hồng làm chuyện sai lầm, vậy mình đến cùng phải làm thế nào báo thù? Cho dù là đem toàn bộ Sơn Hải hội tất cả đều điền vào đi, lại như thế nào có thể đánh thắng dạng này người? So sánh dưới, Nhan Vô Song thì là lớn, nằm xuống cũng không cần đứng lên. Hôm nay trận này đại chiến, rõ ràng là siêu việt người bình thường có thể tham gia cấp độ. Chỉ là nhìn một trận náo nhiệt, đều phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Bực này tình huống phía dưới, còn đứng bắt đầu, nói không chừng còn phải nằm xuống. Đứng lên nằm xuống, lật qua lật lại, tội gì đến quá thay. Cùng lúc đó, Đạo Khuyết Chân Nhân cùng Kiếm Vô Sinh lại nhìn rất là náo nhiệt. Chỉ thấy Đạo Khuyết Chân Nhân méo méo râu mép của mình, đôi mắt giàn mua ngóng nhìn giao thủ hệ tâm, kinh thần cửu đao, mạnh nhất chẳng lẽ là quyền pháp. Hán quyền pháp này, giản dị tự nhiên, chính là đi nhất lực hàng thập hội con đường. Bất quá, quyền pháp bên trong vậy mà ẩn chứa Phật pháp. Hẳn là Phật môn chương 406, giết 2, chương 406, giết 2, thần thông, ân. Đại kim cương phục ma quyền. Lão đạo sĩ mặc dù mắt mờ, nhưng nhìn không sai, đúng là đại kim cương phục ma quyền. Đối diện người kia nội lực thật thâm hậu, còn ở trên ta. Bất quá, muốn cùng Giang Nhiên so đấu, chỉ sợ cha xét một tầng. Hắn nói đến đây, trầm ngâm một chút, nhưng Giang Nhiên cái này một thân võ công, đến cùng là như thế nào tới? Kia đan thông mặc dù điên điên cùng cùng, nhưng là lời nói không sai. Giang Nhiên chỉ là cho ăn bể bụng chừng 20, dù là tại trong bụng mẹ luyện võ, lại há có thể tại cái tuổi này đạt tới thành tựu như vậy. Bây giờ không nói đến qua 20 năm nữa, liền xem như hiện nay, nhìn chung giang hồ có thể thắng hắn lại có mấy người. Ừm. Lời này của ngươi là có ý gì? Đạo Khuyết Chân Nhân híp mắt nhìn một chút Kiếm Vô Sinh. Liền nghe Kiếm Vô Sinh chậm rãi nói ra, lão như cái mũi tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Mới lời kia, có bao nhiêu chân tình, nhiều ít giả ý. Như hắn vì chính đạo bên kia là thật tâm thực lòng. Như hắn làm ác. Ai nha, lão không lấy gân cốt vì có thể, còn phải xem ngươi bản sự. Ta lời hung ác đã nói ra, mà lại ta còn thiếu hắn ân tình. Loại chuyện này, vẫn là lại đi lại xem đi. Hai người đều không có đem lời nói chết, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn ra đối phương không phải đèn đã cạn dầu. Mà cùng lúc đó, Giang Nhiên quyền thế đã triệt để phá vỡ bá quyền quyền tình. Chỉ thấy kia huyết sắc thiền dược giá đỡ tản ra, cả người không chịu được liên tiếp lui về phía sau, còn muốn tập hợp lại, Giang Nhiên nắm đấm đã thế như trẻ tre, một tay kéo lấy cử hán, cả người liền đã đến bá quyền trước mặt. Quyền chưa tới, mặt nạ cũng đã bị quyền thế băng tán, để lộ ra một tấm không tính quá có đặc sắc mặt. Bây giờ tức thì bị quyền phong thổi khuôn mặt và mèo. Dưới chân hắn bất đinh bất bát, miễn cưỡng nâng lên một quyền, đang muốn cùng Giang Nhiên lại đối một tay. Chỉ nghe xùy một tiếng, ngang qua hư không đao mang, mang theo vô tận sát y ẩm vàng rơi xuống. Lấy hắn tất cứu, không cầu giết người, chỉ cầu vây ngụy cứu triệu. Nhưng ngay lúc này, Giang Nhiên quanh thân ở giữa nổi lên một vòng vệt trắng nhàn nhạt. Đối với một đao kia hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Khăng khăng trước hết giết một người. Dùng đao tự nhiên là vị kia thiên sát thần đao. Giang Nhiên như vậy không đem mình để vào mắt, trong lòng hắn sát khí càng đậm, sát khí nồng, thiên sát thần đao liền càng phát ra lang liệt. Sát cơ lan tràn tứ phương, lại dẫn tới quanh mình giấu ở bụi cỏ phía dưới rắn, côn trùng, chuột, kiến nhao nhao đánh chết vong. Đinh, đao mang triệt để chạm tại Giang Nhiên trên thân, mà Giang Nhiên một quyền này cũng rốt cục đánh ra. Bá quyền đem hết toàn lực tái xuất một quyền, hai quyền tương đối, không có loẹt loẹt cương khí lưu chuyển, có chỉ là nắm đấm đụng nắm đấm cương mãnh cực kỳ. Nhưng mà song quyền tương đối, chẳng qua là trong chớp mắt, răng rắc xương vỡ vụn thanh âm cũng đã từ nắm đấm nhọn lan tràn đến bả vai về sau, suy một tiếng máu tươi bay loạn, toàn bộ cánh tay sau đó một khắc liền bị Giang Nhiên quyền kình vô tình thôn vệ. Tay của ta, Bá quyền không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cánh tay của mình, lại quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, không đợi mở miệng, nắm đấm đã chạm mặt tới. Đục. Toàn bộ đầu đánh trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Giang Nhiên lúc này mới nhìn về phía cái kia thiên sát thần đao, người này sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù Giang Nhiên ánh mắt bình tĩnh, cũng không dữ tợn, cũng không điên cuồng, thậm chí không có một tia nửa điểm sát khí, có chỉ là trong bình tĩnh, còn hơi có vẻ ý cười. Nhưng là ánh mắt này với hắn mà nói, lại là không nói được sợ hãi. Chỉ bất quá chân chính gọi hắn sợ hãi chính là Giang Nhiên hộ thể thần công. Đây rốt cuộc là võ công gì? Vậy mà nhường hắn thiên sát thần đao, như vậy đem hết toàn lực ra tay, cũng không phá nổi mảy may. Bọn hắn đối Giang Nhiên có hiểu biết, mà lại có lẽ là cái này trên giang hồ, ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, đối Giang Nhiên hiểu rõ sâu nhất một nhóm người. Cho nên bọn hắn biết Giang Nhiên có đại phạm tiền biện đại phạm kim cương quyết, trong đó kim cương pháp tướng có hộ thể chi năng. Nhưng kim cương pháp tướng bất động như sơn, tuyệt đối không đạt được dạng này cấp độ, mà lại một khi thi triển, liền không thể động đậy. Nhưng Giang Nhiên không chỉ có thể thi triển, cũng có thể động, còn có thể giết người, giết còn rất sắc bén tác. Cái này quả nhiên là gặp quỷ. Nhưng lại không biết, bất động như sơn tính hạn chế quá mạnh, sớm đã bị Giang Nhiên chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá, đại phạm kim cương quyết chính là hắn ban sơ đạt được thần công một trong. Thời gian dài như vậy đến nay, bị tạo hóa chính tâm kinh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, lại thêm Giang Nhiên nơi này chi đạo vẫn luôn tại thôi diễn phỏng đoán. Cho đến ngày nay, kia kim cương pháp tướng không chỉ từ lúc mới đầu đạo bào tăng nhân hình tượng, biến thành người mặc đạo bào màu trắng Giang Nhiên bộ dáng. Trước đó không lâu tại vào kinh trước đó, càng là có đột nhiên tăng mạnh tạo hóa. Pháp tướng bị hắn triệt để nắm giữ, nắm tùy tâm, lại bồi thường tạo hóa chính tâm kinh giống như ngự vô tận chi diệu, cái này hộ thể thần công cũng liền có biến hóa long trời lở đất. Tầng kia cương khí kim màu trắng, nhìn như không phá, kỳ thực là thông qua giống như ngự vô tận bốn chữ, tại phá về sau, lại lấy tốc độ không thể nào hình dung, lại lấp một tầng. Tầng tầng cùng nhau điệt, giống như ngự vô tận, vô cùng vô tận. Mặc cho ngươi như thế nào phong mang ra thân, cũng khó có thể phá bỡ. Bây giờ một quyền đấm chết một cái huyết sắc thiên dực, ánh mắt cùng một chỗ, lại là đem kia thiên sắt thần đao dọa đến theo bản năng lui lại một bước. Nhưng mà đao chính là trăm binh chi gan, ý sợ hai cả đời, đao ý lập tức liền muốn yếu hơn tam trọng. Kia thiên sắt thần đao ý thức được điểm này về sau, lúc này đột nhiên hít một hơi thật sâu, vừa xài bước ra, đang muốn lại làm dũng khí, chỉ thấy Giang Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay, chỉ nghe phần phật một tiếng, một cái thân ảnh khổng lồ cũng đã chạm mặt tới. Thiên sắt thần đao vị này vốn định nhất cổ tác khí, nhìn thấy đồ vật tới, theo bản năng liền muốn vung đao. Nhưng là sau một khắc hắn liền ý thức được, đây không phải có thể chặt đồ vật, mà là đồng bạn của mình. Lúc này đao mang nhất chuyển, đồng thời còn nghe được kia cự hán ồn ào, đừng chặt đừng chặt. Cũng may lúc này kia thiên sát thần đao đã thay đổi lưỡi đao, hai tay xoay tròn, dùng sức vỗ. Đúng là không có chặt, nhưng lại dùng thân đao hung hăng đập vào cự hán này trên mặt. Cả người đánh một nháy mắt liền năm mê ba đạo, đánh lây xoáy liền bay ra ngoài. Ta người bố khỉ. Cự hán này một thân khổ luyện là thật là không luyện không, mặc kệ kinh lịch nhiều ít ngăn trở, hắn miệng này đều là bất khuất. Mà thiên sát thần đao bên này cũng không nói hoài tới bị người nhục mạ, ngẩng đầu lại đi tìm Giang Nhiên, đông nhiên ý thức được không thích hợp. Tiêu Âm đâu? Ngẩng đầu không thấy Giang Nhiên, hắn vội vàng tìm kiếm, liền phát hiện Giang Nhiên không biết lúc nào đã đứng ở mình mặt khác một bên. Một cái tay chính bóp lấy Thiên Âm Tiêu chủ nhân cổ, đem nó chậm rãi giơ lên. Thiên Âm Tiêu, nói thật, ta đối với ngươi thân phận tò mò đã lâu. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi nói, ngươi đến cùng là ai? Có phải hay không người ta quen biết? Phen này biến cô nói đến lúc dài, kỳ thật từ Giang Nhiên động thủ đến bây giờ, tổng cộng cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Một cái huyết sắc thiền dược bị Giang Nhiên một quyền đánh tới đầu lâu, một cái khác thì đã rơi vào Giang Nhiên trong tay, còn có một cái bị Giang Nhiên phế đi hai đầu cánh tay, trừ miệng ba không tha người bên ngoài, cũng không có cái khác có thể vì. Muốn mạng chính là, cái này miệng bên trong mắng còn tất cả đều là người một nhà. Giờ này khắc này, cầm trong tay đoạn kiếm Tống Uy cùng kia cầm đầu ngân tiền, trong lòng cũng đều sinh ra bất lực cảm giác. Bọn hắn không phải là không muốn ra tay, chỉ là còn chưa kịp ra tay. Dưới tay liền đã tổn thất nặng nề. Hiện nay chỉ còn lại bọn hắn lao ca hai người, lại thêm một cái thiên sắt thần đao. Cầm đầu kia ngân tiền thật sâu nhìn Giang Nhiên một chút, lúc này đưa cho Tống Uy một ánh mắt. Hai người tương giao nhiều năm, lẫn nhau ăn ý khăng khít, một ánh mắt liền có thể hiểu rõ đối phương tâm ý. Tống Uy bước chân lúc này nhất chuyển, lại không phải hướng phía kia đang định xốc lên mặt nạ Giang Nhiên, mà là đối trưởng công chúa cùng Kim Thiền Thiên Tử mà đi. Giang Nhiên võ công ở xa bọn hắn ngoài dự liệu, hôm nay nếu là cứng đối cứng, chơi một cái đều không sống nổi. Muốn thay đổi cục diện, chỉ có thể mở ra lối riêng. Tống Uy kiếm pháp cao minh đến cực điểm, đi lại nhất chuyển, người cũng đã đến giữa không trung, kiếm mang lắp một cái, Giang Nhiên ánh mắt cũng đã nhìn lại. Ngân Thiền có thể nghĩ tới chuyện, hắn lại như thế nào có thể nghĩ không ra? Mặc dù tại cùng huyết thiền giao thủ, nhưng trên thực tế sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối có một phần lưu tại trưởng công chúa cùng Kim Thiền Thiên Tử bên người. Mà liền tại kia Tống Uy kiếm mang đang muốn rơi xuống, muốn cầm nã trưởng công chúa uy hiếp Giang Nhiên trong nháy mắt, Giang Nhiên thân hình bỗng nhiên từ trưởng công chúa sau lưng chuyển ra, bấm tay chính là một điểm. Ông chỉ lực cùng kiếm mang hai cố lực đạo lập tức chấn động. Một màn này trực khiếu mọi người tại đây đều cảm thấy trước mắt hoa mắt, bọn hắn nhìn một chút đứng tại trưởng công chúa bên người Giang Nhiên, lại nhìn một chút cầm Thiên Âm Tiêu Giang Nhiên, không khác nhau chút nào. Đại tự tại thiên ma vạn nhược quyết, đạo quyết chân nhân há to miệng, cái này võ công thật có ý tứ. Ngay tại hắn lời nói này xong, Giang Nhiên kia một đường phân thân đã lui lại một bước, cùng lúc đó người giữa không trung bên trong Tống Uy cũng là lật ngược mà đi, cả hai tương đối lại là một cái cân sức ngang tài chi cục. Ngay tại lúc Tống Uy bay ngược nháy mắt, đoạn kiếm trong tay giương lên, một vòng kiếm khí tiếng xèo xèo vang, hoa điệu một đầu tuyến thẳng đến trưởng công chúa. Kiếm mang nhanh, động lòng người ảnh càng nhanh. Một bóng người bỗng nhiên ngăn ở kiếm mang này trước đó, bị kiếm mang này một phân thành hai, chính là kia Thiên Âm Tiêu. Hai đoạn thân thể rơi xuống đất, nửa khúc trên lại vừa vặn rơi xuống trưởng công chúa trước mặt. Trên mặt cỗ chống đỡ không nổi, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Hiện ra một tấm gọi Giang Nhiên cùng trưởng công chúa đều nửa điểm chưa phát giác kinh ngạc mặt. Vũ Văn Đình. DS, hôm nay kỳ thật muốn xin nghỉ đơn càng. Nửa đêm hôm qua khoảng 1 giờ, bà ngoại qua đời, cho nên buổi sáng tại hỏa táng tràng. Trở về sau, cắn răng, vẫn là viết 2 chương. Dù sao một đoạn này thì bản, ta đều không đành lòng thiếu cân ít 2 càng. Nhưng là ngày mai tình huống cụ thể còn không tốt làm nói. Ngày mai đến về nhà. Năm ngoái lúc này, ngại ngại đi, lúc ấy đúng lúc là tình hình bệnh dịch trong lúc đó, ta không có thể trở về đi đưa cuối cùng đoạn đường, một mực là trong lòng ta một cái kết. Ngày mai là nàng tròn năm, ta muốn trở về cho nãi nãi tảo mộ. Nếu như trở về sớm, ta hẳn là còn có thể khẽ cắn môi, bình thường đổi mới. Nếu như trở về quá muộn, liền thế một chương, còn xin mọi người thứ lỗi. Chương 407, Trường Hà Quan Thương Hải, 1, chương 407, Trường Hà Quan Thương Hải, 1, Vũ Văn Đình bị một phân thành hai, trong miệng mũi không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không chết đi, ánh mắt tìm kiếm lấy trưởng công chúa tung tích, khi nhìn đến đối phương về sau, trong con ngươi tựa hồ nhiều chút cảm giác như chút được gánh nặng. Còn tốt ngươi không có việc gì. Chiến công chúa ngẩn ngơ, tại sao nghe lời này, thật giống như bọn hắn đám người này mục đích tới nơi này, không phải là vì giết mình giống như. Chính ngạc nhiên ở giữa, liền nghe đến Giang Nhiên dở khóc dở cười thanh âm truyền đến, đừng bảo là đến giống như là ngươi liều chết đi cứu người giống như có được hay không. Rõ ràng là ta đem ngươi ném đi qua. Chỉ bằng mượn Vũ Văn Đình võ công, muốn từ Giang Nhiên trong tay tránh thoát ra ngoài, đó là không có khả năng chuyện. Từ Tống Uy kiếm quang cùng một chỗ, Giang Nhiên liền thuận tay đem trong tay Vũ Văn Đình ném tới. Vừa đúng chặn một kiếm này, rõ ràng không phải mình ý nguyện, nhưng lại nói thật giống như là chính hắn muốn cứu người đồng dạng. Giang Nhiên không biết đây rốt cuộc là ra ngoài dạng gì tâm lý, là muốn nhường trưởng công chúa nhớ kỹ hắn, vẫn là nói mặt nạ mang lâu, chính mình cũng hái không xuống. Vũ Văn Đình con ngươi đi lòng vòng, còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng là lời này đến cùng nói là không ra ngoài. Hai mắt lật một cái, tại chỗ khí tuyệt. Đến tận đây, một trận chiến này bên trong, huyết sát thiên dực đã chết 2 cái, phế đi 1 cái. Còn thừa lại 1 cái thiên sát thần đao, cùng 2 vị ngân thiền. Giang Nhiên vỗ nhẹ nhẹ tay, chư vị, ta giúp các ngươi trải bớt một chút, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi đã không có cái khác đảo mệnh chi pháp. Muốn từ nơi này rời đi, ngoại trừ nhất cổ tác khí, cùng Giang Mộ cùng chết một trận bên ngoài, đã không có những biện pháp khác. Về phần nói muốn mang con tin loại hình, ta khuyên nhủ chư vị chớ làm này muốn. Cầm đầu ngân thiền biết Giang Nhiên lời nói này có thể nói là thực sự đến cực điểm. Muốn bắt người chất, đã không có một tơ một hào có thể. Giang Nhiên cũng sớm đã có chỗ đề phòng, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Mà lại, hắn còn biết, liền xem như bọn hắn cùng Giang Nhiên cùng chết, cuối cùng may mắn thắng. Nhưng nghỉ ngơi cho tới bây giờ, cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu đạo quyết chân nhân cùng kiếm vô sinh, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rời đi. Hôm nay việc này đi đến một bước này, liền xem như đến tử cục. Bởi vậy, cầm đầu ngân tiền hít một hơi thật sâu, Giang đại hiệp nói đúng là có đạo lý, chỉ là muốn nói, đây là một đầu cuối cùng đường, nhưng cũng chưa hẳn. Ồ. Giang Nhiên ánh mắt có chút chuyển động, nói đến, hai vị tựa hồ cũng không phải là thiền chủ. Chẳng lẽ huyết thiền chủ, bây giờ ngay tại trung quanh, chờ đợi. Lời vừa nói ra, những người khác tạm thời còn tốt, kiếm vô sinh cùng đạo quyết chân nhân thì không chịu được theo bản năng nhìn quanh tứ phương. Bọn hắn vo công cực cao, nếu như thiền chủ giấu ở bên cạnh, bọn hắn lại không hề có cảm giác, vậy vị này thiền chủ đáng sợ liền có thể thấy đốn. Cầm đầu ngân tiền lại không đáp lại được Giang Nhiên vấn đề. Thiền chủ thần bí đến cực điểm, liền xem như hắn cùng Tống Uy cũng chưa từng có mấy lần gặp mặt thiền chủ cơ hội. Khơi thông với nhau đều là thông qua bí ẩn thủ đoạn đưa tin. Hắn lại chỗ nào có thể biết thiền chủ đến cùng có hay không tại trung quanh. Chỉ là Giang Nhiên nói nhưng cũng nhường hắn có chút hoang mang. Bọn hắn sở dĩ quyết định hôm nay đạo thủ, chính là bởi vì thiền chủ có lệnh truyền xuống, đồng thời nói, hắn sẽ đích thân xử lý Giang Nhiên vấn đề. Nhưng hôm nay Giang Nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được thiền chủ thủ đoạn cũng không đạt được. Mà từ Giang Nhiên đề cập thiền chủ phải trang dấu ở trung quanh một câu nói kia đến xem, Giang Nhiên có lẽ chưa hề nhìn thấy thiền chủ, kia thiền chủ cái gọi là thủ đoạn, đến cùng là cái gì? Cái này nghi vấn một khi từ trong lòng sinh ra, liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Vậy mà lúc này giờ phút này, vấn đề này cũng không thể để bọn hắn từ trong khốn cảnh giải thoát. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Kim Tiền Thiên Tử, trầm giọng nói ra, ta chờ. Nguyện ý thúc thủ chịu trói. Lời vừa nói ra, Kim Tiền Thiên Tử chính là sững sờ. Giang Nhiên thì là yên lặng cười một tiếng, cũng đem ánh mắt rơi xuống Kim Tiền Thiên Tử trên thân. Còn lại đám người cũng đều nhìn về phía đường Kim Thiên Tử. Kim Tiền Thiên Tử cao mày, cảm giác tình huống này rất là khó được. Từ hôm nay biến cô sinh ra bắt đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhận lấy nhiều người như vậy chú ý, cảm thấy thân là đế vương nên được đến coi trọng. Mà xem như hoàng đế, đối mặt phạm tội thúc thủ chịu trói, tốt nhất cách làm, tự nhiên là bắt sống, sau đó minh chính điển hình, nên thầm thầm, nên định định, cuối cùng lựa chọn một cái cơ hội thích hợp, tại bách tính vây xem phía dưới, đem bọn hắn chém đầu giam chúng, gian đe. Nhưng mà đối mặt huyết tiền hai vị này ngân tiền, kim tiền tiên tử lại là nói không nên lời dạng này, nhìn trưởng công chúa một chút, phát hiện trưởng công chúa cũng chính nhìn xem hắn. Huynh muội hai cái đối mặt ở giữa, kim tiền tiên tử bỗng nhiên tựa như là lĩnh ngộ được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nhiên, "Giang Nhiên, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào là tốt?" Giang Nhiên sững sờ, "Ta bất quá là một giới áo trắng, lúc nào có tư cách tham dự vào loại chuyện như vậy quyết định bên trong rồi? Còn xin bệ hạ tự hành phán quyết." "Ngươi bất nói nhảm." Kim tiền tiên tử trừng mắt, chớp liền đem chuyện này, tất cả đều giao cho ngươi đến xử lý. "Ngươi nói ngươi là áo trắng, kia chấm hiện tại liền phong ngươi làm vì thái tử thái phó." "Tống uy." Tiếp theo trong lòng thầm mắng không thôi. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy thái tử thái phó cái này chức quan trọng yếu bao nhiêu, nhưng là lúc trước nói cái gì không thể đem triều đình đại sự coi là trò đùa không phải liền là vị này kim tiền thiên tử sao? Hiện tại thuận miệng liền phong Giang Nhiên một cái nhất phẩm đại quan. Chức quan này tới không phải quá mức tùy tiện sao? Giang Nhiên cũng là sửng sốt một chút, người nghĩ hay lắm. Thái tử thái phó. Mặc dù không phải nói, thân là thái tử thái phó liền nhất định phải là thái tử lão sư. Nhưng chỉ cần nói chuyện đến cái này chức quan, đầu tiên muốn chính là cái này. Quay đầu mình thật muốn dạy thái tử, kia dạy cái gì? Dạy võ công. Vậy cái này kim tiền thiên tử không phải lòng lang dạ thú sao? Không thể không tuân theo. Nếu là ngươi ngay cả hoàng mệnh cũng dám chống lại, vậy ngươi liền đừng nói mình là cái gì cái gọi là một giới áo trắng. Cái nào áo trắng dám chống lại hoàng mệnh? Ngươi như tôn, vậy ngươi chính là thái phó đương triều. Hôm nay những chuyện này giao cho ngươi xử lý, cũng là nổi danh có phần. Kim tiền thiên tử nói đến đây, không chịu được dương dương đắc ý Giang Nhiên khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút kia cầm đầu ngân tiền, bằng không, ta gia nhập các ngươi được rồi. Lật đổ cái này cầu hoàng đế như thế nào? Ngân tiền cười khan một tiếng, biết lời này căn bản không cần tiếp tra. Quả nhiên liền nghe Giang Nhiên nói ra, thôi thôi, hiện nay mặc kệ là tam giáo cửu lưu, vẫn là miếu đường phía trên hoàng đế, đều học xong chơi xỏ lá. Ta người này đối vô lại nhất là không thể làm gì. Như đây, đây cũng là cố mà làm. Lao tiên sinh đã dự định thúc thủ chịu trói, vậy ta kim tiền dù sao cũng là mênh mông đại quốc, không có không tiếp thụ quân giặc đầu hàng đạo lý. Bất quá, các ngươi vo công cái thế, ngoại trừ Giang Mô bên ngoài, không có mấy người có thể đè ép được các ngươi. Thật không biết xấu hổ. Đạo khuyết chân nhân nghe đến đó, không chịu được lắc đầu liên tục. Kiếm vô sinh vốn định phụ họa gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là ngay thẳng nói ra, cũng chưa hẳn không có đạo lý. Cầm đầu ngân tiền sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn như nào? Còn xin lão tiên sinh trước tự phế võ công, cũng coi là xuất gia thành ý. Giang Nhiên cười nói, đúng rồi, còn có ngươi bên người vị này ban đầu Tống Thái phó, cũng mời Tống Thái phó tự đoạn kinh mạch, hay là tự đoạn một tay. Chỉ có như vậy, Giang Mô mới có thể tin tưởng, hai vị là thực tình muốn thúc thủ chịu trói, sẽ không dạ tâm. Kim Thiền tiên tử nghe vậy không chịu được liên tục gật đầu, nói với trưởng công chúa, hắn vẫn luôn là vô sỉ như vậy sao? Vẫn luôn là. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Tống Uy lại là sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía cầm đầu ngân thiền, đã thấy vị này tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Hắn đáp ứng thống khoái đến cực điểm, dưới tay cũng là lưu loát đến cực điểm. Trở tay một trường, trực tiếp đánh vào đầu vai của mình. Xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, cùng lúc đó, lại có máu tươi từ dưới mặt nạ chảy ra tới. Nhưng mà Giang Nhiên lại chương 407, Trường Hà Quan Thương Hải, 2, chương 407, Trường Hà Quan Thương Hải, 2, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đánh bờ vai của mình, cũng không thể phế bỏ võ công. Dù sao đang điền khí hải, cũng không phải tại bờ vai của ngươi đầu lĩnh bên trong. Cầm đầu kia ngân tiền tựa hồ thở dốc một hơi, lúc này mới tập hợp lại. Trở tay hướng xuống nhấn một cái, trực tiếp đặt tại đan điền của mình bên trên khí hải, chỉ nghe vang một tiếng bang một cỗ cương khí lập tức tứ tán chạy nhanh, giữa sân một sát na cắt bay đá chạy. Đây là phá mình đan điền khí hải về sau tấn công. Người này một thân sở tu, có thể nói là thâm bất khả trắc, tấn công quá trình càng là hung hiểm đến cực điểm. Người bình thường nếu là ở bên trái gần, bị cái này cương phong một quyển, nói không chừng liền phải thịt nát xương tan. Trong chớp nhoáng này, trưởng công chúa sắc mặt cũng là hơi đổi, vậy mà coi là thật tấn công. Cùng lúc đó, đạo khuyết chân nhân cũng cùng kiếm vô sinh liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Đám người này đều là lao giang hồ, ngàn năm hồ ly ai cũng đừng đùa liều trai. Cầm đầu ngân tiền nói mình muốn thúc thủ chịu trói, bọn hắn đều là liếc mắt liền nhìn ra, cái này căn bản là kế hóa binh. Bởi vậy Giang Nhiên đưa ra nhường cầm đầu ngân tiền tự phế võ công, vốn là để bên trong chi ý lời kia vừa thốt ra vốn là nói rõ, Giang Nhiên đã khám phá tính toán của hắn. Sài lang dò dỉ ra răng nanh, cũng liền tại cái này trong chớp mắt. Lại không nghĩ rằng, cầm đầu ngân tiền vậy mà coi là thật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền một trường đặt tại đan điền của mình phía trên, thật tán đi mình một thân khổ tu nội lực. Phần này quyết tuyệt, là thật là làm người ta giật mình không thôi. Không nói đến Giang Nhiên bọn người ngạc nhiên, liền ngay cả Tống Uy cùng kia thiên sắt thần đao cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền nghe Tống Uy tức giận quát, ngươi điên rồi sao? Phía trước cũng đã nói, ngàn năm hồ ly ai cũng so chơi liêu trai. Bọn hắn kỳ thật đều rất rõ ràng, Giang Nhiên không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi cái gọi là đại hiệp. Cầm đầu ngân tiền có can đảm tấn công, hắn liền dám thừa dịp hắn tấn công về sau, bất lực hoàn thủ ngay miệng, đem nó đánh giết từ đó chấm dứt hậu hoạn. bây giờ mắt thấy cầm đầu ngân tiền ngày bình thường lấy thông minh trí tuệ lấy sừng, bây giờ lại từ chịu chết địa, Tống Uy trong lúc nhất thời giận không kèm được, hắn hít thật sâu một hơi thở dài. Cái này một hơi, như là thôn tính nước, trong chốc lát quanh mình không khí đều rất giống bị quét sạch trong không. Đua tiếng kiếm khí ong 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 liên tiếp không ngừng từ Tống Uy phía sau triển khai. Đoạn kiếm trong tay xùy một tiếng, nổi lên một vòng màu xanh nhạt kiếm mang. Kiếm mang mở ra, thẳng đến Giang Nhiên mà đi. Hắn lần này là có chủ tâm liều mạng, bởi vậy mũi kiếm cực kỳ kịch liệt. Cùng lúc đó, vị Tiêu Thiên Sát Thần Đao cũng không có xóa đầu liền chạy, cái này ngay miệng, chạy căn bản là trốn không thoát. Nếu là bình thường kim tiền đệ tử còn tốt, người như bọn họ cuối cùng sẽ bị phá lệ chú ý bởi vậy, hắn lấy thân làm đao, trực tiếp hóa vào Tống Uy kiếm khí bên trong, đến mức Tống Uy kiếm mang bên trong, vậy mà trong nháy mắt hiện ra một tầng sát khí. Sát khí xâm nhập tâm thần, có thể làm cho lòng người thần dao động, trong lòng run sợ. Nhưng mà đối Giang Nhiên tới nói, nhưng căn bản không đáng để lo. Hắn ánh mắt có chút nâng lên, nhìn xem Tống Uy kiếm mang từ ban sơ tựa như một giọt nước cho tới bây giờ thì biến thành đại dương mênh mông, nhẹ nhàng gật đầu, hảo kiếm pháp. Chưa từng nghe kỳ danh. Trường Hà. Tống Uy cả người tựa hồ đã dung nhập cái này kiếm khí đầy trời ở giữa, vô cùng tận kiếm khí, hội tụ thành dậy sóng sông lớn, chính là Tống Uy sở tu Trường Hà kiếm ý. Kiếm ý mảnh quyển phía dưới, có thể đem tất cả cọ rửa trừ khử ở vô hình. Chỉ là cái môn này kiếm ý hắn cũng không truyền thụ cho đàn thông. Dù sao liền xem như sư phụ, cũng hầu như đến lưu lại một điểm bản lĩnh cuối cùng. Giang Nhiên trong miệng ngai ngai nhấm nuốt một chút Trường Hà hai chữ, sau một khắc, từng sợi đao mang liền từ quanh mình thân ảnh dưới chân, khuynh đảo xe ngựa bóng đen ở giữa xuất hiện lại. Lăng liệt lưỡi đao trong chốc lát tràn ngập toàn trường. Tống Uy Trường Hà kiếm ý vốn là nhường mọi người tại đây tất cả đều nhìn mà than thở, mà bây giờ Giang Nhiên cái này không biết từ đâu mà lên đao mang lại gọi người trong lòng run sợ. Kiếm Vô Sinh nóng nhìn một màn này, cau mày, đây là cái gì? Đạo Khuyết Chân Nhân méo méo sợi râu, mặt mày ở giữa cũng có một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Trầm ngâm một chút nói ra, bóng ma bên trong nổi lên đao mang. Bần đạo chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là, kiếm mang, bần đạo ngược lại là nghe nói qua. Kiếm mang, vạn ảnh vô hình kiếm. Kiếm Vô Sinh trải qua này nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn vốn là biết Tà đạo trang thiên ý đảo huyền bất diệt thần công, bây giờ gặp lại một cái vạn ảnh vô hình kiếm, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là ngươi nhìn, cái này quả nhiên là vạn ảnh vô hình kiếm. Đạo Khuyết Chân Nhân dương mắt mắt, chỉ thấy kia từng đạo từ bóng ma bên trong bắn ra đao mang, đều đã cuốn lên bảy ra tại Giang Nhiên phía sau, tạo thành một đường hoàn toàn dùng đao mang tạo thành bức tường. Phần phật lưỡi đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Giang Nhiên bấm tay một điểm, đao mang tựa như khuynh thiên chi sóng, ở bang rơi xuống. Cùng Tống Uy Trường Hà kiếm ý trong nháy mắt cuốn tại một chỗ. Đây là trước nay chưa từng có thanh thế. Trưởng công chúa sắc mặt đại biến, cầm một cái chế trụ kim thiền thiên tử cổ tay, chạy mau. Thân hình nhất chuyển, liền đã rơi xuống xe ngựa một bên. Chỉ nghe đinh đinh đinh, suy suy suy, xoát xoát xoát, vô tận kiếm mang lưới đao tứ tán trào lên. Lần này liền xem như nằm trên mặt đất đều không tốt dùng. Đao mang mũi kiếm quét qua, không chết cũng là trọng thương. Kim thiền thiên tử trốn ở phía sau xe ngựa, trơ mắt nhìn xem xe ngựa này một chút xíu bị đao mang này kiếm khí gặm ăn hầu như không còn, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn còn là người sao? Võ công có thể cường thân kiện thể, nhưng là chưa nghe nói qua có thể thành tiên làm tổ. Cái này một cái cuốn lên dậy sóng sông lớn, một cái nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một khi va chạm, thiên địa lật úp, người vây xem tử thương thảm trọng hình tượng đến cùng là như thế nào mà đến. Bọn hắn đương nhiên là trưởng công chúa ánh mắt nghiêm trọng, bất quá, bọn hắn đều đã là đứng ở giang hồ đỉnh phong người. Ngàn vạn người bên trong không nhất định có thể có một cái dạng này người. Cho nên, hoàng huynh ngươi cũng không cần sợ hãi. Lẽ nào lại như vậy, chấm chính là Kim Thiền Thiên Tử, thụ mệnh vũ thiên, sao lại sợ hãi? Kim Thiền Thiên Tử nói xong câu đó về sau, đột nhiên lĩnh ngộ được kiếm vô sinh trong kiếm ý thà bị gãy chứ không chịu con tinh túy. Vì sao không cong, toàn bộ nhờ liều chết ta. Mà cùng lúc đó, Tống Uy Trường Hà kiếm khí cuối cùng bù không được Giang Nhiên quan thương hải một đao. Lẫn nhau tiêu hao, đợi chờ Tống Uy kiếm khí phong mang rơi xuống, chính là chặt đầu chờ chết một sát na. Ngay trong nháy mắt này, Tống Uy cuối cùng là không thể tiếp tục được nữa. Kiếm mang của hắn tiêu tán không còn, hiện ra dấu ở kiếm mang về sau thân ảnh, cùng ở bên cạnh hắn Thiên Sát Thần Đao. Chỉ là so sánh với Tống Uy tới nói, vị này Thiên Sát Thần Đao bây giờ tình huống càng không tốt. Hắn cùng Tống Uy ở giữa vốn là không có cái gì ăn ý vì mạng sống, mới cưỡng ép đem mình Thiên Sát Thần Đao dung nhập vào Tống Uy Trường Hà kiếm ý bên trong, cổ vũ kiếm thế phong mang. Mới một phen tiêu hao, hắn cũng sớm đã là bản thân bị trọng thương. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được cổ tay siết chặt, theo sát lấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người không tự chủ được hướng thẳng đến Giang Nhiên chạy đi. Hắn không dám tin quay đầu nhìn Tống Uy một chút, đem mình ném ra, chính là người này. Nhưng mà Tống Uy cũng không đào tẩu, chỉ là lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trong lòng tất nhiên phẫn hận, nhưng lúc này giờ phút này, vị này Thiên Sắt Thần Đao đã không còn cách nào khác có thể nghĩ. Trong tay đơn đao nhất chuyển, dùng hết sức lực cả đời, rốt cục chém ra một đao. Một đao kia tồn lấy lòng quyết muốn chết, nhưng cũng là đời này của hắn bên trong cao minh nhất một chiêu đao pháp. Thân đao ẩn ẩn nổi lên màu đậm huyết mang, đỏ thẫm một mảnh, cùng lúc đó, sát khí trùng thiên, nhường hắn cảm giác chân khí trong cơ thể dung hội quan thông, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong. Thậm chí nhường hắn cảm giác, mình một đao kia có thể chém Giang Nhiên. Liền xem như đi không đến, cũng là lưỡng bại câu thương. Trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn kích động, nhưng lại tại hắn mang này thịnh đến cực hạn, một vòng hình cung bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này một vòng hình cung đơn giản dứt khoát, không có cương phòng, không đeo đao mang, tựa như là giữa thiên địa, vẽ xuống đơn giản nhất một đường tuyến. Đơn giản nhất, nhưng lại huyền diệu nhất. Mà tại đạo này đường vòng cung trước mặt, Thiên Sát Thần Đao chỉ cảm thấy mình khổ tu cả đời đạo pháp, không có chút ý nghĩa nào. Mới bốc cháy lên hy vọng, một nháy mắt liền bị chôn vùi. Cùng lúc đó, chôn vùi còn có trong tay hắn đao mang. Kia đường vòng cung đảo qua, đao trong tay của hắn ngay tiếp theo đao mang cùng một chỗ bị một phân thành hai, theo sát lấy đẩy trời kim màu quét qua. Bóng người đã chính từ bên người đi qua. Sinh cơ trôi qua. Thiên Sát Thần Đao biết mình phải chết. Sở dĩ muốn chết là bởi vì Giang Nhiên ra đao. Từ ban sơ đến bây giờ, đây là Giang Nhiên lần thứ nhất chân chính xuất đao. Bởi vậy Thiên Sát Thần Đao không chịu được quay đầu, là cái này, Kinh Thần Cửu Đao. Nhưng mà câu nói này, kỳ thật cũng không hỏi ra, bởi vì tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, đầu của hắn cũng đã từ trên cổ lăn xuống đi. Trước khi chết hắn duy nhất nhìn thấy hình tượng là Giang Nhiên tay cầm mảnh vàng vụn đao, đã đứng ở Tống Uy trước mặt. Chẳng qua là khi kia mảnh vàng vụn đao cao cao nâng lên một nháy mắt, vốn nên là đã tự phế võ công, tán đi một thân chân khí ngân thiền. Không biết lúc nào, vậy mà cũng tới đến Giang Nhiên sau lưng. Chương 408, ta dạy cho ngươi, 1, chương 408, ta dạy cho ngươi, 1, đây là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được một màn. Cầm đầu ngân thiền tự phế võ công, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, điểm này tuyệt đối không giả được. Nhưng mà Trường Hà kiếm ý oanh sát phía dưới, bị Giang Nhiên quan thương hải một đao phá sạch sẽ, ngay tại Giang Nhiên chém giết Thiên Sát Thần Đao, cầm trong tay mảnh vàng vụn đao đi tới Tống Uy trước mặt trong nháy mắt đó, cũng sớm đã tự phế võ công ngân thiền, vậy mà đi tới Giang Nhiên sau lưng. Bàn tay của hắn nhấc lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ nội lực. Đây là một trận đánh lén. Ở trước mặt tất cả mọi người, trình diễn một trận không thể tưởng tượng nổi đánh lén. Nghi vấn càng là theo bản năng hiện lên ở tất cả mọi người trong óc. Cái này ảo thuật đến cùng là thế nào biến? Chẳng lẽ cầm đầu ngân thiền khí hải, không trong đan điền? Nhưng kia tán công chi tướng, nhưng lại hàng thật giá thật. Hắn sao có thể như vậy hoàn hảo? Dẫn đầu làm ra phản ứng chính là đạo khuyết chân nhân. Thân hình hắn cùng một chỗ, đại diễn vô lượng kiếm cũng đã ngưng tụ mà sinh, cùng lúc đó, trùng thiên kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, là kiếm vô sinh thất kiếm. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn hai cái là như thế nào cao minh đại cao thủ, lại có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đưa tay. Muốn trong chớp mắt này, cứu Giang Nhiên, ngăn lại cầm đầu ngân thiền đáng sợ một kích, cũng là tuyệt không có khả năng. Ngay tại hai người sắp động thủ một mấy mắt, một cỗ cực kỳ cổ quái lực đạo, liền đã ngang qua tứ phương. Đạo khuyết chân nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện mình đại diễn vô lượng kiếm đang bị một cỗ quỷ dị lực đạo ảnh hưởng, trong đó quang mang sáng tối chập chờn, tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều muốn tiêu tán. Liền ngay cả kiếm vô sinh nội tức đều trở nên phiêu hốt khó tụ. Không chỉ có như thế, coi là thủ ngân tiền làm tâm, một nháy mắt huyết tán phạm vi trọn vẹn một dặm phạm vi, trên mặt đất bùn cắt đều đang phát sinh dao động. Đùi cuốn lên, tảng đá hóa thành một mịn, ầm vang chấn vỡ. Tựa hồ muốn hướng phía chỗ cốt lõi ngưng tụ, lại không đợi đến mục tiêu chỗ, một trường kia liền đã đưa ra ngoài. Đầy trời quét sạch bụi mù, tại cầm đầu ngân tiền phía sau cuốn lên ngập trời phong bạo, không có gì sánh kịp vì thế tại Giang Nhiên quay đầu trong nháy mắt đó, triệt để bộc phát. Một trường này liền như vậy không có chút nào giữ lại, đều đánh vào Giang Nhiên ngực bụng ở giữa. Giang Nhiên cả người ứng tay mà bay, phình một tiếng, giống như là một cái rách nát con rối, đánh lấy nghiêng liền xông ra ngoài, đầu tiên là vỡ nát cách đó không xa một nửa dốc núi, theo sát lấy lăng không mà lên, đụng gãy một cây đại thụ. Nhưng mà cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm thanh âm liên tiếp vang vọng. Giang Nhiên một đường hướng về sau đụng gãy hơn 10 khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ cây cối về sau, lúc này mới cả người bị khắc ở một viên cần 3 năm người ôm hết đại thụ bên trong. Ở phía trên là cấn ngoại trừ một cái hình chữ đại. Hắn hơi lung lay đầu, lại ngẩng đầu, Tống Uy cùng kia cầm đầu ngân tiền cũng đã đến trước mặt. Tống Uy trải qua này thần trợ Trường Hà kiếm ý lại một lần nữa ngưng tụ che trời. Theo đoạn kiếm trong tay của hắn quét qua, ngàn vạn kiếm khí như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, thẳng đến Giang Nhiên mà đi. Giang Nhiên cư trú cây đại thụ kia, trong nháy mắt công phu, liền bị kiếm khí này thôn phệ hầu như không còn, kiếm khí chạy nhanh như rồng, những nơi đi qua, vụn cây bay tán loạn, kiếm khí tung hành. Lan tràn ở giữa, rừng cây này bên trong cứ thế mà bị trừ ra một đầu lỗ hổng. Giang Nhiên, trưởng công chúa xa xa nhìn xem dạng này một màn, một nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, ngay tại trước đây không lâu, nắm giữ toàn bộ thế cục Giang Nhiên, trong nháy mắt vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Nàng cũng nghĩ không thông, cầm đầu ngân tiền đến cùng là như thế nào khôi phục tự nhiên. Nàng còn không dám nghĩ, tiếp xuống nhóm người mình sẽ có cơ nào tao nộ. Nàng hiện nay, trong đầu suy nghĩ thất linh bất lạc, cuối cùng lại biên chế thành một bộ to lớn tuyệt vọng. Ban sơ thời điểm, nàng cảm thấy phần này tuyệt vọng là bởi vì tình cảnh của bọn hắn. Nhưng khi nàng không tự chủ được hướng phía cầm đầu ngân tiền phóng đi thời điểm, nàng vừa rồi ý thức được, mình tuyệt vọng chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Giang Nhiên chết. Mặc dù tạm thời ở giữa còn không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh điểm này, mà Giang Nhiên kia một thân đáng sợ đến cực hạn võ công, cũng chưa chắc thật sẽ ở cái này liên thủ đánh lén phía dưới mất mạng. Nhưng giờ này khắc này, trưởng công chúa nghĩ không được như vậy rất nhiều, cũng không đoán hoài tới như thế rất nhiều. Phẫn nộ nhường hai trong mắt của nàng tràn đầy vết sắc, thân thể xa so với đại não suy nghĩ càng nhanh một bước. Nhưng mà so với nàng nhanh hơn, lại là kiếm vô sinh cùng đạo khuyết chân nhân. Hai người thân hình nhất chuyển, cũng đã ngăn cản trưởng công chúa. Trưởng công chúa tức giận quát, tránh ra. Bọn hắn giết Giang Nhiên, bản cung muốn để bọn hắn bồi mệnh. Lời này nhường còn tại tìm kiếm Giang Nhiên Tống Uy cùng kia cầm đầu ngân thiền đồng thời dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía giận không kèm được, dưới sợi tóc ý thức bay bổng lên trưởng công chúa. Lúc này hai người không cần suy nghĩ, cũng đã hướng phía trưởng công chúa đánh tới. Giang Nhiên bây giờ là sống hay chết cũng không trọng yếu. Bọn hắn ban sơ mục tiêu cũng chưa hề đều không phải là trưởng công chúa. Lương trước, qua chiến dịch này, coi như Giang Nhiên còn sống, chỉ sợ cũng là bản thân bị trọng thương. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là đánh giết trưởng công chúa. Đạo quyết chân nhân cầm trong tay chìm nổi, nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Cầm đầu ngân thiền muốn không muốn lãng phí thời gian, nhưng mà nhìn thấy hắn về sau, vẫn còn do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, tránh ra. Không tới lúc cần thiết, ta không muốn giết ngươi. Cổ quái, coi là thật cổ quái. Đạo quyết chân nhân thì ghé mắt dò xét, ngươi mới là như thế nào diễn như vậy rất thật. Vậy mà gọi chúng ta đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Làm gì đi diễn? Ngân thiền cười nhạt một tiếng, lao như bức, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói như thế nào? Vĩnh sinh trúc. Vĩnh sinh trúc. Đạo quyết chân nhân cùng kiếm vô sinh đồng thời lên nhau. Làm trên giang hồ có như vậy tư lịch người, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết cái gì là vĩnh sinh trúc. Năm đó Phong Hỏa Lam Sơn làm ra 12 thiên xảo, có 6 cái không muốn người biết, đi chép cái này 6 cái 12 thiên xảo sổ, cũng đã sớm tiêu tán ở giang hồ. Nhưng mà làm người biết 6 cái bên trong, chính là Tiêu Vi Cẩm, Thiên Âm Tiêu, Như Ý Tỏa, Trích Tinh Thủ, Tử Ngọc Bồ Đoàn, cùng Vĩnh Sinh Trúc. Chỉ là tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng một việc, Vĩnh Sinh Trúc không có khả năng thật cho người ta mang đến vĩnh sinh năng lực. Dù sao Phong Hỏa Lam Sơn đều đã qua đời ngàn năm, nếu như hắn coi là thật có chế tác có thể để cho người ta vĩnh sinh bất tử chi vật bản sự, hắn lại thế nào có thể sẽ chết. Huyết Thiền bên trong người, cơ hồ đem 12 thiên xảo cái này ở trong 6 cái đều đặt vào nắm giữ. Thiên Âm Tiêu, Trích Tinh Thủ, Tử Ngọc Bồ Đoàn, Như Ý Tỏa, đây chính là bốn kiện. Nếu như nói bọn hắn còn có một chi vĩnh sinh trúc, kia chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ đối với việc này cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là bây giờ xem ra, vĩnh sinh trúc mặc dù không có để cho người ta vĩnh sinh bất tử bản sự, nhưng lại chí ít có thể để cho người tại mặc kệ nhận dạng gì thương thế về sau, đều có thể lập tức khôi phục bản sự. Dù là đan điền khí hải bị hao tổn, nội công hoàn toàn biến mất, cũng có thể tại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà khi nghe Cầm Đầu Ngân Tiền thẳng thắn đem chuyện này nói rõ về sau, Kiếm Vô Sinh cũng tốt, Đạo Khuyết Chân Nhân cũng được, bọn hắn đều hiểu Cầm Đầu Ngân Tiền tại Giang Nhiên dưới áp lực làm ra một cái dạng gì kế hoạch. Thúc thủ chịu trói tự nhiên là giả, đều là lao vu giang hồ hạng người, ai cũng sẽ không tin tưởng. Giang Nhiên ứng đối cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn tán đi nội công trở về bình thường, nếu như nguyện ý đó chính là thật thúc thủ chịu trói, không nguyện ý liền thế đánh. Nhưng vấn đề là Giang Nhiên không nghĩ tới Cầm Đầu Ngân Tiền trên thân có một viên vĩnh sinh trúc, có thể nhường hắn tại trong nháy mắt nội công khôi phục như lúc ban đầu. Dù là Giang Nhiên tiên tính cẩn thận, đối bọn hắn từ đầu đến cuối lòng mang đề phòng, chưa từng phất lờ. Nhưng khi nhìn thấy một người tự phế võ công về sau, như cũng không khỏi sẽ có chút buông lỏng. Cầm Đầu Ngân Tiền yêu cầu chính là cái này. Cho nên Giang Nhiên có thể không hề chương 408, ta dạy cho ngươi, 2, chương 408, ta dạy cho ngươi, 2, Cố Kỵ thi triển Quan Thương Hải, cùng Tống Uy chính diện đối quyết. Tại giết tiên sát thần đao, thẳng bức Tống Uy trong nháy mắt đó, là Giang Nhiên đắc chí vừa lòng trong nháy mắt đó. Đồng thời cũng là hắn chuyển bại thành thắng, triệt để thay đổi cục diện trọng yếu nhất một mấy mắt. Bây giờ Giang Nhiên tại Trường Hà kiếm ý quần quận Trường Hà phía dưới biến mất không còn tâm tích, vô luận sống hay chết, đối bọn hắn tới nói, đây đều là ngày lớn, cơ hội tốt. Mà cục diện như vậy, cũng là tại trước mắt tình huống phía dưới, bọn hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Bởi vậy, đang nói ra vĩnh sinh trúc ba chữ về sau, Cầm Đầu Ngân Tiền cũng không tiếp tục cho mảy may cơ hội. Đơn trưởng cùng một chỗ, đưa tay liền đánh. Hắn trưởng pháp rất tinh diệu, không chỉ là chiêu thức tinh diệu, càng quan trọng hơn là hắn mượn trưởng lực đánh ra tới tham xoa chân khí. Cố này chân khí nhìn như khổng lồ kinh khủng, nhưng mà chân chính kinh người lại cũng không là hắn mặt ngoài chỗ có được uy lực, mà là trưởng lực luôn luôn tại lơ đãng ở giữa, thay đổi phá hư đối thủ chiêu thức. Nhỏ bé chấn động, cao thấp không đều, lại có thể nhường đối thủ được cái này mất cái khác. Dù cho là lấy chân khí ngoại phóng ngưng tụ mà thành nội lực, cũng biết tại hắn tham xoa chân khí phía dưới, uy lực giảm nhiều. Đây cũng là Cầm Đầu Ngân Tiền tự sáng tạo một môn võ công tuyệt thế, hắn đem nó mệnh danh là tham xoa chuyển luân quyết. Này công cực khác lẽ thường, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ một cái lôi cuốn lấy tham xoa chân khí tham xoa thần trưởng trong nháy mắt, liền đã đến Đạo Quyết Chân Nhân trước mặt. Đạo Quyết Chân Nhân cũng không do dự, hai trưởng lật một cái, nhìn như dùng trưởng, kỳ thực trong tay bụi bặm nhất chuyển, tựa như roi thép giống như trực tiếp rút xuống tới. Điều trùng tiểu kỹ. Cầm Đầu Ngân Tiền cười nhạt một tiếng, trở tay nhất chuyển, lòng bàn tay hướng lên trên, tham xoa chuyển luân quyết một vận, kia bụi bặm lập tức rơi không đi xuống, tại cách hắn lòng bàn tay gần 3 tấc phạm vi bên trong, mỗi một cây bụi bặm đều tại nhảy tương nhảy loạn, một cú khổng lồ nội lực, thuận bụi bặm tay cầm chuyển vào Đạo Quyết Chân Nhân trong lòng bàn tay. Đạo Quyết Chân Nhân lấy làm kinh hãi, dưới chân một điểm, vận chuyển vô lượng tiên tiên công chống lại. Một cỗ nội lực nhờ vào đó truyền lại tứ phương, cũng may lúc này khoảng cách mọi người đã rất có một khoảng cách, cũng là không đến mức lại thay bày và gió. Cùng lúc đó, một bên Tống Uy cũng đã cùng Kiếm Vô Sinh đánh lên. Kiếm khách gặp lại, vậy dĩ nhiên là đối chọi gay gắt. Chỉ là Kiếm Vô Sinh mặc dù là đương đại cao thủ, thế nhưng là cái này Tống Uy võ công còn ở phía trên hắn. Kiếm Vô Sinh có thể cùng Đan Thông đánh có qua có lại, cuối cùng vượt qua hắn, nhưng là đối mặt Tống Uy, lại có điểm tâm có thừa mà lực không đủ. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu, lúc bắt đầu Kiếm Vô Sinh vững vàng hạ phong bị đánh liên tục bại lui, chỉ là hắn lui mà không bại, cứ thế mà chịu đựng. Thế nhưng là cái này mấy chục chiêu về sau, Tống Uy chiêu thức cũng có chút tán loạn. Hắn hôm nay đã liên tiếp thi triển 2 lần Trường Hà kiếm ý, bây giờ thể nội cũng là có chút khốn cùng. Hắn muốn nhanh lên giết Kiếm Vô Sinh, sau đó chém giết trưởng công chúa, hoàn toàn kết chuyện hôm nay. Nhưng Kiếm Vô Sinh cũng không phải mặc người ước hiếp quả hờ mềm, trong lúc nhất thời nắm không xuống. Tống Uy lại bắt đầu lo lắng, cái kia không biết sinh tử Giang Nhiên, lúc nào cũng có thể từ cái nào đó xó xỉnh bên trong nhảy ra, đến lúc đó không khỏi mục đích không cách nào đạt tới. Trên cầu Nại Hà chỉ sợ còn phải đi một lần, liền thế triệt để xong. tâm cảnh bất ổn, kiếm trong tay lại như thế nào có thể ổn được. Kiếm vô sinh là tuyệt đỉnh kiếm khách, trong con ngươi phong mang lóe lên, suy một tiếng, kiếm mang thẳng bức Tống Uy cổ họng. Tống Uy đến tận đây giật mình, lúc này ổn định tâm cảnh, lại ngước mắt, sáng tắt ở giữa, phong mang tất lộ. Tốt. Kiếm vô sinh mắt thấy ở đây, không chỉ không có tức giận mình bỏ lỡ cơ hội tốt, ngược lại là lớn tiếng tán thưởng. Võ công của hắn đến bây giờ cấp độ đã hồi lâu, ngày bình thường hành tẩu giang hồ, gặp phải đối thủ thường thường đều là ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết. Kiếm khách kiếm pháp, chưa hề đều không phải là dấu ở trong hộp liền có thể để nó phong mang càng ngày càng thịnh. Hắn cần đối thủ tốt. Hôm nay gặp được Đan Thông vốn là nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng Đan Thông võ công lại không đủ. Bây giờ Tống Uy lại là lại phù hợp cũng không có. Nếu là có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, vậy sẽ là thiên kim khó đổi. Bởi vậy làm ý thức được Tống Uy đã ổn định lại tâm thần kiếm cảnh, không chỉ có không dứt tiếng đuối, ngược lại là mừng rỡ trong lòng, đến mức kiếm khí càng hơn. Hai cái tuyệt thế kiếm khách thi triển sở học, một nháy mắt chỉ đánh quanh mình loạn thạch vỡ nát, cây cối quanh đảo. Hai người giấu chân đi khắp tứ phương chi địa, như rồng du lịch đại địa. Các loại kiếm chiêu đều là hạ bút thành văn. Kiếm vô sinh cũng từ ban sơ vững vàng hạ phong, biến thành chiếm thượng phong, theo Tống Uy ổn định tâm thần về sau, lại rơi vào hạ phong bên trong. Đến lúc này, lại chậm rãi từ hạ phong ổn định kiếm ý kiếm cảnh, hai con ngươi sáng tắt, trong nội tâm diễn toán trăm ngàn kiếm chiêu. Luôn luôn có thể ở giữa không dung phát thời điểm, thi triển ra để cho người giật mình một kiếm. Mà chiến đến tận đây lúc, hai người trên thân cũng đều có tổn thương ấn, đều là bị lẫn nhau trên người lợi kiếm gây thương tích. Theo kiếm vô sinh trường kiếm trong tay nhất chuyển, vô sinh thất kiếm cứ thế mà bắn ra trước nay chưa từng có kiếm thứ 8, kiếm ý lăng liệt lấy hướng Tống Uy của họ. Tống Uy đoạn kiếm trong tay nhất chuyển, chưa từng đi để ý tới kiếm vô sinh cái này muốn mạn một kiếm, chỉ là đầu có chút nhất chuyển, kiếm trong tay mang đột nhiên đại phóng. Hai đạo nhân ảnh như vậy thắt thân mà qua. Kiếm vô sinh đứng tại chỗ, không động đậy được nữa, Tống Uy trên cổ thì rầm rầm chảy xuôi máu tươi. Hắn đưa tay tại trên cổ nhẹ nhàng điểm một cái, lại có 10 năm. Cái này trên giang hồ dùng kiếm, lúc này lấy ngươi vi tôn. Tống Uy nói đến đây, cũng chưa từng đi xem kiếm vô sinh, mà kiếm vô sinh chưa từng ngã xuống, cũng chưa từng động đậy, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như là một pho tượng. Hắn bị kiếm khí quen thể mà qua, mặc dù không chết, nhưng chỉ cần có chút vận động, thể nội tích trữ cái này một vòng kiếm khí, sẽ triệt để xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Bởi vậy, hắn không phải là không muốn động, hắn là không động được. Tống Uy lúc này thì đã từng bước một đi tới trưởng công chúa trước mặt. Trên đường hắn còn nhìn thoáng qua đang cùng đạo quyết chân nhân giao thủ Ngân Thiền, cao mày. Hai người kia đánh nhau, dinh dinh cháo, không có cuối cùng. Đạo quyết chân nhân dù sao cũng là Kim Thiền quốc sư, cầm đầu Ngân Thiền tại cái này trong lúc giao thủ, tất nhiên là đại chiếm thượng phong, có thể nghĩ muốn thoát khỏi cái này lão như cái mũi, cũng không thể dễ dàng như thế. Cũng may bây giờ cái này đã không trọng yếu, chỉ cần giết trưởng công chúa, hết thảy tất cả cũng liền kết thúc. Ngay tại lúc hắn dẫn theo đoàn kiếm, sắp tới trưởng công chúa trước mặt thời điểm, một bóng người lại đem hắn ngăn cản. Hắn đầu tiên là trong lòng siết chặt, nhưng khi ngẩng đầu đi xem thời điểm, lại phát hiện tới không phải Giang Nhiên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tới là Tư Mộ. Tránh ra. Tống Uy cao mày, mặc dù không phải Giang Nhiên nhường hắn yên tâm, nhưng hôm nay làm thế nào chuyện như vậy không thuận, cuối cùng sẽ gặp được trùng điệp cách trở. Bây giờ cái này giao thủ kinh nghiệm nông cạn, ngay cả một cái huyết sắc thiền dược đều ứng phó không được lao thái giám, cũng dám cản đường của mình. Mà trong miệng hắn mặc dù là nói, nhường cái này lao thái giám tránh ra, nhưng dưới tay nhưng không có cho mảy may cơ hội. Trong lòng bàn tay đoạn kiếm liền tựa như gián độc, một nhào nặng nhất chuyển, tựa như độc xà thổ tín. Tư Mộ vận chuyển nội lực muốn cản, kết quả chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, túi đầu xem xét, đã nhiều một vòng vết máu, không đợi kịp phản ứng kiếm pháp của đối phương là như thế nào làm bị thương mình, chỉ thấy kiếm khí chớp mắt mà tới, tựa như bốn phương tám hướng đều có. Trong lúc nhất thời theo bản năng liền muốn chạy trối chết. Ngươi làm sao vẫn là vô dụng như vậy a? Một thanh âm bỗng nhiên từ trưởng công chúa sau lưng truyền đến. Trưởng công chúa một đôi mắt vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào kia cầm đầu Ngân Thiền, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Đối với tự thân an nguy ngược lại là chưa từng để ở trong lòng. Nhưng lúc này thằng này truyền vào trong hai, cả người lúc này mới tựa như một lần nữa sống lại đồng dạng. Nàng đột nhiên quay đầu, liền phát hiện Giang Nhiên không biết lúc nào đang đứng tại bên cạnh hắn. Nàng theo bản năng vọt tới Giang Nhiên trước mặt, trên dưới tường tận xem xét, phát hiện ngoại trừ góc áo hư hại bên ngoài, cũng không có cái khác thương thế. Ngươi không có việc gì? Trưởng công chúa lẩm bẩm mở miệng. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lo lắng ta. Trưởng công chúa cắn răng, đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp nhào tới Giang Nhiên trên thân, hai cái đùi gắt gao bóp chặt hắn eo, không chết ngươi vì cái gì không ra, ngươi nhường bạn cùng cắn chết ngươi được rồi. Giang Nhiên một bên đưa tay đè lại trưởng công chúa rơi xuống một miệng, một bên nói ra, lão đạo sĩ kia cùng kiếm vô sinh, rõ ràng muốn mệnh chết ta. Cái này Ngân Thiền thủ đoạn không tệ, vậy mà có thể hai người liên thủ, chém vỡ góc áo của ta. Vậy ta thừa cơ hơi nghỉ ngơi một chút, cũng làm cho bọn hắn xuất một chút lực, có lỗi gì? Ngươi nhanh lên xuống tới. Nói xong một buổi sáng chi trưởng công chúa, như vậy đức hạnh giống kiểu gì? Trưởng công chúa chỗ nào để ý tới hắn nói cái gì? Mất mà được lại cảm xúc xâm nhiễm phía dưới, nàng thật sự là không muốn buông ra Giang Nhiên. Mà Giang Nhiên này lại cũng không nói hoài tới nàng, mở miệng nói ra, lui lại ba bước, hướng phải hai bước, túi đầu, hắn muốn chạm đầu của ngươi. Mới Giang Nhiên mở miệng một cái mắt, nguyên bản liền bị giật nảy mình Tống Uy là thật bị giật nảy mình. Ngay tại trưởng công chúa cao hứng bừng bừng thời điểm, hắn lại là mất hết can đảm, muốn xoay người rời đi, kết quả Từ Mộ nhưng lại đem hắn ngăn cản. Quả thực là như pháp nhường hắn rời đi một bước. Dưới cơn nóng giận, đang muốn thi triển sát chiêu, kết quả Giang Nhiên nói liền đến. Từ Mộ đối Giang Nhiên võ công bội phục đến cực điểm, lúc này theo lời mà đi, dù là đầy trời kiếm mạc che đậy, cũng không quan tâm, chỉ là nghe Giang Nhiên như thế nào động tác. Quả nhiên, cái này Mạn Thiên kiếm vũ lập tức liền không tổn thương được mình mảy may. Tư Mộ lập tức đại hỉ, nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, sau đó thì sao? Giang Nhiên có chút do dự, đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa đang tại quan chiến Thân Đồ Liệt. Phát hiện hắn ánh mắt có chút tuyệt vọng, liền nết miệng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Đến, ta dạy cho ngươi." Chương 409, cảnh hoàng tàn khắp nơi, 1, chương 409, cảnh hoàng tàn khắp nơi, 1, trên giang hồ chém giết, mấu chốt thắng bại, võ công mạnh yếu chỉ là một bộ phận. Trừ phi hai người võ công, quả nhiên là ngày đêm khác biệt, nếu không, một số thời khắc lấy yếu thắng mạnh cũng không phải việc khó. Chỉ cần người này giao thủ kinh nghiệm phong phú, có đầy đủ chiến đấu trí tuệ, kia thường thường liền có thể nghịch chuyển cục diện. Tống Uy cùng Từ Mộ hai người, đơn thuần dùng nội lực đến xem, nhưng thật ra là tại sản sản với nhau. Chỉ là Tống Uy kiếm pháp tinh diệu, Từ Mộ võ công thì thắng ở tinh thuần. Nhưng muốn nói giao thủ kinh nghiệm, Tống Uy thật sự là hất ra Từ Mộ không biết bao nhiêu con phố. Kể từ đó đưa đến kết quả chính là, Tống Uy có thể tại ba chiêu hai thức ở giữa, liền để Từ Mộ sinh ra bất lực cảm giác. Không phải hắn võ công quá kém, thật sự là giao thủ kinh nghiệm quá mức nông cạn. Nếu không, bằng võ công của hắn, muốn đánh chết cái kia cử hán, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn liền tựa như thân phụ bạc triệu gia tài, lại sẽ không hoa, lưu lạc làm bên đường tên ăn mày. Giang Nhiên như thế dạy hắn như thế nào ứng dụng, đúng là có thể giải nguy cơ trước mắt. Nhưng Từ Mộ lại quên một việc. Giang Nhiên cùng đệ tử của hắn Thân Đồ Liệt còn có thù đâu. Vô luận phần cừu hận này cuối cùng biết lấy phương thức gì kết thúc, nhưng bây giờ hiển nhiên còn chưa tới trình độ kia. Hắn tiếp nhận Giang Nhiên chỉ điểm về sau, Thân Đồ Liệt lại nên như thế nào đối mặt? Nhà mình sư phụ lại bị cừu địch chỉ điểm, dù là không có sư đồ chi danh, cũng coi là có sư đồ chi thực. Chỗ này cảnh là thật là xấu hổ đến cực điểm. Mà lại Thân Đồ Liệt có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh, Giang Nhiên đây là cố ý, hắn mới rõ ràng nhìn mình một chút về sau, lúc này mới một mặt dương dương đắc ý bắt đầu chỉ điểm Từ Mộ. Muốn giải trừ Từ Mộ chi uy, hắn lúc đầu chỉ cần mình tự mình ra tay, Tống Uy nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, chính là vì buồn nôn chính mình. Quả nhiên là ma giáo thiếu tôn, ghê tởm đến cực điểm. Thân Đồ Liệt trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Mà Từ Mộ tại Giang Nhiên chỉ điểm phía dưới, quả nhiên rất nhanh liền đứng vững bước chân, bắt đầu làm gì chắc đó. Đối với Tống Uy kia đầy trời kiếm ảnh, cũng từ từ khôi phục tự tin. Nguyên Dương công thi triển cũng càng phát thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng làm cho Từ Mộ càng phát bội phục Giang Nhiên võ học tu dưỡng. Nguyên Dương công Giang Nhiên căn bản sẽ không, nhưng là hắn chỉ điểm nội dung, lại có thể để cho mình tốt hơn thi triển môn võ học này. Trong lúc nhất thời không nhịn được nghĩ đến, nếu như hôm nay đổi chỗ mà xử, đứng ở chỗ này có được cái này một thân Nguyên Dương công nội lực chính là Giang Nhiên, mà không phải mình. Kia Tống Uy hơn phân nửa đều không phải là đối thủ của hắn. Ý niệm này nổi lên ngay miệng, cũng không để cho Từ Mộ đối với mình cảm thấy thất vọng, mà là càng phát cảm khái võ học chi đạo cao thâm mặt chắc, cần không ngừng tìm kiếm mới có thể đảm thỏa đáng bên trong huyền bí. Từ Mộ còn có thời gian ở chỗ này cân nhắc võ học ảo diệu. Tống Uy bên này cũng đã sắp điên rồi. Đoạn kiếm trong tay một chiêu so một chiêu lăng lệ, nhưng mà Giang Nhiên mỗi chữ mỗi câu lại luôn tại điểm mấu chốt thời điểm nhường Từ Mộ chuyển nguy thành an. Hắn giống như có thể nhìn thấy mình mấy chiêu về sau sát chiêu, mình mỗi một kiếm đều tại đối phương trong dự liệu. Phần này bản lĩnh thực sự không giống như là một người 20 tuổi người trẻ tuổi có khả năng có. Cũng may Tống Uy cũng không phải hời hợt hàng người, chiêu thức thi triển tại ở trong cũng ẩn giấu xảo trá. Cố ý bán ra một sơ hở, nhưng mà Giang Nhiên quả nhiên một chút xem thấu. Chỉ điểm Từ Mộ nghiêng người né tránh, lại không nghĩ, cái này lóe lên ở giữa, chạm mặt tới chính là Tống Uy đoạt kiếm. Đây là trong lúc giao thủ tâm cơ, giao thủ như đánh cờ vây, trong chớp mắt cân nhắc mỗi một chiêu được mất, cùng chiêu thức bên trong trô giấu giếm cạm bẫy là một cái cao thủ chân chính môn bắt buộc. Mà tại cái này bên trong, đem đây hết thể làm được cực hạn chính là Thiên Quân Thư Viện Tam Cửu Toàn Kinh. Người bên ngoài tu luyện võ công, dùng để thi triển thủ đoạn cùng người giao thủ, bằng vào là bản thân võ công trí tuệ, cùng tại trong lúc giao thủ tích lũy được kinh nghiệm. Nhưng mà Tam Cửu Toàn Kinh lại chuyên môn tính cái này, bởi vậy cùng người mang Tam Cửu Toàn Kinh người giao thủ, thật sự là cực kỳ nguy hiểm một việc. Trừ phi gặp được Giang Nhiên kinh thần cửu đao loại này, dù là Tam Cửu Toàn Kinh đều khó mà tính ra sơ hở. Đổi người bình thường, đối mặt Tam Cửu Toàn Kinh, nhắm mắt chờ chết vẫn là càng thống khoái hơn một điểm. Tống Uy bán đi sơ hở là giả, đoán chắc đối phương có thể nhìn ra sơ hở, từ đó nhờ vào đó cho ra tất sát nhất kích. Đây cũng là Tống Uy chỗ thông minh. Một kiếm này Tống Uy tất sát Từ Mộ, bởi vậy mũi kiếm lăng liệt cũng là trước nay chưa từng có. Suy suy suy, kiếm mang phừng phực, quang hoa thịnh đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, Giang Nhiên thanh âm vang lên lần nữa. Bên trái bước ra một bước. Vô dụng. Tống Uy trong lòng cười lạnh, kiếm mang bao phủ phía dưới, Từ Mộ đã mất đi tiên cơ, ba trượng phạm vi phía dưới, mặc cho ngươi chẳng chọc xê dịch, đều là một con đường chết. Từ Mộ cũng ẩn ẩn cảm giác một bước này bước ra, cũng không thể giải quyết tự thân nguy cơ. Nhưng mà nương tựa theo đối Giang Nhiên tín nhiệm, hắn vẫn như cũng là bước ra một bước. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, Tống Uy sắc mặt đống nhiên đại biến. Chỉ vì hắn một bước này bước ra về sau, lập tức hiện ra không biết lúc nào đã đến trước mặt Giang Nhiên. Mảnh vàng vụn đao lưới đao nhất chuyển, linh lợi kim màu, rạng rỡ đầy trời. Chính là kinh thần cựu đao bên trong chín trong đao đều không hình. Lưới đao chuyển, chớp mắt cắt vào trong kiếm mang, xuỵ một thanh âm vang lên. Tống Uy đoạn kiếm trong tay đã bị Giang Nhiên mảnh vàng vụn đao tức thành truy thủ. Đao mang lại tiến, đang muốn một đao đem Tống Uy đầu chém thành hai khúc. Lại nhưng vào lúc này, lưới đao đông nhiên nghiêng một cái. Tống Uy cũng lập tức cúi đầu. Cả hai ganh đua kình, đao phong này liền từ Tống Uy trên da đầu quét tới. Tống Uy trong lúc nhất thời tóc thai bù xù, không để ý tới đi chỉnh lý mình hình dung, Tống Uy lộn nhào từ Giang Nhiên lưới đao phía dưới thoát thân. Giang Nhiên lại ngẩng đầu, chỉ thấy cầm đầu vị kia ngân thiền đã một lần nữa đứng ở Tống Uy bên người. Hướng phía sau hai người liếc nhìn, liền phát hiện lão Nưu cái mũi này lại đang nằm trên mặt đất, giống như đã thua trận. Chỉ là Giang Nhiên lại chú ý tới, lão già này thừa dịp không ai phát hiện thời điểm, lại vụng trộm đem rượu túi đem ra uống một ngụm, đắc ý đấm vào miệng. Rất hiển nhiên, đây là nhìn thấy Giang Nhiên đi mà quay lại, lại bắt đầu xuất công không xuất lực. Ta nhổ vào, ngươi dạng này còn không biết xấu hổ nói mình là Kim Thiền Quốc sư. Giang Nhiên cũng không quen, lúc này chửi ầm lên. Đạo khuyết chân nhân hơn phân nửa là có gắng chịu đục chi năng, nếp miệng, thấp giọng lầm bầm một câu, lao không lấy gân cốt vì có thể. Bần đạo vì nước vì dân vất vả nửa đời, còn không nên các ngươi người trẻ tuổi xuất một chút lực. Giang Nhiên cũng lười nghe hắn giảo biện. Nhìn xem cầm đầu ngân thiền cùng kia Tống Uy hai cái tất cả đều như lâm đại địch nhìn xem chính mình. Liên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời không còn sớm a. Đúng vậy a. Cầm đầu ngân thiền cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem Giang Nhiên thở dài, không nên là như vậy. Kia tại ngươi suy nghĩ bên trong, phải làm thế nào? Cầm đầu ngân thiền cũng không mở miệng, mà là ánh mắt trầm xuống, đi lại lưu chuyển, đột nhiên một trường trực tiếp đưa về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên một tay quét ngang, bộ một tiếng, đẩy ra cầm đầu ngân thiền một trường, theo sát lấy ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Tống Uy đã lăng không mà lên, giữa trời ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên đánh xuống. Chỉ nghe xùy một tiếng, Giang Nhiên thân hình bật lên, một vòng kiếm khí tại mặt đất chạy nhanh như rồng, ngăn lại đường đi một cây đại thụ trong khoảnh khắc liền cho một phân thành hai. Cùng lúc đó, Giang Nhiên trên dưới quanh người ánh sáng trắng phun trào, theo sát lấy một tôn pháp tướng ẩm vàng đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống, lấy tay nhấn một cái, chậm rãi rút ra, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một thanh lấy cương khí kim màu trắng ngưng tụ mà thành lưỡi đao. Mà pháp tướng phía dưới Giang Nhiên, lúc này cũng đã là mảnh vàng vụn đao nơi tay. Tùy theo một đao lên tay, quỷ thần kinh. Trắng bệnh đao mang trong chốc lát gào thét mà qua, tựa như gió lớn quét đại địa, chỉ bất quá cái này gió có chút mãnh liệt, đao mang lướt qua, vô luận to hơn cây cối, đều bị một chương 409, cảnh hoàng tàn khắp nơi, 2, chương 409, cảnh hoàng tàn khắp nơi, 2, đao kia chặn ngang chặt đứt. Tống Uy lúc đó chính giữa không trung rơi xuống, người trên không trung khó mà chẳng chọc xê dịch. Tâm niệm lên chỗ, biết chết chúng được sống biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là lợi dụng Giang Nhiên quỷ thần kinh mượn lực, lại vọt chi cao không, chỉ để tránh đi một kích này. Lúc này trong tay kia đã bị Giang Nhiên một đao chém thành chùy thủ đoạn kiếm, lúc này hướng xuống một điểm, kiếm mang rơi vào đao mang phía trên, Tống Uy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cùng hắn đoán nghĩ khác biệt. Giang Nhiên đao mang bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực. Đến mức cả người hắn không tự chủ được liền bị đao mang này hấp dẫn, vừa đúng đưa thân vào đao mang trước đó. Một cái mắt, Tống Uy muốn rách cả mí mắt. Hắn xem thường Giang Nhiên quỷ thần kinh. Lúc này kiếm gãy nằm ngang ở trước mặt, dùng hết toàn thân nội lực ngăn cản một đao kia. Cả người lại bị đao mang này thôi động, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy Tống Uy quanh thân cương khí nhấp nhô, mỗi lui lại một tấc, mặt đất đều phát ra ầm vang nổ vang. Mà tại hắn phía sau, mặc kệ là gặp được cây cối, nghi hoặc đây là tảng đá, phàm là cùng sau lưng của hắn vừa chạm vào, đều phải nổ thành một mịn. Chính là như vậy một hơi liên tiếp lui về phía sau hơn 20 trượng, hắn rốt cục ngừng cước bộ của mình. Giang Nhiên đao mang đến tận đây cũng triệt để tiêu tán. Tống Uy chậm rãi thả ra trong tay kiếm gãy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, trong con ngươi kiếm quang minh liệt. Nhưng mà lại chỉ là trong chớp mắt, cái này sáng tắt kiếm quang liền triệt để băng tán. Trong lòng kiếm cảnh cũng trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ. Hắn muốn đi trước một bước, nhưng mà một vòng máu tươi đột nhiên từ hắn ngực bụng ở giữa lưu chuyển. Ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên, hắn cười thảm một tiếng, tốt một cái kinh thần cửu đao. Ta xem thường ngươi quỷ thần kinh, nhưng cũng coi trọng ta trưởng hạ kiếm ý. Tiếng nói đến tận đây, nửa khúc trên thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Tử thi ngã xuống đất. Chiến đến đây, hai tôn ngân tiền rốt cục chết một cái. Mà Giang Nhiên nhìn xem đã chết đi thi thể, đột nhiên nhẹ nhàng gõ gõ đầu, ta có phải hay không lại nhiều tổn thất một bà lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngẩn ngơ, ngươi lúc này còn có thể nghĩ đến bạc. Giang Nhiên thì nhìn kỹ một chút chung quanh thi thể, thở dài, hắn tổn thất đâu chỉ một bà lượng. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, được rồi, bạc vốn là không trọng yếu. Trưởng công chúa nghe vậy trong lòng lập tức có chút vui sướng, không chịu được cười nói ra, kia cái gì mới là trọng yếu? Đương nhiên là ban thưởng. Chỉ là lời này Giang Nhiên tự nhiên không có khả năng nói cho nàng, chỉ là cho nàng một cái ý nghĩa không rõ ánh mắt. Trưởng công chúa sắc mặt lập tức đỏ lên, ngươi người này. Giang Nhiên sững sờ, ta người này thế nào? Ngươi bỗng nhiên đỏ mặt cái gì kình? Ta nói có cái gì kỳ quái địa phương để ngươi hiểu lầm sao? Chỉ là Giang Nhiên cũng không có cái gì công phu giải thích, liền quay đầu nhìn về phía Tống Uy bên cạnh thi thể. Cầm đầu ngân thiền đang đứng ở nơi đó, đưa tay đem Tống Uy hai mắt đắp lên, khe khẽ thở dài, tương giao mấy chục năm, lại không nghĩ rằng, thật sự có cái này đồng sinh cộng tử một ngày. Hôm nay đại bại thua thiệt, không phải là ngươi ta chi tội. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Giang Nhiên thanh âm từ phía sau vang lên, cho nên, đã biết rõ biết đại bại thua thiệt, vì sao muốn đến? Đều là người thông minh. Giang Nhiên rõ ràng muốn đào hố cho người, huyết thiền tung hoành nhiều năm, nếu như ngay cả những vật này đều không có phát giác, vậy bọn hắn cũng không có khả năng phát triển đến hôm nay. Chỉ bất quá, Giang Nhiên là thuận nước đẩy thuyền, thắng thua cũng sẽ không thua thiệt, mà lại một khi thắng, đó chính là thắng một trận lớn. Dù sao liền Kim Thiền Thiên Tử cùng trưởng công chúa nghề này chiến trận, trừ phi huyết thiền không động thủ, một khi động thủ nhất định phải đến chút xuống cực mạnh lực lượng, như thế mới có thể tạm thời bình ổn thế cục. Trái lại, nếu như bọn hắn không động thủ, liền thế mặc cho mình đem trưởng công chúa đưa đến Thanh Quốc. Đây là Dương Nhu, bọn hắn không làm lựa chọn không được. nhưng nếu như là Giang Nhiên cùng bọn hắn đổi chỗ mà xử, kia Giang Nhiên lựa chọn tuyệt đối không phải mạo hiểm, mà là làm gì chắc đó. Như thế mới có câu hỏi này. Cầm đầu Ngân Tiền trầm mặc một chút về sau, mới chậm rãi mở miệng, không thể không đến. Giang Nhiên lông mày có chút nhíu lên, còn muốn hỏi lại, liền phát hiện trước mắt Ngân Tiền đã chậm rãi đứng dậy. Theo thân hình hắn cất cao một bậc, trên người hắn khí thế liền cuồng tăng một tấc. Đợi chờ hắn cả người hoàn toàn đứng lên, vô biên khí thế quét sạch lên phần phật gió lớn, dẫn tới hắn tay áo cổ động, tóc trắng bay lên. Nhường Giang Nhiên kinh ngạc lại là, dù là ở vào tình huống như vậy bên trong, mặt nạ của hắn lại còn không có ngã xuống. Cháu trai này chẳng lẽ là dùng nhựa cao su cho mình mặt nạ dính tại trên mặt? Giang Nhiên làm ra cũng không phụ trách nhiệm, cũng không đáng tin cậy phòng đó lúc, liền phát hiện quanh mình xảy ra một chút cổ quái biến hóa. Cách đó không xa trên một thân cây nhánh cây, đông nhiên bẻ gãy. Cùng lúc đó, Giang Nhiên cách đó không xa một con bị từ bùn đất bên trong lật ra tới con rết, đông nhiên biến thành máu thịt bè bét một đoàn. Trong không khí nổi lên một cỗ cổ quái cương khí, lấy một loại không cách nào hình dung quy tích vận hành. Giang Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp theo cười một tiếng ngẩng đầu, đây là võ công gì? Liền nghe trước mắt Ngân Tiền chậm rãi mở miệng, tham xoa chuyển luân quyết. Chỉ là tiểu đạo, không lịch sự, nhường thiếu tôn chê cười. Chỉ là tiểu đạo, không khỏi quá khiêm tốn. Giang Nhiên chậm rãi mở miệng, liền cảm giác giống như có một bàn tay vô hình tại nhẹ nhàng túm động góc áo của mình. Càng có hai cỗ lực lượng khổng lồ, một tác dụng tại ngày, một tác dụng trên mặt đất, hướng điên rồi phản phương hướng dùng sức, tựa hồ là muốn đem mình cứ thế mà vận thành bánh qua trèo. Chỉ tiếc Giang Nhiên không thể phá bỡ, mặc cho nguồn sức mạnh này như thế nào thi triển, cũng vô pháp dung chuyển thân hình của hắn mảy may. Mà Giang Nhiên thanh âm đến tận đây cũng đúng lúc mà lên, ngươi có một thân võ công như vậy, chết như vậy ở chỗ này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta đã dần dần già đi, sinh gì đủ vui, chết gì đủ tiếc. Cầm đầu vị này Ngân Tiền thanh âm mang theo một vòng không nói được trầm thấp, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, so sánh với ta, thiếu tôn nhưng từng thấy rõ ràng, trước mắt đường. Đường. Long đong gặp đèn, gió tanh mưa máu. Thiếu tôn con đường này, còn xa xa chưa từng đi đến. Hắn tựa hồ cười khẽ một tiếng, tiếp theo bước ra một bước. Một bước này tựa hồ là xuyên qua một loại nào đó bình chướng, theo bước chân rơi xuống, tứ phương thiên địa lập tức cầm vang nổ tung. Vô cùng tận cương phong lưu chuyển, tàn phá bừa bãi gào thét, cát bay, đi thạch, gỗ vụn, tàn chi, đều cuốn lên mạn thiên phi vũ. Cầm đầu Ngân Tiền chậm rãi duỗi ra một cái tay, tham xoa thần trưởng. Lan tràn tại hắn phía sau những này cắt bay đá chạy, gỗ vụn tàn chi, đột nhiên ngưng kết, biến thành một cái cự đại bàn tay bộ dáng. Theo cầm đầu Ngân Tiền một trường đẩy ra, toàn bộ vô cùng to lớn bàn tay liền hướng phía Giang Nhiên ầm vang đè xuống. Không đến trước mặt, mặt đất liền đang lắc lư không nghỉ. Giang Nhiên đứng ở trên mặt đất, đôi mắt nhẹ giơ lên mặc cho cái này liệt liệt gió lớn gợi lên hắn sợi tóc bay lên, ánh mắt bên trong không thấy mảy may kinh hãi. Ngược lại là thấy được bị cái này tham xoa chuyển luân quyết ngưng tụ tại cự thạch kia trên bàn tay Tống Uy, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn sợ là chết không nhắm mắt. Nói đến tận đây, tay của hắn đặt tại bên hông mảnh vàng vụn trên đao. Một thân ảnh đột nhiên từ trên người hắn nhảy ra một cái mắt, trong tay mảnh vàng vụn đao ra khỏi vỏ. Theo sát lấy là đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp bảy đạo. Giang Nhiên tử khí thiên nguyệt trên thân đạt được đại tự tại thiên ma vạn nhược quyết, cũng không phải là hắn cải tiến về sau, mà là nhất nguyên bản đại tự tại thiên ma vạn nhược quyết. Số chỉ là 7. Thăng thêm chính Giang Nhiên chính là liên tiếp 8 đao. Mỗi một đao rơi xuống, kia chạm mặt tới to lớn bàn tay liền suy yếu một phần. Cầm đầu Ngân Tiền vì một trường này, đã dốc hết tất cả. Bởi vậy, bàn tay mỗi suy yếu một phần, hắn liền có một ngụm máu tươi phun ra. Liên tiếp 7 đao, cầm đầu Ngân Tiền trên người trùng thiên khí thế, đã không còn sót lại chút gì. Cả người toàn thân trên dưới, máu me đồng địa, vẻ bại trên mặt đất. Lại như cũ Giang chống đỡ nội lực không ngừng, vô hình cương khí bây giờ có thể trói buộc, chỉ có một cái Tống Uy tàn khu. Giang Nhiên cuối cùng một đao kia cuối cùng là đưa tay, một đao đảo qua, đao mang từ Tống Uy trên thân khẽ quét mà qua, đem bị nơi khắp thiên cương khí một phân thành hai, đao mang đi một tuyến, đột nhiên từ khi thủ Ngân Tiền trên thân tung hoành mà đi, suy suy suy, đến tận đây không nghỉ, một đường lan tràn 7-8 dặm, đao mang đến tận đây mới ngừng. Cùng cụt một tiếng, mảnh vàng vụn đao thu đao vào vỏ. Giang Nhiên cất bước mà ra, từng bước một đi tới cầm đầu Ngân Tiền bên người, hắn còn chưa có chết, chỉ là bị chém tới một nửa cánh tay, gần nửa đoạn thân thể. Trong tay hắn chính cầm một tiểu tiết liên tàn. Thứ này hiện ra màu xám trắng, không có chút nào mùi, ít thật giống như chỉ cần lại đốt một lần, liền sẽ triệt để hao hết giọt cuối cùng sắc dầu. Vĩnh Sinh Trúc. Giang Nhiên đưa tay, từ khi thủ Ngân Tiền trong tay, lấy đi chuyện này chỉ có thể dùng một lần Vĩnh Sinh Trúc, chỉ chút này. Cầm đầu Ngân Tiền ngẩng đầu ngóng nhìn Giang Nhiên, thanh âm từ dưới cổ họng truyền ra, "Giết, giết ta." Giang Nhiên đầu tiên là đem cái này Vĩnh Sinh Trúc thu vào trong lòng, tiếp theo một thanh bắt được cầm đầu Ngân Tiền cổ áo, đừng nói cười. Giết ngươi chỉ có một vạn lượng, bắt ngươi thế nhưng là có hai vạn lượng. Hôm nay thâm hụt tiền mua bán làm mấy lên. Liên ngươi như thế một cái trọng yếu nhất, ta ha có thể tùy tiện đoạn mất người sống. Hắn vừa nói, một bên kéo lấy hắn, hướng phía trưởng công chúa đám người phương hướng đi đến. Trong rừng tiếng gió đã qua, lá khô đầy trời, tựa hồ muốn che đậy trận này dung chuyển vết tích. Chỉ tiếc, một trận chiến này cơ hồ đem rừng cây này trực tiếp san thành bình địa. Mặc cho lá khô cố gắng như thế nào, cũng vô pháp che lấp cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 410, biến đổi lớn. Một, chương 410, biến đổi lớn. Một, theo hai vị Ngân Tiền một chết một trọng thương, sau cùng Vĩnh Sinh Trúc còn bị Giang Nhiên đoạt đi. Huyết Tiền những cái kia may mắn còn sống sót người cuối cùng là biết đại thế đã mất. Thừa dịp Giang Nhiên phân thân thiếu phương pháp, hoàn mỹ đoán chừng bọn hắn ngay miệng, nhao nhao thả người bật lên, muốn chạy trốn. Thân đồ liệt cùng Nhan Vô Song bọn người thì lúc này phản ứng lại, lập tức ra lệnh, muốn đem mọi người lưu lại. Đạo Khuyết chân nhân cũng không tốt tiếp tục ở chỗ này xem kịch, tranh thủ thời gian động thủ, có thể giết một cái liền giết một cái. Nhưng cho dù như thế, chuyến này tới huyết thiền quá nhiều, muốn đều lưu lại cũng không có khả năng. Mắt thấy huyết thiền chúng sắp thoát ly, tiếng hò giết đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà tới. Một thân áo đỏ, cầm trong tay đơn đao huyết đao đường đệ tử, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Một trận phân loạn, dần dần lắng lại, xem như vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đến tận đây, huyết thiền lần này tới đây người, một tên cũng không để lại, hoặc là chết, hoặc là bắt sống, đều bị áp ở một bên, chờ đợi phân phó. Trưởng công chúa cùng Kim Tiền Thiên tử, Đạo Khuyết chân nhân bọn người thì vây quanh cái kia cầm đầu ngân tiền, chuẩn bị tháo mặt nạ xuống, xem hắn bộ mặt thật. Giang Nhiên bên này thì đến Kiếm Vô Sinh trước mặt. Trên dưới trái phải liếc nhìn, Kiếm Vô Sinh lật ra mí mắt, tiếng như muỗi bo bè, "Ngươi phải cứu ta, liền cứu ta. Không cứu ta, liền vừa đi. Không có việc gì, nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế?" Giang Nhiên vui, "Ta cũng không tin, cái này ngay miệng, ngươi còn có thể vung vẩy ngươi Vô Sinh thất kiếm hay sao?" Kiếm Vô Sinh trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới cảm nhận được Giang Nhiên ghê tởm chỗ. Cũng may Giang Nhiên mặc dù có chút địa phương rất ghê tởm, nhưng là việc cũng biết làm. Pha trò xong về sau, liền đưa tay đặt tại Kiếm Vô Sinh trên lưng. Trong cơ thể hắn lúc này đã loạn thành một bầy, tối uy kiếm khí cùng Kiếm Vô Sinh nội lực tại thể nội tranh đấu không nghỉ. Giang Nhiên một trường đưa ra, hai cỗ nội lực đều bị cái kia bá đạo không nói đạo lý nội lực ép tới thở không nổi. Kiếm Vô Sinh thì không chịu được kêu thảm một tiếng, còn muốn nói chuyện, một cỗ kiếm mang liền từ hắn tim bay ra. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm ý bay ra, đem hắn trước mặt đất chạm luồn ngang lộn xộn. Không gì hơn cái này vừa đến, thể nội kiếm khí cũng là bị triệt để đánh ra. Chỉ là qua chiến dịch này, Kiếm Vô Sinh nguyên khí đại thường, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Giang Nhiên thuận tay cho hắn vết thương đắp lên cầm máu sinh cơ cao, sau đó đem hắn khiêng bắt đầu về tới trưởng công chúa bọn người bên người. Kết quả là phát hiện mấy người này không núp đích, đều đang nhìn cái kia đã bị lấy xuống mặt nạ ngân tiền. Giang Nhiên có chút buồn bực, thuận ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện người này niên kỷ quả nhiên không nhỏ, chỉ sợ đến so Từ Mộ còn phải lớn hơn mấy tuổi. Bất quá hắn bảo dưỡng rất không tệ, tóc mặc dù đều là trắng, nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt cũng không có lao nhân ban, quản lý sạch sẽ, là một cái rất sạch sẽ, rất tinh xảo lao nhân. Giang Nhiên ho khan một tiếng, người này các ngươi nhận biết. Ngân Thiền lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Giang Nhiên một đau kia, hiển nhiên không phải dễ tiếp như vậy. Mà nghe được Giang Nhiên nói về sau, Kim Thiền Thiên tử lúc đầu không muốn trả lời, nhưng nhìn một chút trưởng công chúa, đến cùng thở dài, hắn là Chấn Hoàng Thúc. Hắn lúc nói lời này, kỳ thật có chút gian nan. Nếu như là người khác ngược lại cũng thôi, lại không nghĩ rằng cái này Ngân Thiền lại là bọn hắn người trong hoàng thất. Người trong hoàng thất muốn giết hắn. Thân là đế vương, trong lòng tự nhiên là có chút phức tạp. Mà chuyện này dựa theo ý nghĩ của hắn, nhưng thật ra là không nên nói cho Giang Nhiên. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới bên người còn có một cái trưởng công chúa là cái nhỏ phản đồ, suy nghĩ liền xem như mình không nói, cũng phải bị cái này bại ra nha đầu bán đi, liền dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Giang Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Hoàng Thúc ca. Vậy cái này liền có chút phiền thoái. Hắn sờ lên cái cầm nói ra, bất quá, liền xem như hoàng thân quốc thích, tạo phản loại chuyện này, cũng không thể tùy tiện tha thứ à. Như vậy đi, các ngươi thúc cháu tình thầm, ngươi không đành lòng ra tay, liền đem hắn giao cho ta tốt, để cho ta hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn xem cái này huyết tiền đến cùng còn có bao nhiêu người tiềm phục tại trong tinh thành. Cũng là không cần. Kim Tiền Thiên tử mặt đen lên nói ra, thiên gia từ đâu tới thân tình, không nói đến thúc cháu, dù cho là phụ tử lại nên làm như thế nào? Rốt cục thừa nhận. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên một chút, nếu không ngươi vẫn là cứu bạn cung gia nước này sâu trong lửa nóng đi. Kim Tiền Thiên tử mặt càng thêm đen, chỉ là nhìn Giang Nhiên một chút về sau, hít một hơi thật sâu, huyết tiền đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay chuyện này lại là xảy ra chuyện gì? Lúc này luôn có thể cùng chấm hảo hảo nói một chút đi. Việc đã đến nước này, cũng không có cần thiết giấu giếm, mà lại kỳ thật từ vừa mới bắt đầu giấu giếm Kim Tiền Thiên tử, cũng không phải hoài nghi gì. Chỉ là lo lắng hắn không tin, lo lắng hơn hắn nhờ và không phải người. Đến tận sau lúc đó, tiếp tục giấu giếm liền càng thêm không cần thiết. Lúc này trưởng công chúa liền đem chuyện như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. Kim Tiền Thiên tử quả nhiên nổi giận, tốt một cái huyết tiền. Tổ tông sáng lập huyết tiền, là vì che chở ta Kim Tiền vương triều. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà như thế gan to bằng trời, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Mắng xong huyết tiền về sau, vừa giận xem Giang Nhiên, ngươi cũng tốt gan to. Biết rất rõ ràng huyết tiền lòng lang dạ thú, lại còn dám như vậy thiết kế, dùng chấm làm mồi dụ, dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Nếu như chấm có ngoài ý muốn, lại nên làm như thế nào? Vậy dĩ nhiên là cầm vũ khí nổi dậy, ủng hộ trưởng công chúa kế vị. Thái tử nếu là dám khu phục, ta đem hắn chân lại đánh gãy một lần. Đến lúc đó nữ hoàng đăng cơ quét ngang lục hợp, thiên hạ nhất thống, vạn dân tề nhạc. Giang Nhiên không cần suy nghĩ. Kim Tiền Thiên tử khí tóc bất tỉnh, sợ trường điểm chỉ, nhưng đến ngọn nguồn là một câu lời hung ác cũng không nói lối ra. Hắn mặc dù là thiên tử, người trong thiên hạ đều hẳn là nghe hắn. Nhưng vấn đề là, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái không phục đau đầu, cũng thực là không thể tránh được. Mà cái này đau đầu là Giang Nhiên loại này võ công cái thế, ai cũng không còn được. Vậy thì phải thuận hắn. Không phải, hắn là thật dám thứ vương giết giá. Trưởng công chúa thì trợn nhìn Giang Nhiên một chút, được rồi, không nói nhảm. Làm sao bây giờ? Giang Nhiên miết miệng, nhìn thoáng qua Đạo Khuyết chân nhân, võ ngươi không xuất lực làm việc, hiện tại đến văn, ngươi dù sao cũng phải cho cái ý kiến. Đạo Khuyết chân nhân méo méo tròm râu của mình nói ra, việc này cũng không có gì có thể nói. Nếu là hoàng thân quý tộc, tự nhiên không thể chạy vào giang hồ. Người này vẫn là phải gọi hoàng thượng mang về kinh thành, nghiêm hình khảo vấn. Huyết Tiền Viên này ưu ác tính, vô luận như thế nào cũng phải bắt tới. Kim Tiền Tiên Tử nhẹ gật đầu, quốc sư lời nói rất đúng. Như đây, liền thế nghe các ngươi a. Giang Nhiên nói ra, đem người mang về kinh thành, ta mang trưởng công chúa đi thành quốc. Chúng ta xin từ biệt. Giang Nhiên lời này ngược lại để trưởng công chúa lấy làm kinh hãi. Cái này thống khoái không quá giống là Giang Nhiên làm người. Bất quá hắn đã đều nói như vậy, kia đám người tự nhiên cũng không có ý kiến, liền như vậy đạt thành hiệp nghị. Giang Nhiên thuận tay đem kiếm vô sinh ném cho Đạo Khuyết chân nhân, hai người các ngươi cũng coi là lưu tầm lưu, mã tầm mã, đem hắn mang về đạo nhất tông chiếu cố hai ngày đi. Đạo Khuyết chân nhân vội vàng đem người tiếp được, bốn mắt nhìn nhau, kiếm vô sinh suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi đạo nhất tông có hay không nữ đạo sĩ? Đạo Khuyết chân nhân nghe sững sờ, tiếp theo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đi, bần đạo dẫn ngươi đi chỗ tốt, cam đoan cho ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa. Nói đều đem bên hông la bàn cho móc ra, nhìn tư thế là định tìm cái phong thủy bảo địa, trực tiếp đem kiếm vô sinh chôn. Kiếm vô sinh cũng không hổ là trên giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, mắt thấy nơi này vội vàng nói, cho đùa, ta không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Lão đạo sĩ ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mai Hồng một mép, này mới khiến Đạo Khuyết chân nhân từ bỏ đem hắn ngay tại chỗ vùi lấp mỹ hảo nguyệt cảnh. Một trận đại chiến đến tận đây, sát trời cũng đến lại. Mọi người hợp lại mà tính, buổi tối hôm nay dứt khoát liền không đi, ngay tại kề bên này xây dựng cơ sở tạm thời. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày mai thiên tử hồi kinh, Giang Nhiên thì dẫn trưởng công chúa một đoàn người trực tiếp đi không rời chương 410, biến đổi lớn. 2, chương 410, biến đổi lớn. 2, trang. Hội hợp về sau, liền đi Thanh Quốc. Chuyện cứ như vậy vui sướng định xuống tới. Chỉ là ban đêm Giang Nhiên muốn đi tìm vị Tiên Ngân Tiền Hoàng thúc tâm sự thời điểm, lại phát hiện cái thằng này vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cũng chỉ phải coi như thôi. Đợi chờ từ kia trong doanh trướng ra, liền thấy không biết lúc nào đứng tại phía ngoài lều Nhan Vô Song. Nàng tóc dài lôi kéo đến mắt cá chân, áo trắng như tuyết, đang đứng ở nơi đó ngóng nhìn bầu trời. Nhìn thấy Giang Nhiên sau khi đi ra, liền đem Giang Nhiên cho túm đi. Một đêm này so bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Duy nhất không an tĩnh địa phương ở chỗ, mấy cái muốn tìm Giang Nhiên người, làm thế nào cũng tìm không thấy hắn. Thân đồ liệt uống hai bát rượu, muốn tìm Giang Nhiên nghiên cứu thêm một chút chuyện báo thủ. Nhưng doanh địa tạm thời trong trong ngoài ngoài chuyển tầm vài vòng cũng không có tìm được Giang Nhiên tung tích. Ngược lại là đụng phải đồng dạng đang tìm Giang Nhiên tư mộ. Hai sư đồ cuối cùng hàn huyên một đêm. Một cái khác muốn tìm Giang Nhiên chính là trưởng công chúa. Đáng tiếc, tìm tới tìm lui cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chân thật về tới doanh trướng của mình bên trong đi ngủ. Mà tới được sáng ngày thứ hai, đêm qua tìm khắp nơi mà không được Giang Nhiên, liền không hiểu thấu xuất hiện. Trưởng công chúa lúc này chất vấn, Giang Nhiên liền rất tự nhiên nói, mình ngay tại doanh trướng bên trong đi ngủ. Trưởng công chúa vô cùng tức giận, lại vẫn cứ bắt hắn không thể làm gì. Cung tư mộ nói chuyện lâu một đêm thân đồ liệt nhưng không có lại tìm Giang Nhiên nói cái gì, chỉ là trước kia ngay tại kiểm kê nhân thủ, chuẩn bị đi trở về. Ngược lại là tư mộ tìm được Giang Nhiên, đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Hắn muốn đi theo Giang Nhiên cùng đi Thanh Quốc. Lý do là hy vọng có thể đi theo Giang Nhiên bên người, nhiều góp nhặt một chút giang hồ lực duyệt, đồng thời cũng có thể hảo hảo nhìn xem cái này giang hồ. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống tới. Mà tới được lúc chia tay, Giang Nhiên thì tìm được Kim Thiền Thiên Tử, trực tiếp cùng hắn đòi tiền. Kim Thiền Thiên Tử còn muốn quy nợ, nói cái gì chuyến này đi ra ngoài là hộ tống trưởng công chúa, trên thân nơi đó có thể mang nhiều tiền như vậy. Muốn tiền, còn phải trở về tìm Vũ Văn Mão. Dù sao hắn mới là hộ bộ thượng thư. Chỉ là bởi vì Vũ Văn Đình chuyện, cái này Vũ Văn Mão hộ bộ thượng thư còn có thể làm mấy ngày, liền không nói được rồi. Cuối cùng tại Giang Nhiên uy hiếp đe dọa phía dưới, Kim Thiền Thiên Tử ngậm lấy nước mắt lấy ra 2 vạn lượng bạc, nói cái khác thật sự là không bỏ ra nổi tới. Liên đành phải viết xuống thánh chỉ, nhường Giang Nhiên tại hộ tống trưởng công chúa đi thành quốc trên đường, lần lượt phụ thành thu nợ. Giang Nhiên suy nghĩ một chút về sau, cũng không có tiếp tục làm khó hắn. Dù sao người hoàng thượng này nói cũng không sai, đi ra ngoài hộ tống trưởng công chúa, không có việc gì mang nhiều bạc như vậy làm gì. Là thật là không có đạo lý như vậy, cuối cùng cầm thánh chỉ, cùng kia 2 vạn lượng bạc. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, giao Tống Uy cùng kia Thiên Sắt Thần Đao 2 nhiệm vụ. Còn lại Vũ Văn Đình, cự hán, còn có bị hắn một quyền đấm chết cái kia huyết sắc thiên dực, cùng vị kia lão hoàng thúc, cũng chỉ có thể chờ lấy phía sau trên đường từng cọc thu. Chuyện này chấm dứt về sau, Giang Nhiên lại tìm tới Hiên Viên Nhất Đao, chăm chú dặn dò 2 câu, liền nhường Bách Chân Hội, Sơn Hải Ai, còn có Huyết Đao Đường người, cùng Đạo Khuyết Chân Nhân cùng Kiếm Vô Sinh cùng một chỗ, hộ tống hoàng đế trở về kinh thành. Hai bên đội ngũ tại con đường ở giữa từ biệt. Cuối cùng hoàng đế ngồi tại xe vua phía trên, dần dần từng bước đi đến. Giang Nhiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn một hồi lâu. Trưởng công chúa có chút không rõ ràng cho lắm, ghé vào bên cạnh hắn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại phương hướng cũng đi theo nhìn. Liền phát hiện, Nhan Vô Song khi thì quay đầu, nhìn về phía Giang Nhiên ánh mắt đã có thoải mái, cũng có không bỏ. Trong lúc nhất thời trong lòng hốt hoảng hiểu rõ thứ gì, chỉ bất quá nàng không phải tiểu nữ hài, cũng không có nói cái gì, mà là cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến đưa tiễn hoàng đế một đoàn người về sau, Giang Nhiên lúc này mới dẫn trưởng công chúa một đoàn người, trực tiếp đi không rời trang. Bên này Huyết Tiền người cũng sớm đã bị Đường Thi Tình giải quyết. Ma giáo 2 đại cao thủ trước mặt, những này danh xưng cao thủ Huyết Tiền bên trong người, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hai bên tụ hợp về sau, một khắc cũng chưa từng dừng lại, liền trực tiếp hướng phía Thanh Quốc xuất phát. Đoạn đường này bình tĩnh đến cực điểm. Tựa hồ Huyết Tiền phiền phức cuối cùng là có một kết thúc, không có kinh dịch cát, không có vong trần đạo, càng không có vô sinh lâu thích khách hiện thân. Bởi vì cái gọi là có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn, đồng bền lung lay đảo mắt liền đi qua 2 tháng. 2 tháng này thời gian, không chỉ là xuân về hoa nở, bọn hắn càng là đã đi ra Kim Thiền biến cảnh, triệt để bước vào Thanh Quốc trong cảnh địa. Bởi vì trưởng công chúa thân phận đặc thù, đoạn đường này dù cho là đến Thanh Quốc, cũng chưa từng bị người như thế nào khó xử. Mặc cho bọn hắn một đường hướng phía trước, mãi cho đến đi đến Thanh Quốc một tòa tên là Nhà Lúa Thành địa phương, bọn hắn mới bị ngăn cản đường đi. Giang Nhiên ngồi ở trên ngựa, ngẩng đầu nhìn cửa thành phía trên thủ tướng, máy móc nói lai lịch của bọn hắn, cùng mục đích của chuyến này. Mà khi đầu tường thủ tướng nghe được Giang Nhiên trong miệng nói Kim Thiền trưởng công chúa năm chữ về sau, lúc này vậy mà không hề nghĩ ngợi, vung tay lên trực tiếp cao giọng hô, bán tên. Một tên cũng không để lại. Một màn này là thật gọi là Giang Nhiên kinh ngạc. Không chỉ là hắn, trên con đường này quá mức thuận lợi, đến mức tất cả mọi người quên đây là thân ở địch quốc. Đợi chờ lấy cái này đẩy trời mưa tên rơi xuống, lúc này mới trở lại nhìn xem. Giang Nhiên bọn hắn đoàn người này bên trong, cũng có quân ngũ tùy tùng, cầm đầu tướng lĩnh họ Vương, Vương Cảnh Nguyên. Hắn lúc này kịp phản ứng, gầm thét một tiếng, cầm thuẫn kết trận. Lúc này quanh mình binh sĩ lập tức cầm trong tay tâm chắn, muốn ngăn trở cái này đẩy trời mưa tên. Vậy mà lúc này giờ phút này đã tới đã không kịp. Trên đầu thành đám người này, hiển nhiên là cũng sớm đã ở chỗ này chờ bọn hắn. Chỉ cần xác định thân phận lập tức liền ra sát thủ. Vương Cảnh Nguyên phản ứng lại nhanh, cũng không có cái này đẩy trời mưa tên nhanh, mắt thấy mưa tên liền muốn rơi xuống. Một cỗ cương phong đột nhiên lưu chuyển, chỉ thấy Giang Nhiên ngồi ở trên ngựa, hai tay tách ra, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, quanh thân nội lực cầm vàng một phát. Vậy mà cứ thế mà liên lụy ra một cái khổng lồ đến cực điểm cương khí vòng, đem ở đây đám người đều bao quanh bảo hộ ở trong đó. Trên đầu thành bắn xuống tới tiễn, rơi vào cái này cương khí phía trên, lập tức bay ngược mà đi, tốc độ càng nhanh, gấp hơn. Đến mức cái này một luận mưa tên phía dưới, Giang Nhiên bọn người ra lông không hư hại. Ngược lại là trên đầu thành binh sĩ, tổn thất nặng nề. Mắt thấy ở đây, trên đầu thành vị kia thủ tướng cũng là trong mắt đỏ lên, gầm thét một tiếng, mở cửa thành, theo bản tướng quân trùng sát. Hắn nói muốn đi xuống, nhưng lại tại lúc này, một bóng người đột nhiên mà tới. Một thanh cũng đã đem bờ vai của hắn chế trụ, người muốn với ai chém giết? Chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói sao? Chúng ta là Kim Thiền sứ đoàn, trưởng công chúa thân phó Thanh Quốc, là vì hai nước hòa bình. Ngươi đây là muốn nhường chiến hỏa lại cháy lên, dân chúng lầm than sao? Hai nước hòa bình, chiến hỏa cũng sớm đã lại cháy lên. Trước đó không lâu, Kim Thiền không để ý hai nước ước định, dẫn đầu khởi xướng tập kích, gỡ xuống Trấn Dương Quan. Tiếp theo đại quân đột tiến, cuốn vào ta Thanh Quốc cảnh nội, cướp bóc đốt giết. Chỗ nào còn hai nước hòa bình? Hoàng thượng đã hạ lệnh, trưởng công chúa một đoàn người chính là Kim Thiền quỷ kế, mục đích chính là vì chuyện gì chúng ta chú ý, tốt gọi Kim Thiền tiến quân thần tốc, mệnh chúng ta nhìn thấy Kim Thiền sứ đoàn, giết không tha. Kia tướng lĩnh nói đến chỗ này, gầm thét một tiếng, từ bên hông rút ra chạm mã đao, hung hăng liền bổ xuống. Giang Nhiên nghe hắn nói, cả người lại là hơi sững sờ. Thiện tay nắm chạm mã đao, ngươi nói cái gì? Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Kia tướng lĩnh nổi lên một thân khí lực, cũng khó có thể dung chuyển Giang Nhiên hai đầu ngón tay, trong lúc nhất thời cả khuôn mặt đều kìm nén đến xanh xám một mảnh. Cắn răng nghiến lợi nói ra, như thế đẩy trời đại sự, bản tướng há có thể tin miệng nói bậy. Quan trưởng Thanh Đại phá Trấn Dương Quan, đã 800 dặm khẩn cấp, mang đến đô thành bên trong. A a a, bản tướng liều mạng đi nữa ải. Tiếng nói đến tận đây, liền bị Giang Nhiên tiện tay một kích đánh bại trên mặt đất. Cùng lúc đó, dưới thành truyền ra tiếng họ giết. Lại là mới kia một đạo mệnh lệnh cũng không dừng lại, trong thành quan binh nhao nhao tuôn ra, phóng tới sứ đoàn. Giang Nhiên ngóng nhìn trước mắt một màn này, tâm tư hơi trầm ngâm, không để ý tới suy nghĩ nhiều, liền phi thân đến sứ đoàn trước đó. Nhiều người như vậy, giết là không giết xong, mà lại tướng lĩnh chết rồi, đám người này cũng như cũ tại phân chiến. Nói cách khác, trừ phi đem bọn hắn đều giết sạch, nếu không, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này Giang Nhiên gầm thét một tiếng, đi theo ta. Hắn công kích phía trước, bằng vào một thân cao minh võ công, đám này bình thường quân tốt như thế nào là đối thủ của hắn. Lúc này giết ra một con đường máu, dẫn sứ đoàn thoát ly trong thành này quân coi giữ truy kích. Đợi chờ truy kích sau khi dừng lại, một đoàn người mới tụ cùng một chỗ muốn thương nghị một phen, thế nhưng là thương lượng đến thương lượng đi, cũng không có thương lượng ra cái nguyên cớ. Bọn hắn bây giờ thân ở Thanh Quốc, Kim Thiền bên kia như thế nào cử động, quan trưởng Thanh dùng cái gì bỗng nhiên ra tay, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Giang Nhiên liền dứt khoát mang theo Đường Hòa Ý, trước vào thành điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tra được cái khác tin tức. Kết quả hai người mới vừa vào thành, liền thật nghe được một tin tức. Bọn hắn cũng bị tin tức này cho khiếp sợ ngạc nhiên im lặng. Sáng nay truyền đến cấp báo, hai ngày trước đó, Thanh Quốc hoàng đế băng hà, đại hoàng tử Hoàn Nhan bất minh kế vị. Chương 411, chia thành tốt nhỏ, 1, chương 411, chia thành tốt nhỏ, 1, ra hòa thành, Vạn Phong trà lâu bên trong. Một cái tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, liền nghe một cái lòng đầy căm phẫn thanh âm phẫn nộ quát, âm mưu, cái này tất cả đều là âm mưu. Đầu tiên là tiểu hoàng tử tại biên quan ngộ hại, theo sát lấy hậu đại tướng quân tại Kim Thiền Cẩm Dương phủ rơi vào tặc trong tay người. Bây giờ quan trường Thanh bằng vào ta Thanh Quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, xâm nhập hổ uy quan làm lý do, xua binh bắc thượng, hướng ta Trấn Dương quan, một đường hành hành, ta Thanh Quốc mệnh mỏi ngăn cản thời khắc, vậy hạ vậy mà băng hà. Đây hết thể rõ ràng chính là Kim Thiền lòng lang dạ thú, thi triển âm mưu bị kế, coi là thật ghê tởm đến cực điểm. Không sai, ghê tởm hơn chính là bọn hắn rõ ràng dã tâm ngập trời, còn trả đũa. Nói ta Thanh Quốc nắm chặt bọn hắn trưởng công chúa chuyện không thả, chính là muốn thừa cơ xâm lấn Kim Thiền. Kết quả bọn hắn còn thuận nước đẩy thuyền, nhường trưởng công chúa tiện nhân kia vào ta Thanh Quốc nội địa, thừa dịp các phương đều đem ánh mắt tụ tập ở này ngay miệng, đông nhiên phát binh tập kích. Bọn hắn không chỉ là lòng lang dạ thú, càng là hoàn toàn chưa từng để ý qua nhà mình trưởng công chúa an nguy, có thể nói là vô tình vô nghĩa, ti tiện vô sỉ đến cực điểm. Ai nào biết cái này trưởng công chúa đến cùng là thật là giả? Mặt ngoài đến nghị hòa chính là trưởng công chúa, trên thực tế còn chưa nhất định là cái gì a miêu a cầu đâu. Kim Tiền người hèn hạ vô sỉ, cũng không nên lại vào bẫy. Như thế các ngươi có chỗ không biết. Kim Tiền hoàng đế sở dĩ dám như vậy binh đi nước cờ hiểm cũng không phải là không có nguyên do. Chuyến này đến đây nước ta trưởng công chúa, có một vị Kim Tiền cao thủ hộ vệ. Người này võ công cái thế, cứ nghe chính là Kim Tiền đệ nhất cao thủ. Kim Tiền đệ nhất cao thủ. Mọi người tại đây nghe đến đó, tất cả đều kinh ngạc. Lúc này có người truy vấn tường tình. Cùng lúc đó, trong trà lâu nơi hẻo lánh bên trong, hai cái hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, nghe được nơi đây cũng đối xem một chút. Chỉ bất quá, ở trong một người ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bờ môi mấp máy, y mắng lặp lại một lần, Kim Tiền đệ nhất cao thủ. Tiếp theo đối với đối phương chớp chớp mắt, một cái khác thanh niên thì là lông mày cao lại. Hai cái này dĩ nhiên chính là ra nghe ngóng tin tức Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý tại cái này không có internet thời đại, trà lâu tiểu quán loại này nhân viên tụ tập địa phương, thường thường chính là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Nam Lai Bắc vắng người, ghé vào một chỗ, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ nói chút gì người bên ngoài không biết. Chỉ bất quá tin tức là thật là giả, còn phải hơi phân biệt một phen. Mà khi đề tài này nói đến Giang Nhiên trên người thời điểm, Đường Họa Ý tự nhiên không khỏi trêu tức. Nhất là cái này Kim Tiền đệ nhất cao thủ năm chữ, càng làm cho Đường Họa Ý có loại không nói được thoải mái. Giang Nhiên lại đối với cái này lơ đễnh, ngược lại là hơi kinh ngạc, dạng này truyền ngôn là thế nào truyền vào Thanh Quốc cảnh nội. Cùng lúc đó trong trà lâu chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục. Có người liền đếm kỹ Giang Nhiên chiến tích, xuất đạo giang hồ gần một năm thời gian, lớn nhỏ chiến trận kinh lịch không ít, nhưng mà mặc kệ đối thủ là người nào, hắn chưa bao giờ có thua trận. Cái này ở trong có bất nhập Lưu Sơn Phỉ Đường Bá, cũng có Tạ Đạo Trang trang chủ như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Kỹ càng chỗ, ngược lại để Giang Nhiên cũng có chút giật mình. Chính hắn đều chưa hẳn có thể nhớ như thế toàn bộ. Cùng Đường Họa Ý lẫn nhau, đều biết cái này hiển nhiên là có người cố ý tại cái này ở trong truyền bá. Nếu không, liền xem như có bút bê ngươi có thể đem Giang Nhiên tên đưa đến Thanh Quốc, cũng không có đạo lý sẽ cho người quen thuộc đến trình độ như vậy tình trạng. Mà có thể làm được trình độ như vậy, đồng thời sẽ đi người làm như vậy. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đầu tiên nghĩ đến chính là Thiên Thượng Quyết. Cùng lúc đó, đợi chờ người kia đem Giang Nhiên tình báo, như thế như vậy nói một lần về sau. Toàn bộ trong trà lâu cũng đều là lặng ngắt như tờ. Dù là có quốc gia cách xa nhau, nhưng là có chút tiếng xấu chiêu lấy hàng người, thường thường cũng có thể vượt qua quốc gia giới hạn. Thì như nói Tà Đạo Trang trang chủ dạng này người, tuyệt không phải chỉ ở Kim Tiền dương danh. Dù cho là tại Thanh Quốc, hắn cũng là tiếng xấu chiêu. Giang Nhiên ngay cả người này đều có thể cầm xuống, bọn hắn đám này bình thường người giang hồ, lại nên làm thế nào cho phải? Đống nhiên lại có người trên bàn vỗ một cái, các ngươi làm cái gì vậy? Đây không phải chuyện tốt sao? Hắn tới cao thủ càng mạnh, đã nói lên cái này trưởng công chúa thân phận càng thật. Kể từ đó, nếu là cầm xuống trưởng công chúa, lấy nàng trên cổ đầu người, đối Kim Tiền tới nói không phải một trận ngày lớn đả kích. Kim Tiền bách tính nếu là biết, Kim Tiền hoàng đế vì mình dạ tâm, liền ngay cả mình thân muội muội tính mệnh cũng không để ý, nói không chừng cũng đối hai nước thế cục có chỗ trợ giúp. Tóm lại tới nói, cái này đều đến cái gì trước mắt, thân là thành quốc người, có một thân võ công, chẳng lẽ không nên tại cái này quốc nạn đương đầu thời điểm trưởng nghĩa ra tay sao? Có đạo lý. Giết trưởng công chúa, hoặc là đem nó bắt sống, đưa đến tam quân trước trận, liền có thể thay đổi thế cục. Đúng là như thế. Chúng ta hẳn là rộng mời đồng đạo, trên đời phạt sông. Quán rượu bên trong đám người này, từng cái lòng đầy căm phẫn, gầm thét bên trong, nhao nhao đứng dậy ra trả lâu, có đi mời hảo hữu, có đi tìm hiểu tin tức, làm theo điều mình cho là đúng. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý hai người mắt thấy ở đây, cũng theo đám người cùng rời đi Vạn Phong trà lâu. Đi tại người đến người đi trên đường cái, nghe quanh mình bách tính nghị luận. Hôm nay trên đầu thành kia một trận, tự nhiên cũng bị trắng trận tuyên dương. Nói trưởng công chúa một đoàn người bị thủ thành tướng lĩnh đánh chạy chối chết, xem như hung hăng xả được cơn giận. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đem những nội dung này nghe vào trong tai. Đường Họa Ý thấp giọng nói ra, Thanh Quốc hoàng đế bỗng nhiên băng hà, có phải hay không là Thiên Thượng Khuyết thủ bút? Bây giờ Thanh Quốc trong giang hồ tam giáo cửu lưu đều đối Kim Tiền lòng đầy căm phẫn. Lưu lạc đến Thanh Quốc trưởng công chúa, hiển nhiên chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Có người muốn giết chi cho thống khoái, cũng có người muốn nhờ vào đó thay đổi cục diện. Nhưng không nghĩ qua, nếu như Kim Tiền thiên tử coi là thật để ý cô muội muội này tính mệnh, há lại sẽ ở thời điểm này đột nhiên hạ lệnh phát binh? Mà lại, ngươi cảm thấy, cái này Kim Tiền thiên tử sẽ là một cái có thể bỏ qua mình thân muội muội người sao? Giang Nhiên sờ lên cái cằm, khẽ lắc đầu, lòng người khó dò, huống chi là cái kia người như vậy. Hắn có thể làm ra dạng gì quyết định, đều không kỳ quái, nhưng là cũng có một chút không thể xem nhẹ. Cái gì? Quan trưởng Thanh bị Thiên Thượng Khuyết người giam giữ hồi lâu, lại ra giấy không hư hại. Bây giờ chúng ta nghe được tin tức, tất cả đều là quan trưởng Thanh phát binh tiến đánh Thanh Quốc, lại chưa từng có Kim Tiền thiên tử phát chiếu thư. Ngươi nói là, đây là chính quan trưởng Thanh tự mình làm việc. Nhưng mà chuyện lại quái đến Kim Tiền thiên tử trên thân. Đường Họa Ý hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Nhiên một chút, như coi là thật như thế, vậy chúng ta chỉ sợ bàn sơ là lên Thiên Thượng Khuyết đắc đường. Thừa dịp chúng ta đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trưởng công chúa giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử trong chuyện này thời điểm, quan trưởng Thanh mới là bọn hắn chôn ở Kim Tiền một viên chân chính trọng yếu ám tử. Chuyện cho tới bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa. Vô luận quan trưởng Thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện nay chúng ta đều đã là đâm lao phải theo lao. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, tại Thanh Quốc bên trong, chúng ta là thế gian đều là địch. Hiện nay chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Cái nào hai đầu? Giang Nhiên nói lên hai con đường này thời điểm, đã là hắn cùng Đường Họa Ý về tới trưởng công chúa một đoàn người chỗ ẩn thân thời điểm. Dù sao hắn cũng không muốn nói hai lần. Dứt khoát ngay tại Đường Họa Ý vào đầu bức thai nhẫn mại phía dưới, mai cho đến gặp được trưởng công chúa mới nói ra, con đường thứ nhất chính là hiện nay lập tức dẹp đường hồi phủ. Nhìn xem Kim Thiền đến cùng xảy ra chuyện gì. Quan trưởng Thanh dùng cái gì bỗng nhiên xuất binh, ngươi người hoàng huynh kia lại là xảy ra chuyện gì? Đối với chuyện này đến tột cùng là ngầm cho phép, vẫn là căn bản không biết chút nào. Không gì hơn cái này vừa đến, chúng ta đến Thanh Quốc chuyện này cũng liền triệt để thất bại. Dù là bình định lập lại trật tự, Thanh Quốc bên này cũng tuyệt đối chương 411, chia thành tốt nhỏ, 2, chương 411, chia thành tốt nhỏ, 2, sẽ không tin tưởng. Dù sao một đường cướp bóc đốt giết là thật, đao đều đã chém vào người ta trên thân, sau đó nói cho người ta đây là hiểu lầm một trận. Hiển nhiên là nói không thông. Nói cách khác, hai nước chi chiến đến tận đây, đã không thể tránh né. Triệt để đã rơi vào âm thầm người ý muốn. Trưởng công chúa trong tay ôm một cái túi nước, nghe Giang Nhiên nói chuyện, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng lặng lặng ngâm nghĩ một phen nói ra, ngươi nói không sai, bây giờ trở về, hai nước chi chiến chính là không thể tránh né. Vậy ngươi thứ hai con đường, hiển nhiên là để chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Thanh Quốc hoàng đế bỗng nhiên băng hạ. Tin tức của ngươi bị truyền đầy trời đều là, có người đang cố ý bốc lên Thanh Quốc giang hồ căm thù giặc chi tâm, biên chế cái này thế gian đều là địch cục diện. Mà nếu như Thanh Quốc hoàng đế chết, có huyền cơ khác. Nếu là chúng ta có thể điều tra rõ ràng, đồng thời tự mình đi tìm kia Hoàn Nhan Bất Minh đem chuyện phân trần rõ ràng, đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi đạo. Chỉ bất quá, con đường này cựu tử nhất sinh, chỉ sợ sẽ mọi loại gian nan. Không sai. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, con đường này không dễ đi, thậm chí cuối cùng có thể đi hay không đến cùng, đều không nhất định. Nhưng là biện pháp tốt nhất. Liên thế tiếp tục hướng phía trước. Trưởng công chúa cũng đã làm dò người, đi vào Thanh Quốc cũng đã có cảm giác ngộ. Lúc này cũng căn bản không nguyện ý không công mà lui. Chỉ là chỉ có một điểm, nhưng nàng có chút lo lắng, ta không tin hoàng huynh sẽ như vậy làm việc, quan trưởng thành có lẽ là chung cái gì người thủ đoạn, người hoàng huynh kia. Hắn bây giờ cũng không biết đến tột cùng trải qua ra sao. Thanh Quốc bên này hoàng đế đều bỗng nhiên băng hà. Rất khó nói chuyện này không phải có người trong bóng tối ra tay. Kim Thiền tiên tử mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải bất tử chi thân. Nghĩ đến đây, trưởng công chúa cũng không thể không lo lắng. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, lượng trước hắn không có việc gì. Đừng quên còn có đạo khuyết chân nhân cùng đạo nhất tông ở đây. Cái này lỗ mũi châu bản lãnh lớn vô cùng, làm việc cũng là cao thâm mặt chắc, không cần quá mức lo lắng. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy muốn. Mà đám người quyết định tiếp tục hướng phía trước, kia sứ đoàn cái thân phận này, tạm thời liền không thể dùng. Mặc dù đi theo làm quan Liễu Mộc Thành đối với cái này đưa ra dị nghị, cảm thấy bọn hắn là bình thường đi sứ, không nên bởi vì nguyên nhân khác liền bỏ đi thân phận. Nhưng tại Giang Nhiên trấn áp phía dưới, hắn cũng không thể lật lên cái gì bằng nước, liền bị tùy tiện trấn áp. Đám người lúc này liền bị Dịch Dung giả dạng, từ Đường Họa Ý ra tay, đều để bọn hắn đổi cái bộ dáng. Nhưng khi nhìn thấy những người này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Giang Nhiên vẫn là nhíu mày. Nhân số quá nhiều, mà lại có ít người cho dù là Dịch Dung giả dạng, thế nhưng như cũng có thể làm cho người liếc mắt liền nhìn ra tới. Tỷ như nói Vương Cảnh Nguyên loại này phong thần tuấn tú, một thân oai hùng chi khí, dù là bỏ đi chiến bào, cũng khó có thể che giấu trên thân là quân nhân kia cố khí chất. Dạng này một đám người rêu rao khắp nơi, vẫn là rất dễ dàng liền sẽ bị người xem xuất thân phận có vấn đề. Một đám tử mảnh điều tra, liền rất có thể sẽ tra ra thân phận chân thật. Bởi vậy Giang Nhiên suy nghĩ sau một hồi lâu, liền đem Thi Tình Hòa Ý, Sương Tuyết tỷ muội, Vương Cảnh Nguyên, Liễu Mộc Thành bọn người kêu tới, cùng một chỗ mở một cái hội. Cái này tiểu hội mở thời gian lại không ngắn. Chủ yếu là Giang Nhiên đưa ra muốn chia thành tốt nhỏ, như thế mới có thể không làm cho người chú mục. Đối với cái này đám người cũng cơ bản đều là đồng ý, nhưng như thế nào chia thành tốt nhỏ, lại thành ở trong mấu chốt. Giang Nhiên ban sơ có ý tứ là, Vương Cảnh Nguyên mang theo Liễu Mộc Thành, cùng đi theo quân ngũ tùy tùng những người này liền không cần đi về phía trước, tìm một nơi che giấu. Ở chỗ này lặng chờ mệnh lệnh. Mình mang theo Thi Tình Hòa Ý, Sương Tuyết tỷ muội, cùng mình nguyên bản thủ hạ, bảo hộ lấy trưởng công chúa, thẳng đến Thanh Quốc đô thành. Nhưng mà đề nghị này nói ra về sau, Vương Cảnh Nguyên cùng Liễu Mộc Thành liền lập tức phản đối. Hai người ý nghĩ cũng là lạ thường nhất trí. Bọn hắn tới đây là có hoàng mệnh mang theo. Vương Cảnh Nguyên là vì bảo hộ trưởng công chúa một nhóm, làm sao có thể nhìn xem trưởng công chúa rời đi, bọn hắn lại tại nơi này chờ. Liễu Mộc Thành thì là làm quan, chuyến này ăn nói khéo léo ngoại giao sự vụ, đều là hắn đến xử lý. Nếu là hắn không đi, ai đi cùng Thanh Quốc giao tiếp? Giang Nhiên bọn người lại có mấy người hiểu rõ Thanh Quốc cung trong lễ nghi. Quay đầu dù là điều tra ra cái gì, vừa mới tiến hoàng cung liền mạo phạm thiên gia, trực tiếp bị người cầm xuống nhưng nên làm thế nào cho phải? Mặc dù điểm này đối Giang Nhiên không thành vấn đề, dù sao có thể bắt lấy hắn người, là thật là không nhiều. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ để thuyết phục Liễu Mộc Thành. Cuối cùng vẫn là trưởng công chúa hạ lệnh, nhường Vương Cảnh Nguyên mang người, ngay tại chỗ tìm kiếm một nơi ẩn tàng. Vương Cảnh Nguyên mặc dù không có cam lòng, nhưng nếu là trưởng công chúa mệnh lệnh, hắn lại là chuyến này tướng lĩnh, thật sự là không thể chịu mệnh không tuân theo, lúc này mới đáp ứng xuống. Nhưng là Liễu Mộc Thành lại là quyết tâm nhất định phải đi theo Giang Nhiên bọn người. Cuối cùng Giang Nhiên dứt khoát cũng đáp ứng xuống, dù sao Liễu Mộc Thành nói vẫn là có đạo lý. Đối ngoại giao tiếp loại này chuyện, Giang Nhiên mặc dù cũng không coi trọng, thế nhưng tuyệt không phải không có tác dụng, mà lại thêm một người cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Một phen thương nghị đến tận đây mới coi là có kết thúc. Nhưng mà đợi chờ Liễu Mộc Thành cùng Vương Cảnh Nguyên rời đi về sau, Giang Nhiên cũng không có rời đi. Hắn nói chia thành tốt nhỏ, nhưng thật ra là chia ra ba đường. Một đường là Vương Cảnh Nguyên, một đường là mình mang theo trưởng công chúa cùng Sương Tuyết tỷ muội, còn có một đường lại đến Thi Tình Họa Ý hai người đi làm. Chỉ là chuyện này Giang Nhiên không có ý định cùng Vương Cảnh Nguyên bọn hắn nói. Ngày đó Hồ Uy Quan xuất thủ cứu trưởng công chúa, vô cùng có khả năng chính là Lao giáo chủ. Đường biên ngoại xuất lĩnh ma giáo đệ tử điều tra đến tận đây đã có ít nguyệt chi lâu. Chúng ta tới đến Thanh Quốc cảnh nội cũng có hơn nửa tháng, nhưng thủy chung không có tin tức của bọn hắn. Mới ta cùng Họa Ý trong thành cũng tìm kiếm một vòng, chưa từng thấy đến đường biên ngoại lưu lại ám ký. Giang Nhiên nhìn xem Thi Tình Họa Ý hai người, chuyện này chỉ sợ đến làm cho các ngươi đi một chuyến. Đám người bọn họ đâm đầu thẳng vào Thanh Quốc bên trong, dùng một câu nhiều người địa không quen để hình dung tuyệt không là quá. Đường biên ngoại đám người đã đi vào Thanh Quốc hồi lâu, vô luận như thế nào, đối với chỗ này hiểu rõ đều so với bọn hắn nhiều. Giang Nhiên lúc ấy nhường đường biên ngoại bọn hắn hướng bên này phát triển, một mặt là vì điều tra lão giáo chủ chuyện, một mặt khác cũng là vì đề phòng hôm nay. Bây giờ tự nhiên là đến dùng đến bọn hắn thời điểm. Thi Tình Họa Ý hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta chính là. Ừm, ta biết ven đường lưu lại ám ký, các ngươi đến lúc đó có thể lần theo ám ký đuổi theo. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, mặc dù các ngươi võ công cao cường ấn đạo lý tới nói cũng sẽ không có người nào có thể làm bị thương các ngươi. Bất quá, đối thủ nếu như là thiên thượng khuyết quân gì quá thay, người này đối với các ngươi hiểu rõ, chỉ sợ xa không phải người bên ngoài có thể so sánh, nhất định phải cẩn thận hơn. Yên tâm đi. Đường Thi Tình khép cười một tiếng, nếu là không gặp được người này cũng không sao, nếu là có thể nhìn thấy người này, ta đem hắn đầu người đem tới đưa ngươi. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng. Đường Thi Tình võ công cực kỳ cao cường, nhưng cụ thể cao cường đến trình độ nào, Giang Nhiên cũng không rõ ràng. Nếu có hướng một ngày, nàng coi là thật dẫn theo quân gì quá thay đầu người đến tìm mình, Giang Nhiên đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Đường Họa Ý thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Nhiên, ta cùng tỷ tỷ không tại, ngươi nhưng chớ có ăn vụng. Giang Nhiên liếc mắt, vốn muốn cùng đi qua giống như răn dạy nàng hai câu, nhưng nhìn lấy trước mắt Đường Họa Ý, Giang Nhiên răn dạy, đống nhiên liền có chút cũng không nói ra được. Suy nghĩ kỹ một chút, từ Thương Châu phủ đến bây giờ, hắn tựa hồ còn là lần đầu tiên cùng Đường Họa Ý tách ra. Đi qua một mực tại bên thai liễu diễu cũng không có phát giác, bây giờ vừa nghĩ tới muốn cùng với nàng tách ra một đoạn thời gian, trong lòng lụy cảo điểm không quá thoải mái. Quen thuộc thật là một kiện chuyện rất đáng sợ. Giang Nhiên đưa tay tại Đường Họa Ý trên đầu sờ lên, chúng ta đoạn đường này đi qua, tận khả năng không làm cho người chú mục. Các ngươi cũng phải hành sự cẩn thận. Đường biên ngoại bọn hắn không mảy may lộ, nói không chừng cũng là gặp sự tình gì. Được rồi, làm sao còn lề mề chậm chạp, đều dặn dò thật là nhiều lần, hai chúng ta cũng không phải tiểu hải tử, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết. Đường Họa Ý hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, khóe miệng lại không nhịn được ngắc ngắc, chỉ là càng nhiều ngôn ngữ, nhưng không có nói ra. Giang Nhiên khẽ gật đầu, chuyện đến đây liền xem như triệt để định xuống tới. Chỉ là vì Vương Cảnh Nguyên đám người an toàn cân nhắc, Giang Nhiên vẫn là đem chưa từng như thế nào tại người trước hiện thân từ mộ lưu lại. Về phần Vương Cảnh Nguyên bọn người sau này thế nào làm việc, Giang Nhiên cũng liền không để ý tới. Chỉ cần tại bọn hắn rời đi Thanh Quốc thời điểm, có thể đem đám người này không còn một mống mang về, Giang Nhiên cảm thấy cũng coi như là làm được công đức viên mãn. Đợi chờ đem nên lời nhắn nhủ chuyện lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, đám người liền làm theo điều mình cho là đúng. Đầu tiên là cùng Vương Cảnh Nguyên bọn người tách ra, lại sau này, Thi Tình Họa Ý hai người thừa dịp người bên ngoài không chú ý thời điểm, liền lặng yên rời đội. Đợi chờ phản ứng lại thời điểm, Giang Nhiên bên người cũng liền còn lại Sương Tuyết hai người, Trưởng công chúa, Điền Miêu Miêu, Sở Vân Nương, Lạc Thanh Ý Điệp, Lệ Thiên Vũ, Nô Địch, cùng Liễu Mục Thành bọn người. Thậm chí để cho tiện hành động, liền ngay cả Dịch Thương Minh Giang Nhiên đều tạm thời giao cho Vương Cảnh Nguyên trông giữ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Giang Nhiên lại cho Dịch Thương Minh cho ăn điểm hung ác thuốc. Dặn dò từ mộ cẩn thận lưu ý, không được gọi người này thoát thân. Chương 412, Phi Tinh Thiên Ma Trảm, 1, chương 412, Phi Tinh Thiên Ma Trảm, 1, Gia Hỏa Thành khoảng cách Hoàng Đô khoảng cách không gần, bọn hắn xâm nhập Thanh Quốc đến tận đây, cũng bất quá chỉ là thời gian nửa tháng mà thôi. Dựa theo bình thường đường đi, đi quan đạo, nếu như ngày đi đêm nghỉ, cũng phải đi đến gần một tháng thời gian. Đây là trên đường không có bất kỳ cái gì phiền phức tình huống phía dưới. Phàm là có một chút vấn đề, chậm trễ hành trình, liền thế không nhất định lúc nào có thể tới. Mà hiện nay Giang Nhiên bọn người quan đạo là không thể đi. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, một đoàn người dịch dung giả dạng về sau, cũng phải ngụy trang bên trên mặt khác một tầm thân phận. Trưởng công chúa cảm thấy chuyện này dễ làm, Giang Nhiên có thể đóng vai làm một cái phú gia công tử, Điền Miêu Miêu cùng Sở Vân Nương chính là đi theo nha hoàn. Nô Địch Lệ Thiên Vũ thì là hộ vệ. Liễu Mộc Thành có thể nói là quản gia. Mình cùng Sương Tuyết hai người thì có thể ủy khuất một chút, làm Giang Nhiên thế tử. Giang Nhiên cái khác đều vui vẻ tiếp nhận, liền cuối cùng cái giờ này, quả quyết từ chối. Dẫn tới trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi, nói Giang Nhiên không biết tốt xấu, thân ở trong phúc không biết phúc. Giang Nhiên lúc đầu mặc kệ nàng, nhưng là suy nghĩ một chút về sau vẫn là nói cho nàng, thân phận nàng đặc thủ, một khi bại lộ manh mối, càng là thân cư cao vị, càng là có khả năng bại lộ chính mình. Cho nên thiếu phu nhân loại hình, kinh xương kinh tuyết đều được, liền nàng không được. Sau đó biểu thị, hộ vệ cũng không thể tất cả đều là nam tử, có thể tăng thêm một nữ nhân, nàng phù hợp. Trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng một hồi lâu về sau, ngược lại là cảm thấy Giang Nhiên nói không phải là không có đạo lý. Chỉ là Diệp Kinh Tuyết thì đưa ra không muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm cái gì thiếu phu nhân, cũng nghĩ đi làm hộ vệ. Giang Nhiên nhìn xem cái này hai tấm mặt, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù trải qua Đường Họa Ý rượu thủ dịch dung, thế nhưng là cái này hai tấm mặt vẫn như cũng là không kém nhiều. Hai cái dáng dấp giống nhau như lúc người, một cái là thiếu phu nhân, một cái là hộ vệ, cái này nói ra hợp lý sao? Diệp Kinh Tuyết trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lại nhìn một chút tỷ tỷ kia mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, cuối cùng cắn răng đáp ứng xuống. Chuyện cứ như vậy định ra. Một đoàn người đổi một thân trang phục, lắc mình biến hóa, liền thành từ nước láng giềng Thu Diệp cổ quốc mà đến công tử ca, mang theo nhà mình phu nhân cùng tùy tùng, đi vào thành quốc du lịch. vừa lúc gặp phải Thanh Quốc chiến loạn, không dám ở biên thành loạn lạc, liền dứt khoát thẳng đến Thanh Quốc hoàng đô, lượng trước liền xem như cái này chiến hỏa tác động đến, trong lúc nhất thời cũng đốt không đến hoàng đô mới đúng. Có dạng này một tầng người thiết, một đoàn người cuối cùng là có thể xuất phát. Đương nhiên, liền xem như dạng này, có thể không đi quan đạo tình huống dưới, cũng là tận khả năng không đi quan đạo. Vẫn luôn tại yên lặng đường nhỏ xuyên sơn một đèo. Kể từ đó ngược lại là khổ Liễu Mộc Thành. Liễu Mộc Thành hắn dù sao cũng là cái quan văn, ăn nói khéo léo, sành sỏi. Nhưng cuối cùng tay trói gà không chặt. Sở Vân Nương dù là mất đi võ công, không có nội lực, từ nhỏ tập võ thể phách cũng là kinh người, so sánh cùng nhau thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, một đường gập ghềnh, lại đi 7 ngày, đi ra ngoài chỉ là 300 dặm. Một ngày này đang hành tẩu ở giữa, Giang Nhiên thần sắc đỗng nhiên hơi động một chút, nhẹ giọng mở miệng, có tiếng đánh nhau. Đám người lẫn nhau, lúc này liền bắt đầu cẩn thận. Không phải thần kinh quá mức căng cứng, mà là đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng không phải không có ở trong thành lúc nghỉ ngơi. Chỉ là phàm là tiến vào thành, liền sẽ nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là Giang Nhiên đám người chân dung. Không sai. Giang Nhiên cái này người làm văn hộ, cả ngày đánh nhạn, lần này cuối cùng cũng thành bị đánh. Thanh Quốc cho bọn hắn treo thưởng rất cao, nhất là Giang Nhiên. Thình lình tiêu chú 10 vạn lượng hoàng kim giá trên trời. Đương nhiên, đối với cái này Giang Nhiên nhưng thật ra là không quá chịu phục. Dù sao hắn biết giá trị số tiền này, cũng liền một cái quân gì quá thay. Cái gì cấp bậc, hắn vậy mà cùng mình giá cả. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Không gì hơn cái này vừa đến, Giang Nhiên bọn người đúng là đến thần hồn nát thần tính, gặp phải mặc kệ là người giang hồ, vẫn là cái gì những người khác, rất khó nói bị người khám phá thân phận, sẽ không lập tức ra tay với bọn họ. Trưởng công chúa lập tức nhìn về phía Giang Nhiên, làm sao bây giờ? Không đợi Giang Nhiên mở miệng, Liễu Mộc Thành liền không nhịn được nói ra, công chúa điện hạ, ngài là một buổi sáng chi trưởng công chúa, chỗ nào sợ trưởng chuyện đều hỏi cái này giang hồ hắn. Trưởng công chúa không có phản ứng hắn, Giang Nhiên cũng không lý tới hắn. Người này dạng này không phải nhất thời được khắc, từ xuất phát ngày đầu tiên đến bây giờ, mỗi khi trưởng công chúa biểu hiện ra đối Giang Nhiên nói gì nghe nấy, hắn đều phải ở một bên nhắc nhở. Không chỉ có như thế, Giang Nhiên ra lệnh, ai cũng nghe thời điểm, liền hắn còn phải đến hỏi trưởng công chúa một tiếng. Lúc bắt đầu, Giang Nhiên còn cảm thấy con hàng này là đang cố ý cùng mình đối nghịch. Về sau phát hiện, người này chính là như vậy. Trong lòng hắn, trưởng Âu có thứ tự, hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới làm việc. Dù là bị người cảm thấy cứng nhắc, không biết biến báo, cũng tuyệt không cải biến trong lòng ranh giới cuối cùng. Thời gian lâu dài, cũng là cảm thấy người này cứng nhắc có chút thú vị. Đối với người này, hắn nói có đạo lý thời điểm, Giang Nhiên cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là hiện tại loại tình huống này, tất cả mọi người đem nó không nhìn. Chính hắn cũng không thèm để ý, dù sao nên làm như thế nào chính mình cũng nói, có nghe hay không đó chính là công chúa quyết định. Giang Nhiên trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, thân ở tha hương, đều là đối đầu, vẫn là không cần nhiều quản. Hắn mới nói được nơi này, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Khe khẽ thở dài, vẫn là đi nhìn một chút đi, ở trong có hài tử. Hắn nghĩ lực phi phàm, nghe được hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Cái khác tạm thời còn chưa tính, nhưng là nghe đứa bé kia thanh âm, đại khái chỉ có 2-3 tháng lớn nhỏ, thật sự là nhường Giang Nhiên không đành lòng mặc kệ. Đám người lúc này nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, liền xem như Liễu Mộc Thành trầm mặc một chút, cũng không nói gì. Lúc này Giang Nhiên đi đầu một bước, Kinh Sương Kinh Tuyết hai người theo sát phía sau, lại có là Lệ Thiên Vũ. Về phần Ngô Địch thì là chiếu khán Sở Vân Nương cùng Liễu Mộc Thành. Mà Điền Miêu Miêu chậm một bước nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng khinh công không được. Trong mấy mắt, Giang Nhiên cũng đã nhẹ nhàng rơi vào một cây đại thụ chạc cây phía trên. Đẩy ra là cây liền thấy mấy tên hộ vệ đang tại đấm máu chém giết. Đối thủ lại không phải là Giang Nhiên trong tưởng tượng sơn tặc thổ phỉ, mà là một đám võ công cao cường người áo đen. Đám này hộ vệ thủ đoạn đồng dạng không kém, chỉ bất quá nhân số bên trên chiếm cứ thế yếu, lại thêm còn phải bảo hộ một người trong đó ôm ấp hài tử nữ nhân, còn có hai cái rơi lớn tiểu tử. Bởi vậy xuất thủ thời điểm, khó tránh khỏi bó tay bó chân sợ ném chuột vỡ bình. Giang Nhiên nhìn một hồi, cũng không nhìn ra cái này hai thất người lai lịch. Vừa lúc Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đều đã đến hắn bên người, Diệp Kinh Tuyết mắt thấy ở đây, liền muốn xuất thủ cứu người, lại bị Giang Nhiên nhẹ nhàng ngăn cản, thấp giọng nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Diệp Kinh Tuyết biết Giang Nhiên nói chuyện sẽ không nói nhảm, mặc dù không rõ rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là nghe lời ngừng lại. Về phần Lệ Thiên Vũ thì cũng sớm đã chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ cần Giang Nhiên ra lệnh một tiếng, hắn tiễn liền sẽ ra tay. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Lệ Thiên Vũ tiễn, Giang Nhiên liền không khỏi sẽ nghĩ tới một chuyện khác. Lúc ấy Thanh Quốc phái tới ám sát trưởng công chúa đám người kia, trước khi chết đã từng khám phá Lệ Thiên Vũ truy vân chủ tiễn, càng là để cho ra Kim Thị Dư Nghiệt bốn chữ này. Thậm chí cùng nôn, mình chứa chấp cái này Kim Thị Dư Nghiệt sẽ là Thanh Quốc nâng quốc chi địch. Chẳng qua hiện nay giống như cũng không có cái gì khác biệt, mình đã xem như Thanh Quốc nâng quốc chi địch. Cùng lúc đó, giữa sân chém giết cuối cùng là xuất hiện biến hóa. Mấy tên hộ vệ chống đỡ không nổi, nhao nhao lui lại nhìn quanh tại chủ nhân bên cạnh thân. Một cái rõ ràng võ công cao hơn, thân phận cao hơn người áo đen phá vỡ trong rừng cây cối, đi tới trước mặt, một bước sau khi rơi xuống đất, nhẹ giọng nói ra, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thúc thủ chịu trói, đem đứa bé kia giao ra, còn có thể ít chịu khổ một chút. Ngươi mơ tưởng. Ông chương 412, Phi Tinh Tiên Ma Trạm 2, chương 412, Phi Tinh Tiên Ma Trạm 2, ấp hài tử nữ tử, cắn răng nói ra, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Cầm đầu người áo đen kia tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp theo thở dài, ngược lại là không nghĩ tới, Thu thị nhất tộc, tương lai đương gia chủ mẫu lại còn tin tưởng chuyện vần báo ứng sắp đáng. Người như ngươi, cần gì phải gả vào Thu thị? Cuốn vào dạng này một bãi vũng nước đục bên trong. thôi thôi, cùng ngươi ngược lại là nói không rõ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấc câu, ngoại trừ đứa bé kia bên ngoài, cái khác một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra, một đám người áo đen cũng không do dự, lúc này phi thân lên, cùng thi triển sát chiêu. Mà nhìn nữ nhân kia hộ vệ bên cạnh, tất cả đều đã đến cực hạn. Cái này một luận tấn công mạnh phía dưới, tất nhiên tử thương thảm trọng. Diệp Kinh Tuyết trong mắt kiếm mang lóe lên, đang muốn ra tay, liền nghe một thanh âm phẫn nộ quát, đủ rồi, đừng có lại đánh. Cũng không biết kinh sợ tại trong thanh âm này phẫn nộ, vẫn là có nguyên nhân khác, cầm đầu người áo đen kia coi là thật kêu ngừng. Tiếp theo đưa mắt đi xem người nói chuyện, chính là nữ tử kia bên người hai cái dưới đại tiểu tử một trong. Đứa nhỏ này chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Đối mặt quanh mình bọn này người áo đen, trên mặt khó nén vẻ sợ hãi. Nhưng mà cũng không biết ý nghĩ như thế nào, hắn vậy mà từ hộ vệ bên trong đi ra. Hít một hơi thật sâu nói ra, đủ rồi. Dừng tay đi. Đừng có lại đánh. Cầm đầu người áo đen kia lại là thất vọng thở dài, tựa hồ đối với mình mới quyết định rất là ảo não. Bây giờ lại ngay cả cùng đứa nhỏ này nói câu nào ý nghĩ đều không có, liền nhẹ nhàng nhất câu ngón tay. Lúc này hai cái người áo đen phi thân lên, liền muốn đem thiếu niên này chém giết tại chỗ. Hai cái hộ vệ không cần suy nghĩ, liền muốn đến đây ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, người thiếu niên kia đối mặt hai cái này người áo đen lưới lao, lại là một bước không lùi, ngược lại là tiến lên một bước, nhắm mắt lại liền đẩy ra một trường. Trường phong chỗ hướng, chính là ở trong một người áo đen. Người áo đen kia trong con ngươi lóe lên một vòng lạnh lùng, lưới lao nhất chuyển, đang muốn chặt đứt bàn tay của hắn, lại không nghĩ một trường này đi sau mà tới trước. Không đợi hắn lưỡi đao biến hóa, trưởng thế đã rơi vào trên thân đao, bột một tiếng vang, trực tiếp đem thân đao đánh gãy, theo sát lấy thiết trưởng rơi vào người áo đen kia ngực bụng ở giữa. Người kia nhất thời thuận tiện giống như diều đứt dây, cả người lăng không mà đi, đánh lấy xoáy đâm vào trên một thân cây. Lúc này chết ngay tại chỗ. Một màn này quả thực nhìn ngây người mọi người tại đây. Chỉ có Giang Nhiên nhíu mày. Diệp Kinh Tuyết thì có chút giật mình thấp giọng nói ra, nội lực thật thâm hậu. Hắn hải tử lớn như vậy, làm sao có thể có như vậy nội lực? Chẳng lẽ là trời sinh thần lực? Giang Nhiên lắc đầu, đã chú ý tới không chỉ là Diệp Kinh Tuyết bọn hắn đang giật mình, liền xem như đám kia hộ vệ cùng được bảo hộ ở giữa nữ tử cũng đều bị một màn này triệt để sợ ngây người. Cầm đầu người áo đen ánh mắt trầm xuống, lúc này cười một tiếng, tốt một cái thâm tàng bất lộ thiếu niên anh hùng. Nói nói đến tận đây, một tay phất lên, vậy mà trực tiếp hạ lệnh để nhóm này người áo đen liên thủ đối hắn vây công. Thiếu niên kia mặc dù nội lực có thành tựu, không hề tầm thường, nhưng nhìn thần sắc hắn, dưới chân bộ pháp, liền biết hắn cũng không có cái gì chém giết giao thủ kinh nghiệm, mới một trường bất quá là nhất lực hàng thập hội. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy người áo đen vây công, lúc này liền giật gấu ba bay, chỉ là hai cái đối mặt, trên thân liền đã trúng hai đao. Trong lúc nhất thời máu tươi hàng lưu, Diệp Kinh Tuyết lúc này nhìn về phía Giang Nhiên, người thiếu niên này đối với võ công hiểu rõ hiển nhiên không nhiều, như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ không nơi tăng thân. Giang Nhiên trầm ngâm một chút, đang muốn ra tay, chỉ thấy kia trong mang loạn thiếu niên, đột nhiên hai cước một sai, hai tay đưa nắm, trong lòng bàn tay rõ ràng không có cái gì, hắn nhưng thật giống như là trong lòng bàn tay có đao. Sát trời tựa như trong nháy mắt này ngưng tụ tại hắn trên tay. Theo sát lấy gầm lên giận dữ, đột nhiên vung lên, một vòng vô hình đao mang lập tức chém xuống. Trước mặt đã đến gang tấc chi địa người áo đen, lúc này bị đao mang này một phân thành hai, nhưng mà đao thế không dứt, một đường hướng về phía trước, suy suy suy, liên tiếp chém ba người về sau, kia cầm đầu người áo đen hơi tránh ra bên cạnh một bước, lưỡi đao sát trước ngực của hắn chém vào trong rừng, dần vào không biết chỗ. Thật là tinh diệu đao pháp. Cầm đầu người áo đen ánh mắt bên trong thần sắc bất định, cùng lúc đó người thiếu niên kia lại tựa như là bởi vì dùng sức quá mạnh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền đã nằm ở trên mặt đất. A Văn, một cái khác thiếu niên mắt thấy ở đây, đội vàng liền muốn tiến lên, đem thiếu niên kia mang về. Nhưng cầm đầu người áo đen cũng đã không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy bước chân hắn nhất chuyển, thân hình biến hóa ở giữa, cũng đã đem thiếu niên kia cầm tại trong lòng bàn tay. Xoay người, giết. Ra lệnh một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Cầm đầu người áo đen kia cũng không biết là không muốn đi gặp cái này máu tanh một màn, vẫn là cố ý tại kia lon tạo hình, quả thực là không quay đầu lại đi xem. Đợi chờ tiếng kêu thảm thiết lắng lại về sau, hắn lúc này mới chậm rãi quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt lại là một chỗ người áo đen thi thể. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái cô nương, một trái một phải đứng đấy, trong tay mỗi người đều có một thanh kiếm, lưỡi kiếm còn tại nhỏ máu. Cầm đầu người áo đen con ngươi đột nhiên co vào, hợp lấy làm nửa ngày mới gào thảm không phải người đối diện, mà là thủ hạ của mình. Các ngươi là ai? Hắn theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Liền nghe đến một thanh âm khét cười một tiếng, có thể đem đứa bé kia trả lại cho ta sao? Ta cùng hắn giống như tương đối hợp ý. Cầm đầu người áo đen thân hình đờ đẫn, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một cái tuổi trẻ công tử đang từ trong rừng chậm rãi mà ra. Tư thái tiêu sái tựa như nơi này không phải cái gì thâm sơn lão lâm, mà là nào đó một chỗ tòa nhà lớn hậu hoa viên đồng dạng. Ngươi là ai? Cầm đầu người áo đen nghiêm nghị gào to, cũng dám làm liên quan chúng ta làm việc. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, cũng không phải là cố ý phá hư, chỉ bất quá, trên đường gặp, cũng không thể mặc kệ. A, đúng, vẫn không trả lời vấn đề của ngươi. Tại hạ Giang Dã, thu diệp cổ quốc Giang gia người, chuyến này là mang theo thê tử người hầu, tiến về tứ phương du lịch. Ừm, hiện tại thân phận của ta cũng nói, ngươi có thể đem đứa bé kia buông xuống sao? Ngươi mơ tưởng. Nghe được Giang Nhiên hung hăng muốn trong tay mình đứa nhỏ này, cầm đầu người áo đen nào dám tùy tiện giao ra. Hai cái dáng người gầy yếu cô nương, liền đem thủ hạ của mình đều chém giết. Cái này không biết sâu cạn công tử ca, còn chưa nhất định có bản lãnh gì đâu. Bây giờ đứa bé này đúng là mình cây cỏ cứu mạng, kia là chết cũng không thể buông ra. Bởi vậy, hắn không chỉ không có buông ra, ngược lại là trở tay giữ lại đứa bé kia cổ họng, chớ có tới, nếu không, ta nội lực phun một cái, hắn liền phải chết ngay tại chỗ. Giang Nhiên cũng là tính tình tốt nhẹ gật đầu, như đây, vậy ta liền không đi qua. Tiếng nói đến tận đây, không đợi người áo đen kia buông lỏng một hơi, một cỗ lạnh buốt cảm xúc lập tức quét sạch toàn bộ cánh tay. Hắn đột nhiên túi đầu, liền phát hiện một thanh trường kiếm đã đâm nghiêng bên trong đem hắn cánh tay xuyên qua. Máu tươi thuận mũi kiếm từng giờ từng phút chảy xuôi. Cầm đầu người áo đen phản ứng một chút, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, đang muốn kêu thảm, chỉ thấy kiếm mang kia lắc một cái, toàn bộ cánh tay cũng đã bị cắt xuống. Một cái tay nô ra, tiện tay bắt lấy thiếu niên kia sau cái cổ. Thân hình lại nhoáng một cái, đã tại hai trượng bên ngoài. Người áo đen theo bản năng muốn đưa tay đi bắt, nhưng lại chỗ nào có thể bắt đến. Theo sát lấy một loại gọi hắn ra đầu tê dại trực giác nguy hiểm, từ phía sau chuyển đến. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một điểm tinh mang đã đến trước mặt. Lúc này một tay cùng một chỗ, muốn ngăn cản, kiếm mang kia lại tại trong nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay của hắn về sau, trực tiếp chạm vào cổ họng của hắn bên trong. Đối thủ hất lên, trường kiếm bị Diệp Kinh Tuyết rút ra. Rút tay một cái, phía trên máu tươi lập tức rơi tại trên mặt đất, theo sát lấy thu kiếm vào vỏ. Một bên ôm hải tử nữ nhân, cùng đám này hộ vệ đều thấy choáng mắt. Đợi chờ trở lại nhìn xem về sau, lúc này vội vàng nói tạ. Cảm tạ Giang Nhiên đám người ân cứu mạng. Giang Nhiên cũng không có khi hỏi thăm bọn họ lai lịch. Nữ nhân tự xưng nàng gọi Bạch Lộ, là Thu thị nhất tộc trưởng phòng đại công tử thế tử, mà đứa bé này chính là Thu thị nhất tộc trưởng tôn. Mà tại Giang Nhiên hỏi đám này sát thủ lai lịch thời điểm, Bạch Lộ do dự một chút về sau, lúc này mới nói cho Giang Nhiên bọn người tình hình thực tế. Đám này sát thủ cũng là Thu thị nhất tộc người, chẳng qua là nhị phòng người. Thu thị nhất tộc tại Thanh Quốc trong giang hồ rất có danh vọng, nhưng mà trong nhà truyền thừa lại có một quy củ, chính là truyền dài bất truyền đấu, trừ phi trưởng tử vô hậu. Kết quả Thu thị nhất tộc đương đại đại công tử, vậy mà liền thật vô hậu. Bởi vậy nhị công tử vẫn luôn là tiếng hô lớn nhất người thừa kế. Lại không nghĩ rằng, vị này đại công tử lén lút cùng Bạch Lộ thành thân, hai người sinh hạ một tử. Kể từ đó, vị này đại công tử liền có kế thừa quyền lợi. Nhị phong nhiều năm trước tới nay một mực lấy người thừa kế tự cho mình là, ai có thể nghĩ tới bỗng nhiên sẽ có một chiêu này, chỗ nào cam tâm tới tay gia chủ chi vị như vậy bay đi, lúc này mới thừa dịp Bạch Lộ hồi hương thăm viếng thời điểm, phái ra sát thủ đến giết. Trường tôn chỉ cần chết rồi, hay là sống chết không rõ. Liên thế cũng không có đồng dạng. Đến lúc đó gia chủ này chi vị, còn may là nhị công tử. Lúc này mới có hôm nay một màn này. Giang Nhiên sau khi nghe xong, chính là lông mày cau lại, nữ nhân này nói càng là kỹ càng, hiển nhiên thì càng là có mục đích. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thế nào để ý, chỉ là hỏi một câu cái kia gọi A Văn hài tử, hắn chẳng lẽ cũng là Thu thị nhất tộc người. Đạt được đáp án, lại là phủ định. A Văn nhưng thật ra là đại công tử trong viện sai sử hạ nhân hài tử. Bởi vì hắn cùng mình đệ đệ quan hệ rất tốt, lúc này mới đi theo mình về nhà, lại không nghĩ rằng rơi vào trận này kinh hồn bên trong. Giang Nhiên thì sờ lên cái cằm, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn chỉ là bực, một cái Thu thị nhất tộc, hạ nhân nhà hài tử. Lại là học với ai vấn tâm trai tuyệt học. Phi tinh thiên ma chẳng đâu. Cái này một thân nội lực, lại là từ đâu mà đến. Chương 413, Phi Long đương ra, 1, chương 413, Phi Long đương ra, 1, mặc dù nói cái này trên giang hồ không tồn tại cái gì ta nhìn ngươi một chút, liền biết ngươi cảnh giới gì, thâm hậu cỡ nào nội lực loại này bản sự. Nhưng mà Giang Nhiên người mang một hạt niết bàn đại đàn, lại có đại tự tại thiên ma vạn niệm quyết mang theo. Đối với ma giáo võ công, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm ứng. Nhất là người thiếu niên này một thân nội lực chưa dung hội quan thông, bởi vậy Giang Nhiên mới vừa tới nơi này chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra trên người hắn có huyền cơ khác. Bởi vậy liền muốn xem hắn đến cùng là cái gì tình huống. Lại không nghĩ rằng, vậy mà kiến thức đến hắn thi triển phi tinh thiên ma trạm. Đây là vấn tâm trai tuyệt học. Ngày đó Giang Nhiên từng tại Vương Chiêu trên thân được chứng kiến môn võ học này. Đường Họa Ý cũng là bởi vì này nhận ra Vương Chiêu thân phận. Chỉ là Cẩm Dương phủ từ biệt về sau, Giang Nhiên chưa từng mang theo bọn hắn đi kinh thành, mà là để bọn hắn đi theo đường biên ngoại cùng một chỗ, xâm nhập Thanh Quốc điều tra lão giáo chủ chuyện. Giang Nhiên bởi thi tình Họa Ý tỷ bội hai người đi thăm dò ma giáo hành tung, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức bí ẩn. Nhưng Giang Nhiên căn bản tìm không được một tia nửa điểm vết tích. Bây giờ nhưng lại tại Thu thị nhất tộc một cái hạ nhân nhà hài tử trên thân thấy được phi tinh tiên ma trạm. Điều này không khỏi làm cho Giang Nhiên hoài nghi, ma giáo bên kia chỉ sợ là xảy ra điều gì ngày lớn biến cố. Trong lòng của hắn trầm ngâm ở giữa, Bạch Lộ bên này cũng đối bỗng nhiên xuất hiện Giang Nhiên ba người bắt đầu truy vấn mọi nguồn. Giang Nhiên liền đem trước liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác như thế như vậy nói một lần. Cho dù đối với Giang Nhiên trong miệng cái này Thu Diệp Giang gia không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chỉ là nhìn Giang Nhiên ba người võ công, liền biết không phải là dễ tới bối. Lúc này miệng đầy cảm ơn, còn mời Giang Nhiên bọn hắn đi thu ra một nhóm. Kỳ thật mục đích vẫn tương đối đơn giản, chính là muốn nhường Giang Nhiên bọn hắn đưa nàng về nhà. Dù sao nhị phòng lòng lang dạ thú đã nửa điểm không còn che lấp, bọn hắn muốn bình an tốt nếu là không có cao thủ bảo hộ, kia tuyệt đối không thể. Mà đổi thường ngày thời điểm, Giang Nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Dù là lẫn nhau tiện đường, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, huống chi, lấy thân phận của bọn hắn, phàm là bại lộ, tất nhiên sẽ bị Thanh Quốc giang hồ người tập kích vây công. Nhưng nhìn xem trên đất A Văn, Giang Nhiên cũng không có đem lời nói quá chết, chỉ là nói cho Bạch Lộ, bọn hắn một chuyến này là hương chi sở trí, thân chỗ hướng, có thể đồng hành một đường, nhưng đến cùng có thể hay không đến thu ra, này lại cũng không có thể xác định. Bạch Lộ thật cũng không dám cưỡng cầu, có thể đồng hành một đoạn liền đã bảo đảm một đoạn thời gian an toàn. Lúc này thu thập chỉnh lý, thi thể trên đất cũng phải xử lý một chút, nên đào hố đào hố, nên chôn chôn. Đợi chờ Liễu Mục Thành bọn người khoan thai tới chậm về sau, lúc này mới lẫn nhau giới thiệu một chút. Đương nhiên, Giang Nhiên bên này đều là thân phận giả, tên cũng là thuận miệng hồ biên loạn tạo, để cho người ta tìm không được nền tảng. Mà đối với Giang Nhiên quyết định, Liễu Mộc Thành ở trước mặt cũng không nói cái gì, nhưng là sau lưng lại tìm Giang Nhiên đưa ra khác biệt dị nghị. Cảm giác cái lựa chọn này tuyệt không phải sản xuất. Giang Nhiên xưa nay thông minh, không có đạo lý làm ra quyết định như vậy. Giang Nhiên cũng không có nói với hắn lời nói thật, thuận miệng ứng phó hai câu liền xem như xong việc. Khí Liễu Mộc Thành dạng này lão luyện thành thục người, đều hận không thể cùng Giang Nhiên liều mạng. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là không thể làm gì. Sửa sang lại một lúc sau, một đoàn người liền tiếp theo đi đường. Lúc này sắc trời xa xa không tới hát thời điểm. Xuyên qua rừng cây, lần theo đường núi hướng phía trước. Bạch Lộ bọn hắn vì tránh né truy sát, cũng không nguyện ý đi quan đạo, điểm này ngược lại là cùng Giang Nhiên không như mà hợp. Đương nhiên, Giang Nhiên lý do là đạp thanh ngắm phong cảnh, trong núi dã thú nhiều. Bạch Lộ tất nhiên im lặng, nhưng cũng tiếp nhận. Ngược lại là cái kia gọi A Văn hài tử, mãi cho đến trời tối đều không có tỉnh. Giang Nhiên cho hắn nhìn qua, chỉ nói là hắn là dùng lực quá độ, thoát lực. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cũng liền khôi phục. Mà lúc này một đoàn người đã tìm được một chỗ an thân, là một tòa sơn dã ở giữa miếu hoang, lâu năm thiếu tu sửa, hơn phân nửa đều đã đổ sụp. Chỉ còn lại chủ điện một khối nhỏ chỗ, còn có ngói che đầu. Khóc nỉ non âm thanh vang lên lần nữa, Bạch Lộ cẩn thận dỗ dành, nhẹ nhàng đùa kia hải nhì khuôn mặt. Trưởng công chúa nhìn trộm đi xem, trong con ngươi vậy mà toát ra một chút thần sắc hâm mộ. Giang Nhiên hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngược lại là hiếm thấy nàng sẽ có vẻ mặt như thế. Tựa hồ là đã nhận ra Giang Nhiên ánh mắt, trưởng công chúa liền lén lén hái hắn một cái. Giang Nhiên không còn gì để nói, cũng không biết mình làm sao trêu chọc phải nàng. Lạc Thanh Y liễu như thường lệ chuẩn bị lên cơm tối, Lệ Thiên Vũ ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Điền Miêu Miêu cũng nghĩ hỗ trợ, lại bị Sở Vân Nương lấy cái chết bức bách, ngăn ở một bên. Em đẹp một bữa, cũng không thể bởi vì Điền Miêu Miêu lòng nhiệt tình mà hóa thành hư không. Đương nhiên, hóa thành hư không còn tốt, liền sợ một trận này ăn xong, không gặp được ngày mai thái dương. Mắt nhìn thấy đứa bé kia khóc lợi hại, Bạch Lộ liền có chút khó xử nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên hơi có chút mê mang, vì cái gì đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Cuối cùng trưởng công chúa thật sự là nhịn không được, công tử, hài tử nói bụng, ngươi như thế nhìn chằm chằm, nhường thu thiếu phu nhân như thế nào cho bú. Giang Nhiên nghe vậy mới chợt hiểu ra, vội vàng nói một tiếng đắc tội, tranh thủ thời gian chào hỏi Lạc Thanh Ý, Lệ Thiên Vũ, Liễu Mộc Thành, nô địch mấy cái nam tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, phi lễ chớ nhìn. Bạch Lộ lập tức hào hào cảm kích trưởng công chúa, đa tạ. Nói, cũng xoay người sang chỗ khác cho hài tử cho bú, còn một bên thuận miệng nói với trưởng công chúa, nhưng lại không biết tỷ tỷ hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Ta Vân Anh chưa gả. Trưởng công chúa lúc nói lời này, sắc mặt có chút đen. Bạch Lộ cũng là sững sờ, không nghĩ tới câu nói đầu tiên liền nói sai, cũng may đối phương chỉ là vị này Giang công tử hộ vệ, nếu là thân cận người, vậy coi như triệt để đã tội. Chỉ là dù là như thế, cũng liền bận bịu xin lỗi một tiếng, tiếp theo nói ra, nhìn tỷ tỷ sinh tốt như vậy nhìn, nghĩ đến là nào nam nhân không có phúc khí. Trưởng công chúa dáng dấp sát thực không xấu, khí khái hào hùng lỗi nặng kiều mị, nhưng lại có một loại động lòng người mị lực. Lúc này nghe Bạch Lộ nói về sau, hừ một tiếng, có ít người là không có phúc khí, có ít người là không có thèm. Trong lời nói bán khí, Bạch Lộ đều có thể nghe được. Diệp Kinh Dương liền nhịn không được nhìn Giang Nhiên một chút. Chỉ thấy Giang Nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, tựa như căn bản là không có nghe được. Diệp Kinh Tuyết liếc mắt, giả vờ ngây ngốc, hắn thuộc thứ nhất. Vừa nói vừa cho Diệp Kinh Dương một ánh mắt, nhường tỷ tỷ nhiều hơn tỉnh táo một chút, cái này tỷ phu khắp nơi lưu tình, mặc dù cái này Bạch Lộ đã gả cho người, sinh hài tử, nhưng cùng hắn ở chung lâu, khó nói có thể hay không động hồng hạnh xuất tường tâm tư. Có thể chiếm được hảo hảo ở tại ý, tuyệt đối không nên cho Giang Nhiên một cơ hội nhỏ nhoi. Hai tỷ muội từ khi tu luyện kia Ngọc Hà kiếm pháp về sau, càng phát tâm linh tương thông. Một ánh mắt, Diệp Kinh Dương cũng đã hiểu rõ Diệp Kinh Tuyết ý tứ, nhịn không được hung hăng chừng nàng một chút. Cái này loạn thất bát tao tâm tư, là thế nào nghĩ? Nhưng lại không biết, từ kinh thành Lang Huyên hiệu sách đêm hôm đó mở ra Diệp Kinh Tuyết thế giới mới cửa lớn về sau, cô nương này liền triệt để thả bản thân, tại các loại trong chuyện xưa lưu luyến quên bể, không thể tự kiềm chế. Trong đó cũng không ít khó khăn nhất mở miệng, nhường nàng che mắt nhìn. Cả người đều lớn thụ rung động. Bây giờ đưa vào trong hiện thực, mạch suy nghĩ rõ ràng càng thêm sinh động, không đi đường thường. Hai tỷ muội tại cái này dùng ánh mắt giao lưu, Giang Nhiên mang thai giật giật, vừa lúc này Bạch Lộ bên này cũng cho ăn xong, thu thập một chút quần áo, nhường Giang Nhiên bọn hắn có thể quay đầu trở lại. Chỉ thấy đứa bé kia sắc mặt đỏ bừng, đã tại nàng trong ngực ngủ say. Tiểu hài tử chính là điểm này tốt, mặc dù ngày bình thường khóc giống không nghỉ, để cho người tinh thần mỏi mệt, nhưng ăn no rồi liền ngủ, ngủ thiếp đi về sau bộ dáng khả ái, đủ để cho bất luận cái gì người có tâm. Chương 413, Phi Long Đưng ra, 2, chương 413, Phi Long Đưng ra, 2, địa sắt đá mềm nhũ tâm địa. Giang Nhiên thì nhìn Lệ Thiên Vũ một chút, cho hắn sử một ánh mắt. Lệ Thiên Vũ lập tức giật mình, lúc này phi thân lên, tự chủ điện quanh mình phá để lọt lỗ thủng chui ra ngoài, dưới chân một điểm liền đã đến nóc nhà. Sau một lát, trở về Giang Nhiên bên người, thấp giọng kể ra. Bạch Lộ nhìn ra khác thường, liền hỏi: "Giang công tử, thế nhưng là có chuyện gì?" "A, không có gì, chính là có chút người qua đường. Giống như sắp đến bên này, ta nhường hộ vệ bên cạnh đi nóc nhà tra xét một phen." Giang Nhiên thuận miệng trả lời. Bạch Lộ lại ngầm trung tâm kinh. Bên cạnh mình hộ vệ đối với cái này hoàn toàn không có chỗ tra, vị này thu diệp khách tới, thật sâu dày võ công. Nàng trầm ngâm một chút, cười nói đến, gần nhất ta cũng nghe đến một tin tức. Ồ. Giang Nhiên ánh mắt cùng một chỗ, nhìn về phía Bạch Lộ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn nói trưởng công chỗ chuyện. Sau đó liền nghe Bạch Lộ nói ra, thánh thượng phát bao thư, muốn cùng Thu Diệp kết minh. Nghe nói Thu Diệp bên kia đã vui vẻ đáp ứng, không lâu nữa liền sẽ có sứ đoàn đến Thanh Quốc. Cộng đồng thương nghị như thế nào đối kháng Kim Tiền đại sự. Trưởng công chúa nghe vậy sững sờ, theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lại tranh thủ thời gian ngừng miệng. Nàng dù sao chính là làm hộ vệ cách ăn mặc, loại tình huống này tùy tiện mở miệng, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Liền nhìn Giang Nhiên một chút, chỉ thấy Giang Nhiên cũng có chút kỳ quái. Ồ, chiêu ta Thánh Thiên Tử đáp ứng, như thế có chút kỳ quái. Thánh Thiên Tử xưa nay không nguyện ý cuốn vào như vậy phân tranh bên trong, dùng cái gì lần này đống nhiên ở giữa lớn đổi ngày xưa chi phong. Bạch Lộ lắc đầu, điểm này ta cũng không rõ ràng, bất quá Thu Diệp như vậy khẳng khái, làm khó bên trong đối ta Thanh Quốc làm biệt thủ, thật sự là để cho người đã cảm kích lại bội phục. Hôm nay lại bị Giang công tử một đoàn người cứu, có thể thấy được Thu Diệp cổ quốc đều là khẳng khái phong khoáng hạng người, không giống kia Kim Tiền người, từng cái hèn hạ vô sỉ, hai mặt. Trưởng công chúa trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là cười gật đầu nói phải, trong lòng lại sắp mắng chết Bạch Lộ 18 bối tổ tông. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Ta Kim Tiền người hai mặt, hôm nay cứu ngươi làm gì? Vô duyên vô cớ ngược lại là gọi Thu Diệp được một cái khẳng khái phong khoáng đánh giá. Khi chân khí sát người vậy, Giang Nhiên cũng là cười một tiếng, kể từ đó, Thanh Quốc đều có thể gối cao không lo. Có Thu Diệp tương trợ, chỉ là Kim Tiền tự nhiên không đáng kể, huống chi, Kim Tiền phía sau còn có một cái Ly Quốc. Như thế kiềm chế phía dưới, hắn còn có thể có gì làm? Ly Quốc? Ly Quốc bây giờ, chỉ sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Giang Nhiên sững sờ, vội vàng hỏi thăm. Bạch Lộ cũng có chút kinh ngạc, công tử không biết sao? Ly Quốc bên kia. Lời mới vừa nói đến đây, liền nghe đến xe ngựa két 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 thanh âm vang lên. Liên tiếp tiếng bước chân, đảo mắt liền đã đến miếu hoang bên ngoài. Đồng thời còn có âm thanh truyền đến, treo non lội suối, đi lâu như vậy, kết quả là như thế một cái miếu hoang. Bên trong có ánh lửa, là cái nào thằng danh con so chúng ta nhanh chân đến trước rồi. Im ngay. Có khác một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, tiếp theo tiếng bước chân trầm ổn đến chủ điện bên ngoài, liền nghe mới kia thanh âm uy nghiêm mở miệng nói ra, đi đường người hành tinh nơi đây, giúp câu phiến ngói che đầu, xin hỏi bên trong bằng hữu còn thuận tiện. Bạch Lộ lúc này nhìn về phía Giang Nhiên, hiển nhiên là muốn để Giang Nhiên làm chủ. Giang Nhiên chính là cười một tiếng, miếu hoang vô chủ, chúng ta cũng bất quá là tới trước một bước, chưa bị mời tự tiện. Đa tạ. Hai thanh âm rơi xuống, theo sát lấy truyền đến chính là tiếng bước chân nặng nề. Trong nháy mắt liền có bốn cái tráng hán giơ lên một cái cự đại đồ vật đi tới trong miếu đổ nát. Thứ này tứ phương bốn góc, phía trên được vải rách, nhìn qua hẳn là một cái chiếc lồng. Giang Nhiên mang hai khẽ động, liền nghe được chiếc lồng này bên trong đang đóng là một người. Mà chung quanh mấy cái này trên người thanh niên lực lưỡng, người người mang thương, vết thương cũng hiển nhiên là vừa mới băng bó không bao lâu. Cùng lúc đó, mới mở miệng người kia cũng đi đến. Người này là một cái 30 tuổi hán tử, một thân bưu hạng chi khí, làn da ngăm đen, khuôn mặt tựa như lao tước. Sau lưng hắn đi theo thì là mấy cái yêu ma quỷ quái giống như nhân vật, một cái mang theo trong túi người lùn, dáng người thấp bé, thấy không rõ lắm diện mạo, một cái cao lớn và bỡ, bụng tựa như hoài thai 10 tháng đầu đà, hắn song mi dày đặc, một đôi mắt tại tiến đến một mấy mắt liền đem mọi người tại đây tất cả đều quét một vòng. Sau cùng thì là một nữ tử, trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, một đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo, chỉ là không nói lời nào. Nghe nàng hô hấp, hiển nhiên là bị nội thương. Lại có chính là thủ hạ của bọn hắn, mỗi cái đều là một thân lùn có chi khí hán tử, mặc dù kiệt lực không chế, nhưng ánh mắt bên trong ác ý, làm thế nào đều ẩn tàng không được. Giang Nhiên cười cười, loại hình này người hắn nhìn thấy thật sự là nhiều lắm. Lúc ấy xe ngựa phía trên, nhưng có rất nhiều dạng này đầu người. Đáng tiếc duy nhất chính là, không ra thế nào đáng tiền. Mà hiện nay chính hắn chính là Thanh Quốc tội phạm truy nã, cũng không có đạo lý cho Thanh Quốc triều đình làm cái gì công hiến, nếu là đám người này không mình tìm chết, thật cũng không tất yếu độc thủ. Trong lòng đang nghĩ như vậy, chỉ thấy cầm đầu hán tử kia, ánh mắt rơi xuống Bạch Lộ trên người thời điểm, hơi sững sờ, Thu thiếu phu nhân. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này tạm biệt. Giang Nhiên sững sờ, đây là quen biết cũ. Bạch Lộ cũng chậm rãi đứng dậy, nguyên lai là Phi Long đương gia, đúng là đã lâu không gặp. Chư vị đây là vừa mới làm mua bán. Bây giờ Thanh Quốc bắc bên, loại này mua bán vẫn là bất làm vi diệu. Phi Long đương gia nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ Thu thiếu phu nhân quan tâm. Chỉ là tại hạ như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên phu nhân ở nơi này khoa tay múa chân. Nhưng lại không biết, Thu đại công tử có đó không? Bạch Lộ cho chẹn họ một chút, cũng không có sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân bây giờ còn tại Thu thị tộc địa. Ta là hồi hương thăm viếng. Thì ra là thế. Phi Long đương ra trong mắt đi lòng vòng, liền nghe cái đầu kia đã ở một bên nết miệng cười nói, Thu đại công tử thần bí phu nhân. Hắc hắc, Linh Lung đình bên trong, thế nhưng là có người giá cao cầu mua, muốn cùng phu nhân hưởng một buổi chi hoan đâu. Nếu là chúng ta đem phu nhân đưa đến Linh Lung đình, nghĩ đến cũng có thể chia lãi không ít. Cái này ông nôn huế ngữ vào thai, Bạch Lộ lại là nửa điểm để ý cũng không, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Phi Long đương ra, nghe ta một lời khuyên, ngươi thủ hạ này sớm tối chết tại cái miệng này bên trên. Ta nếu là ngươi, hiện tại tìm một cây trầm, đem hắn miệng trò khe hở bên trên. Phi Long đương ra nghe vậy hơi trầm mặc, ánh mắt lại tại Giang Nhiên đám người trên thân từng cái đảo qua, gặp bọn họ đoàn người này thần sắc không có biến hóa chút nào, cũng không bởi vì bọn họ đối thoại mà có chỗ khủng hoảng. Có thể thấy được không phải nhân vật tầm thường. Phi Long làm nhà cùng Bạch Lộ đúng là từng có gặp mặt một lần, mà địa điểm chính là tại kia Linh Lung đỉnh bên trong. Linh Lung đỉnh là Thanh Quốc nổi danh tiêu kim quật, chỉ cần có tiền, ở nơi đó liền không có không mua được đồ vật. Thu đại công tử mang theo Bạch Lộ đi dùng tiền, lúc này mới cùng đi làm mua bán Phi Long đương ra gặp mặt một lần. Lúc ấy bởi vì có Thu đại công tử tại, Phi Long đương gia tự nhiên là cúi đầu không lưng, rất là khách khí. Bạch Lộ cũng là một cái người rất thông minh, biết có chỗ dựa tại, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng mà hiện nay, đổi chỗ mà xử, Bạch Lộ một cái vừa mới sinh qua hải tử, tay trói gà không chặt nữ nhân, dựa vào cái gì dám cùng mình nói chuyện như vậy? Có lẽ, mấy người này chính là núi rửa của nàng. Tâm niệm đến tận đây, chính là nhẹ nhàng gật đầu, phu nhân nói có lý. Đại ca, im ngay, phu nhân trước mặt ông luôn nói ngữ, còn thể thống gì? Lại nói nhảm, ta liền thật đem ngươi miệng trò khe hở lên. Phi Long đương ra thanh sắc câu lệ, kia đầu đà lập tức không dám nhiều lời. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Bạch Lộ còn có Giang Nhiên đám người ánh mắt, lại là cực kỳ bất thiện. Cuối cùng hừ hừ một tiếng nói ra, thôi thôi, dù sao buổi tối hôm nay cũng phí hết tâm tư bắt được món hàng tốt, liền không so đo với các ngươi. Giang Nhiên nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, vị này Phi Long đương ra mời. Phi Long đương ra nghe vậy nhìn Giang Nhiên một chút chậm rãi ổn quyền, gặp qua vị công tử này, nghĩ đến mới cho phép chúng ta ở tạm, chính là công tử, tại hạ nơi này còn chưa từng cảm ơn. Cũng là không cần. Giang Nhiên cười nói ra, tại hạ nói qua, cái này miếu hoang vô chủ, chúng ta bất quá là tới trước một bước, cũng không có chiếm đoạt nơi đây đạo lý. Bất quá, Phi Long đương ra trong miệng Linh Lung đỉnh, lại là một cái dạng gì địa phương? Tại hạ trong lòng có chút tò mò. Linh Lung đỉnh. Phi Long đương ra kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, công tử không phải Thanh Quốc người. Chẳng lẽ cái này Linh Lung đỉnh, Thanh Quốc bên trong, mọi người đều biết? Cũng là không phải. Chỉ là có thể cùng Thu thiếu phu nhân đồng hành, nhưng lại không biết Linh Lung đỉnh, vậy chỉ có thể là nước khác người. Phi Long đương ra cười nói, thực không dám giấu giếm, Linh Lung đỉnh là chỗ tốt. Ở nơi đó, ngươi có thể dùng tiền mua được tất cả ngươi muốn mua đồ vật. Quyền thế, nữ nhân, tính mệnh, chân bảo. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Ồ. Giang Nhiên cười nói ra, như thế thú vị. Mới vừa nghe phu nhân cùng ngươi nói, ngươi là buôn bán. Chính là bắt người đi Linh Lung đỉnh, đổi bạc. Ha 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 ha. Phi Long đương ra nghe vậy cười ha ha, công tử ngược lại là người sảng khoái, ngươi nói không sai, tại hạ làm chính là cái này mua bán. Vậy cái này lồng bên trong, chính là ngươi muốn bán người. Nhưng lại không biết là cái dạng gì người. Giang Nhiên tựa hồ rất là tò mò đi dò xét kia dùng vải rách bao quanh chiếc lồng. Nữ nhân, một cái rất xinh đẹp, nữ nhân thật lợi hại. Phi Long đương ra do dự một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, thôi, hôm nay coi như là kết giao bằng hữu, liền mời công tử nhìn qua. Dứt lời vung tay lên, phía trên vải rách lập tức bị xốc lên, hiện ra lồng bên trong người. Giang Nhiên ngẩng đầu đi xem trong nháy mắt đó, nhẹ nhàng cầm Diệp Kinh Sương tay, đưa nàng một tiếng kinh hô ép xuống. Chương 414, quen biết cũ, 1, chương 414, quen biết cũ, 1, như thế nào? Phi Long đương ra rất là đắc ý nhìn xem Giang Nhiên, chẳng qua là khi nhìn thấy Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết về sau, nhưng lại chật chật lưỡi, đương nhiên, nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng là công tử hai vị bạn nữ cũng không kém bao nhiêu. Giang Nhiên cười khẽ một tiếng, đúng là một nữ nhân rất đẹp. Nhưng ngươi lúc trước nói, nàng còn rất lợi hại. Xác thực lợi hại. Phi Long đương ra lúc này gật đầu, chỉ là chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vừa bận cùng người giao thủ. Hắn nói đến đây, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, không sợ công tử cho cười, lần đầu gặp gỡ chỉ nhìn đến tại hạ kinh hồn táng đảm. Nữ nhân này dùng kiếm, kiếm pháp của nàng có bao nhiêu cao minh không tốt lắm nói, ta không sử dụng kiếm phẩm không ra trong đó ba vị, nhưng là kiếm ý chi lăng liệt, sát khí chi thịnh, thật sự là ta cuộc đời ít thấy. Tới giao thủ người, khó mà chống đỡ được ba chiêu hai thức, liền bị nàng chém tới tứ chi, một kiếm đứt cổ. Vì thế người dung mạo cùng võ công, vừa lúc đối đường của chúng ta tử. Linh Lung đình bên trong, vừa vặn có người muốn mua một nữ nhân như thế. Chúng ta liền như vậy để mắt tới nàng. Nhưng muốn nói chính diện giao phong, chúng ta thật sự là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cũng may, nhìn trộm quan sát hồi lâu sau, chúng ta phát hiện một việc. Nàng mặc dù kiếm pháp cao minh, nhưng là tâm trí lại cực kỳ đơn thuần. Kiếm khí tất nhiên lăng liệt, nhưng lại không hiểu được thu liễm tài năng. Như thế, chúng ta liền thiết hạ một đầu diệu kế. Bạch Lộ nghe đến đó, đã trong lòng không thích, lông mày cau lại, hữu tâm đánh gãy không muốn nghe hắn như thế nào hại người, nhưng nhìn Giang Nhiên tràn đầy phấn khởi, nhưng cũng không tốt quét hưng. Dứt khoát liền ôm hài tử, tựa ở một bên nhắm mắt lại, giả bộ thiết đi. Diệp Kinh Dương thì đã mất thần đến, cười hỏi, "Ồ, nghĩ đến cái này diệu kế tất nhiên không hề tầm thường, nhưng lại không biết như thế nào thi triển." Cô nương lại nghe ta nói. Phi Long đương ra dương dương đắc ý, võ công cao cường nhìn như không có kẽ hở, nhưng tâm trí đơn thuần lại là nhược điểm lớn nhất. Muốn đối với loại người này ra tay, kỳ thật cũng không khó. Chúng ta trước tìm một hộ người bình thường, bắt nhà kia khuê nữ, sau đó ở trước mặt nàng, chém tới nàng phụ mẫu mỗi người một cái tay. Mới nói được nơi này thời điểm, Lạc Thanh Y liền cúi đầu, không muốn để cho đối phương nhìn thấy trong mắt mình sắc khí. Phi Long đương ra tựa như không hề hay biết, cười nói ra, sau đó nói cho kia khuê nữ, liền nói, muốn mời nàng giúp làm chuyện. Nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, cha mẹ của nàng mặc dù đoạn mất một cái tay, nhưng là như cũ có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Trái lại, nếu như nàng không nguyện ý, không chỉ chính nàng đến rơi vào chúng ta phải trong tay, ngay trước cha mẹ của nàng trước mặt, lấy cung cấp các huynh đệ tìm niềm vui. Cha mẹ của nàng cuối cùng cũng phải bị thiên đao vạn quả mà chết. Dân chúng tầm thường nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Nàng dọa đến hồn phi phách tán, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vậy chuyện này liền coi như là thành bước đầu tiên. Kia bước thứ hai lại nên làm như thế nào? Giang Nhiên gảy móng tay của mình, nhẹ giọng hỏi thăm. Bước thứ hai chính là đến làm cho cái này khuê nữ cùng nữ nhân này quen biết. Thế nhưng là quá trình này cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Tâm trí đơn thuần cũng không phải là ngu xuẩn ngu dại. Cho nên muốn lấy được tín nhiệm của nàng, kia nhất định phải đánh đổi khá nhiều. ta gọi kia khuê nữ tại nữ nhân này dù sao trên đường phi nước đại, sau đó sai khiến mấy cái minh đệ ở phía sau mặt truy sát, cuối cùng chặn đường tại một chỗ trong rừng rậm, rối loạn việc. Đợi chờ nữ nhân kia trải qua thời điểm, đúng lúc là kia khuê nữ bị người xé rách không có bao nhiêu quần áo thời điểm, nàng tự nhiên sẽ nhịn không được nhảy ra, xen vào việc của người khác. Mà ta mấy cái kia minh đệ cũng không thể thấy được nàng liền nghe ngóng rồi chuẩn, nếu không cũng khó đảm bảo sẽ không bị nàng nhìn ra sơ hở. Kết quả chính là nàng giết ta mấy cái minh đệ, sau đó mang đi cái kia khuê nữ. Đến tận đây, bước thứ hai liền xem như xong rồi. Phi Long đương ra sau khi nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước ta quan sát qua, nữ nhân này kiếm pháp cao minh, tim rắn như thép. Duy chỉ có một điểm, chính là thích trừ gian diệt ác. Cho nên, kế này đối nàng, vừa bận đối chứng. Mà kia khuê nữ thì bị ta uy hiếp, nói cho nữ nhân kia, nàng đã không nhà để về, đã cứu mình tính mệnh, kia nửa đời sau, liền theo bên người kết cỏ ngậm ngành lời báo. Ta đoán nghĩ, nữ nhân kia chưa chắc sẽ nguyện ý đáp ứng. Nàng quá lạnh lùng, không giống như là một cái người sống sơ sở, ngược lại tựa như là một thanh kiếm. Một thanh phong mang tất lộ, lang liệt đến cực điểm kiếm. Hết lần này tới lần khác dạng này người, lại có thể tại Linh Lung đỉnh bán đi giá tiền rất lớn, để cho ta thật sự là muốn ngừng mà không được. Mà sự thật cũng là như thế, nữ nhân kia xoay người rời đi, căn bản không để ý tới kia khuê nữ khẩn cầu. Vì mình phụ mẫu có thể sống, kia khuê nữ thì không thể làm gì, chỉ có thể đau khổ cầu thần. Ở trong ta lại thi triển một điểm thủ đoạn, nhường kia khuê nữ gặp được một điểm nguy hiểm, nữ nhân kia quả nhiên đứng dậy nghĩ cách cứu viện. Một tới hai đi, hai người liền xem như đồng hành. Đến tận đây, bước thứ ba mới xem như xong rồi. Đã cùng nàng đồng hành, phía sau liền hẳn là lấy được tín nhiệm, nàng tâm trí đơn thuần, nghĩ đến điểm này cũng không khó. Giang Nhiên tiếp lời hắn nói ra, mà khi lấy được tín nhiệm về sau, liền thế nên chân chính chân tướng phơi bày. Công tử là diệu nhân. Phi Long đương ra cười nói, xem ra ngươi cũng am hiểu sâu đạo này, công tử lời nói nếu là đúng. Đợi chờ triệt để lấy được tín nhiệm về sau, chính là một bước mấu chốt nhất. Nhưng là một bước này, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Cần biết, hiện nay phàm là có chút bản lĩnh, có thể hành tẩu giang hồ người, trên thân luôn có một chút thủ đoạn, có thể nhường Kiến Huyết Phong Hầu kịch độc biến thành một chuyện cười. Tại không biết nữ nhân này biết độc giải độc bản lĩnh như thế nào tình huống dưới, tùy tiện động thủ rất có thể sẽ là một con đường chết. Cho nên, đợi chờ bọn hắn hành vi một thôn trang thời điểm, chúng ta liền sớm tại kia thôn trang trong giếng xuống kịch độc. Cả một cái thôn, từ trên cao đi xuống, hết thể hơn 300 người, đều tại cái kia độc dược tác dụng phía dưới, khổ không thể tả, đều thảm không nớt. Đợi chờ bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nữ nhân kia mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là ta nhưng từ động tác của nàng bên trong, nhìn ra trong nội tâm nàng phẫn nộ. Nhưng như vậy phẫn nộ tình huống phía dưới, nàng nhưng không có giải độc, mà làn đếm thử dùng phía sau mình nội lực, muốn đem những thôn dân này kịch độc trong cơ thể bức cho ra ngoài. Kết quả, tự nhiên là không công mà lui. Hơn 300 người, từng cái liền như vậy chết tại trước mặt của nàng, nàng lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Giang Nhiên khe khẽ thở dài, Phi Long đương ra, thật là lớn khí phách. Công tử nói đùa. Phi Long đương ra nhàn nhạt nói ra, hành tẩu giang hồ, giữ khuôn phép, lúc nào mới có thể ra đầu. Một số thời khắc, mình đi nước cờ hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mới là thủ thắng chi đạo. Mà qua chiến dịch này, ta đã triệt để xác định, nữ nhân này nàng không biết tộc tính. Bởi vậy, bước cuối cùng này mới có can đảm ra tay. Cho nên, Phi Long đương ra liền dễ như trở bàn tay. Cũng không có. Phi Long đương ra cười khổ một tiếng, ngươi cũng nhìn thấy bên cạnh ta đám này tàn binh bại tướng. Nữ nhân này võ công quả thực cao minh, ta cho nàng dùng chính là tốt nhất độc dược, đầy đủ nhường nàng triệt để hôn mê, đối với ngoại giới tất cả cũng sẽ không biết được. Kết quả, nàng vậy mà cứ thế mà dáng chống đỡ xuống dưới, muốn chạy trốn. Không thể làm gì, chân tướng phơi bày về sau, nếu là lúc này lại không có thể bắt được, vậy ta lúc trước làm tất cả, liền nước chảy về biển đông, chỉ có thể hiện thân ra tay. Lại không nghĩ rằng, nàng thân chúng kịch độc tình huống dưới, buổi tối hôm nay như cũ giết ta mười mấy cái huynh đệ. Bên cạnh ta vốn là còn bốn cái đương ra, cũng đã chết một cái, còn lại ba cái còn có cả người bị thương nặng, cũng không biết có thể chèo chống bao lâu. Chỉ mong chuyến này đến Linh Lung đỉnh, làm cái này một mua một cái bán về sau, có thể mua được linh đan rượu dược, vì thủ hạ ta kéo dài tính mạng. Thì ra là thế. Giang Nhiên sau khi nói đến đây, chậm rãi đứng dậy, đi tới kia lồng giam trước mặt. Lúc này liền có mấy cái thô man hán tử đi vào trước mắt, muốn ngăn cản Giang Nhiên tới gần. Giang Nhiên dừng bước, nhìn chương 414, quen biết cũ, 2, chương 414, quen biết cũ, 2, về phía Phi Long đương gia. Phi Long đương gia cười một tiếng, công tử thế nhưng là coi trọng nàng. Chỉ là không có ý tứ. Nữ nhân này Linh Lung đỉnh cũng sớm đã định ra. Nếu không phải như thế, dù cho là giao cho công tử một đêm, cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng hiện nay, chúng ta đều hoàn toàn không dám nhung chạm. Nếu không, Linh Lung đỉnh truy cứu xuống tới, chúng ta cũng đảm đương không nổi, còn xin công tử thứ lỗi. Nói cách khác, coi như ta muốn dùng tiền mua, Phi Long đương gia cũng không chịu rồi. Giang Nhiên đem ánh mắt nhìn lại. Phi Long đương gia tựa hồ một nháy mắt có chút ý động, cuối cùng thở dài, thứ không dám giấu giếm, chuyến này làm mua bán quá lớn. Làm chuyện cũng có chút vượt qua. Nếu là không có Linh Lung đỉnh ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, kia một thôn làng hơn 300 người tính mệnh, ta bàn giao không đi qua. Cho nên, chỉ có thể đối công tử nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, công tử nếu là thực sự thích, có thể theo chúng ta cùng đi một chuyến Linh Lung đỉnh. Linh Lung đỉnh sẽ không cự tuyệt khách hàng. Dù là đã có người sớm hạ quyết định, nhưng người trả giá cao được chưa hề đều là Linh Lung đỉnh không hai quý củ. Thì ra là còn có thể dạng này. Giang Nhiên cười cười, đáng tiếc, ta chờ không được Linh Lung đỉnh. Phi Long đương ra sững sờ, chỉ thấy Giang Nhiên bấm tay một điểm. đụng chút hai tiếng vang, kia hai cái ngăn đón hắn hán tử trên trán liền riêng phần mình nhiều một đường chỉ ấn, thân hình ngã bay mà đi, không đợi rơi xuống đất, liền đã khí tuyệt mà chết. Giang Nhiên không để ý tới Phi Long đương ra như thế nào biểu lộ, tiến về phía trước một bước đã đi tới kia lồng giam trước mặt. Liền nghe một tiếng gầm thét, đã sớm nhìn ra ngươi không có hảo ý. To như tay em bé thuộc đồng côn ông một tiếng liền hướng phía trán đệm xuống. Giang Nhiên tiện tay một tay lấy thuộc đồng côn tiếp trong lòng bàn tay, nhẹ giọng mở miệng, buông tay. Xuất thủ chính là kia đầu đà, hắn cắn chặt hàm răng cười lạnh liên tục, nằm mơ. A. Cuối cùng mạnh miệng bỗng nhiên biến thành tiêu thảm. Giang Nhiên dùng sức một đoạn, dẫn tới hắn hổ khẩu xé rách, máu me đồng địa. Chỉ thấy Giang Nhiên một tay cầm thuộc đồng côn, quay đầu liền đánh. Kia đầu đà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hai tay quanh lên đỉnh đầu mặc cho cái này thuộc đồng côn rơi xuống. Chỉ nghe vang một tiếng băng xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, hắn hai đầu cánh tay một nháy mắt liền cho đập yếm nát. Giang Nhiên cũng không có dư thừa biểu lộ, chỉ là tiện tay giơ lên thuộc đồng côn lại một lần nữa đập xuống. Một côn, hai côn, ba côn. Trong tay thuộc đồng côn tựa như không có trọng lượng, liền cùng một cái bình thường rơm rạ đồng dạng. Đem kia đầu đà đập hai tay máu thịt bé bét, toàn bộ đầu đều chen vào lồng ngực bên trong, Giang Nhiên lúc này mới tiện tay quét qua, kia đầu đà hơn 200 cân thân thể, liền tựa như là một cái vải rách túi, trực tiếp từ trong miếu đổ nát bay ra ngoài, ngã vào phía ngoài trong bóng đêm. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, đối kia Phi Long đương gia nói ra, thật có lỗi, ra tay có chút hung ác, chủ yếu là ngươi cái này cố sự, thái thượng đầu. Phi Long đương gia mặt trầm như nước, còn muốn mở miệng nói chút gì, chỉ thấy Giang Nhiên tiện tay đem kia thuộc đồng côn vặn thành bánh qua trèo, ném qua một bên, lại nô ra một cái tay, ôm đổm tại kia lồng giam khóa cửa bên trên. Năm ngón tay vừa dùng lực, kia khóa sắt lập tức tựa như một bãi bùn loãng, trực tiếp từ Giang Nhiên khe hở ở giữa tuôn ra. Hắn tiện tay kéo một cái, nhất thời đem ổ khóa tung rơi, lại đưa tay liền đem lồng giam mở ra. Lại tại lúc này, lồng giam bên trong nữ tử bỗng nhiên mở mắt, mặt không biểu tình, mắt hiện sát khí nhìn Giang Nhiên một chút, xen vào việc của người khác. Sau khi nói xong, không đợi Giang Nhiên đưa tay kéo, nàng vậy mà tự mình đứng lên, trực tiếp từ lồng bên trong đi ra. Giang Nhiên đứng tại chỗ ở lại một hồi, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cười khổ một tiếng, nhìn về phía Phi Long đưa ra, xem ra người đơn thuần cũng không phải là không hội diễn hí. Dù sao có ít người nhìn như đơn thuần, kỳ thật tâm tư vẫn là rất đen. Mới vừa đi ra lồng giam cô đường, nghe vậy bước chân dừng một chút, lại lạnh lùng nhìn Giang Nhiên một chút, trong con ngươi kiếm khí tràn ngập. Cuối cùng nhắm mắt lại, đi tới Diệp Kinh Sương bên người ngồi xuống. Nhìn một chút Diệp Kinh Sương, lại nhìn một chút Diệp Kinh Tuyết, trong con ngươi kiếm mang quét qua, nhẹ nhàng gật đầu, đã lâu không gặp. Các ngươi là quen biết cũ. Phi Long đương gia cuối cùng là hiểu rõ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Đồng thời cũng biết, vô luận chính mình nói cái gì, làm cái gì, làm Giang Nhiên nhìn thấy lồng bên trong cái cô nương này trong nháy mắt đó. Buổi tối hôm nay hai bên liền không khả năng thiện. Chỉ là, hiện nay xem ra, lồng bên trong nữ nhân này cũng không có đơn giản như vậy. Nàng nhìn như là chúng thuốc mê, bị đoàn người mình cầm xuống. Trên thực tế lại là giả bộ không địch lại. Mình mặc dù là từng bước thực hành kế hoạch, đối phương nhưng cũng là tường kê tự kế, muốn đạt thành mục đích của mình. Tâm niệm đến tận đây, Phi Long đương gia không cần suy nghĩ, chính là một tiếng thở nhẹ, rút lui. Đối với Phi Long đương gia tới nói, buổi tối hôm nay xui xẻo nhất một việc, chính là nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến cái này trong miếu đổ nát ở nhờ. Trừ phi như thế, há có thể gặp được Giang Nhiên. Mà nhìn mới Giang Nhiên tiện tay đánh chết đầu đả võ công, người này bản lĩnh quả nhiên là có thể cho bạch lộ chỗ dựa. Còn lại tất cả mọi người là dạng gì bản sự còn không biết, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Bực này tình huống phía dưới, không đi còn lưu tại nơi này chờ chết sao? Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn dù cho là muốn đi, lại như thế nào có thể đi? Giang Nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, cái thứ nhất phi thân mà đi chính là Lạc Thanh Y Lý, chính Lạc Thanh Y Lý phụ mẫu chính là chết tại sơn tặc trong tay. Bởi vậy nghe tới Phi Long đương gia nói chém người ta phụ mẫu một cái tay, áp chế cô nương kia thời điểm, hắn liền đã hận không thể ra tay đem đám người này đều đánh chết. Bây giờ được Giang Nhiên mệnh lệnh, chỗ nào sẽ còn do dự? Đại tượng thần quyền lúc này ra tay, người ngăn cản tan tác tới bời. Phi Long đương gia càng là hoảng sợ, một cái thổi lửa nấu cơm đều có trở quyền pháp. Mắt thấy Lạc Thanh Y Lý song quyền vung đẩy, không đâu địch nổi, Phi Long đương gia không thể không dừng bước lại, hung hăng đánh ra một trường. Vừa vặn cùng Lạc Thanh Y Lý nắm đấm tương đối. Vốn định một trường này cho dù không thể đem đối phương như thế nào, nhưng cũng ít nhất phải ngừng lại đối phương bước chân. Lại không nghĩ rằng, toàn bộ chỉ tay tiếp, Lạc Thanh Y liền nửa bước không lùi không nói, một cỗ ngang ngược đến cực hạn quyền kình, hỗn hợp có mình quen thuộc trường lực, lấy rời sông lấp biển chi thế cuốn ngược mà quay về. Nguồn sức mạnh này cực kỳ cổ quái, Phi Long đương gia chỉ cảm thấy mình quanh thân nội lực đối với cái này tựa như đều không để phòng đồng dạng. Mặc cho hắn tiến quân thần tốc, cả người càng là đột nhiên bay ngược mà đi. Người giữa không trung bên trong mới phát giác được, cái này ra quyền hán tử trên tay lại có một đôi tơ bạc bao tay, ánh lửa phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, chính là Trích Tinh Thủ. Nếu như nói, trước mắt Giang Nhiên đã biết 12 thiên xảo bên trong, nhất làm cho Giang Nhiên cảm thấy kinh diễm, ngoại trừ Vĩnh Sinh Trúc bên ngoài, chính là Trích Tinh Thủ. Vật này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mặc cho ngươi thiên quân cự lực đánh tới, không chỉ có thể trừ khử ở vô hình, càng có thể trở về ba thành. Có thể nói, đeo lên Trích Tinh Thủ, một cái bình thường giang hồ quân nhân, liền có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Phi Long đương gia không biết cái này ở trong đạo lý, vừa đối mặt liền đã bản thân bị trọng thương. Cùng lúc đó, cái kia dáng người không đủ ba thước người lùn, đột nhiên cả người nuốt ở mũ rộng vành bên trong. Từng tấc lưỡi đao từ mũ rộng vành hướng ra phía ngoài kéo dài, thân hình co rụt lại, đánh lấy xoáy bay tán loạn. Những nơi đi qua, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. chỉ là hắn cũng không phải là hướng phía Giang Nhiên bọn người đánh giết, mà là ra bên ngoài chạy trốn. Gây thương tích đều là chính bọn hắn người. Cử động lần này nhìn như lỗ mãng, kỳ thật lại là có mình khôn khéo ở trong đó. Có câu nói nói hay lắm, tại bị dã thú truy thời điểm, không cần chạy qua dã thú, chỉ cần có thể chạy qua cùng một chỗ chạy trốn đồng bạn là được rồi. Bây giờ đám người này bị lưỡi dao gây thương tích, chỉ có thể lưu lại, đợi chờ Giang Nhiên bọn người đối phó đám người này thời điểm, mình liền có thể thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng. Mà người này cũng quả nhiên thành công chạy trốn tới miếu hoang bên ngoài. Đang nghĩ ngợi như vậy chạy thoát, đột nhiên bên tai truyền đến một đường cực kỳ sắc bén thanh âm xé gió. Thanh âm tựa như từ cựu thiên mà tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một chi to lớn vũ tiễn cũng đã xuyên thấu mũ rộng vành, đem hắn cả người xuyên qua, đóng đinh tại trên mặt đất. Thân thể chậm rãi từ mũ rộng vành phía dưới rũ ra, máu tươi chảy xuôi, hắn cố gắng lật ra hai mắt, muốn nhìn một chút người bắn tên ở nơi nào. Nhưng mà mắt chỗ cùng chỉ có một vùng tăm tối. Cùng lúc đó, trong miếu đổ nát bạch lộ, con người đột nhiên co vào. Theo bản năng ngẩng đầu đi xem, có thể phá miếu nóc nhà, nàng không cách nào xuyên thấu, nhưng trong lòng tựa như nổi trống. Lại nhìn Giang Nhiên, ánh mắt đã có chút kinh nghi bất định. Giang Nhiên đối với cái này có chỗ phát giác, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Kim thị Dương Nghiệt, truy vân trục nguyệt tiễn, tại cái này thanh quốc tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? Hắn dù sao cũng phải nghĩ biện pháp nghe ngóng một ít. Thích hợp nhường Lệ Thiên Vũ phơi bày một ít thủ đoạn, lại cực hạn tại mấy người ở giữa, sẽ không để cho tin tức mở rộng, chính là vừa đúng thăm dò. Trong lòng đang nghĩ đến cái này thời điểm, liền phát hiện mới cứu được cô nương, đột nhiên quay người hướng phía miếu hoang bên ngoài đi đến. Giang Nhiên thân hình thoát một cái, ngăn cản đường đi của nàng, mặt đen lên dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, "Thì mạc, người muốn đi đâu?" Chương 415, Kim thị một mạch, 1, chương 415, Kim thị một mạch, 1, lần trước nhìn thấy thì mạc, vẫn là tại Hồng Phong Sơn Trang. Lúc ấy nàng đầu tiên là nhận lấy loạn tâm mai táng chương ảnh hưởng, phía sau lại bị tang hồn kiếm đinh phong kiếm ý ảnh hưởng, dẫn đến đan dương xá thân kiếm kiếm cảnh bất ổn, một mực hôn mê bất tỉnh. Hồng Phong Sơn Trang chiến dịch về sau, nàng liền được đưa về đan dương kiếm phái cứu chữa. Bây giờ cách xa nhau gần một năm, mới phi long đương ra để cho người ta sốc lên lồng giam trước đó, Giang Nhiên là bạn bạn nghĩ không ra, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy vị này người quen biết cũ. Chỉ là bây giờ chào hỏi cũng không nói một tiếng muốn đi. Không thể không nói, thật đúng là rất phù hợp nha đầu này tính cách. Đan Dương Xá Thân Kiếm là Đan Dương kiếm phái bên trong một môn cấm kỵ. Tu hành môn võ công này sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ. Đạm mạc tự thân tình cảm, mặc dù chỉ là đạm mạc, cũng không phải là không có, lại giống như có nhận biết chướng ngại, không cách nào hữu hiệu biểu đạt tâm tình của mình. Đến mức thì mạc mặc kệ là phẫn nộ, vui sướng, giận mình, trầm tư, biểu hiện ra đều là từng đạo kiếm khí. Bây giờ loại này chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi diễn xuất, thật sự là nàng thông thường thao tác. Mà bị Giang Nhiên cản lại về sau, trong mắt của nàng bên trong quả nhiên lại có lóe lên một cái rồi biến mất kiếm mang. Sau đó mà không thay đổi nói ra, đi Linh Lung Đỉnh. Ngươi giả ngây giả dại, cố ý bị bọn hắn bắt giữ, chính là vì đi Linh Lung Đỉnh. Giang Nhiên thuận miệng nói, cái kết luận này không khó đạt được. Mới từ Phi Long chủ nhà tự thuật bên trong, có một cái cực kỳ sơ hở chí mạng. Bằng vào thì mạc võ công, đám người này âm thầm nhìn trộm nàng thời điểm, nàng không có khả năng không có phát giác. Sở dĩ còn cố ý rơi vào trong cạm bẫy, vậy hiển nhiên là có mưu đồ khác. Thì mạc chậm rãi gật đầu. Giang Nhiên đang muốn mở miệng nói chút gì ngay miệng, liền nghe đến một tiếng hô quát, quay đầu liền gặp được Phi Long Đương gia không biết lúc nào, đầu đầy là máu vọt tới trước mặt, lăng không một trường hung hăng đánh tới hướng thì mạc. Mới Phi Long Đương gia vẫn luôn tại bị Lạc Thanh Y Lệ truy sát, mang theo Trích Tinh Thủ Lạc Thanh Y Lệ, đại tượng thần quyền thực sự không phải người bình thường có khả năng chống lại. Phi Long Đương gia đem hết toàn lực, cũng khó có thể thoát thân, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ phía dưới, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tuyệt vọng bi phẫn, lúc này mới được ăn cả ngã về không, muốn dùng hết toàn lực đánh lén thì mạc. Nếu là chết rồi, vốn là để bên trong chi ý nếu là may mắn có thể mang đi thì mạc, liền thế kiếm đầy buồn đầy bát. Thì mạc trong con ngươi kiếm mang đột nhiên khẽ động, bấm tay một điểm, một vòng lăng lệ đến cơ hồ có thể đâm xuyên mắt người màng kiếm mang, từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Chỉ chợt lóe, Phi Long Đương ra hai tay 10 cái đầu ngón tay cùng một chỗ bay ra ngoài. Theo sát lấy kiếm mang nhảy lên, Phi Long chủ nhà mi tâm phía trên, liền đã nhiều một vòng vết kiếm. Giết Phi Long Đương ra về sau, thì mạc trong con ngươi nổi lên tầng tầng kiếm ý, Giang Nhiên nhìn ra trong nội tâm nàng có việc, hơi suy nghĩ liền nói ra, cái kia cùng ngươi đồng hành cô nương, chết rồi. Ân. Thì mạc nhẹ gật đầu, hắn dùng cha mẹ của nàng uy hiếp nàng, kỳ thật cha mẹ của nàng đã sớm chết. Nàng nhìn ta bị bắt về sau, cùng hắn muốn phụ mẫu. Sau đó bị đám người này giết. Tác nghiệp chính là bọn hắn, đầu đảng tội ác là Linh Lung Đỉnh. Ta muốn đi Linh Lung Đỉnh giết người, chớ có cản trở ta. Nàng nói đến đây, lách qua Giang Nhiên muốn đi. Giang Nhiên nhưng lại ngăn cản nàng. Thì mạc trong con ngươi kiếm mang lấp lóe, nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi làm cái gì? Ngươi một người tới nơi này? Giang Nhiên hỏi. Còn có một vị sư minh. Thì mạc trả lời. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi vị sư huynh này đâu? Hắn làm sao bỏ mặc một mình ngươi lưu tại nơi này? Hắn chết? Ngươi giết sao? Không phải. Nhìn ngươi lạnh lùng như vậy khẩu khí, ta còn tưởng rằng là ngươi ra tay đâu. Giang Nhiên méo méo mi tâm của mình. Ta tại sao muốn giết sư huynh? Thì mặc trên thân kiếm ý lưu chuyển, sau đó nàng hít một hơi thật sâu. Sư phụ nói, trên người của ta kiếm ý quá thịnh, cần có người hỗ trợ kiểm chế kiếm ý làm ra khỏi vỏ lúc, phương ra khỏi vỏ. Nếu không, hẳn là tồn vỏ nuôi ý sư huynh sùng phong nhận việc, ta sao cũng được. Phía sau hai người chúng ta liền đi tới Thanh Quốc. Kết quả không đến gần 2 tháng, sư minh liền chết tại một đám tặc trong tay người. Ta đem bọn hắn giết, cho sư minh báo thù về sau, vẫn đều tại Thanh Quốc du đãng. Giết người đáng chết, làm việc nên làm. Ngươi không cần quản ta. Cái này chỉ sợ không được. Giang Nhiên nhẹ nhàng méo méo mi tâm của mình, đã ngươi sư môn tại ngươi lúc ra cửa, trả lại cho ngươi tìm cái sư minh giúp ngươi kiểm chế kiếm ý, có thể thấy được bên cạnh ngươi còn cần có người chiếu cố. Ngươi tính tình bị liệt, sát ý vô song, có thể một mực kiên trì đến bây giờ còn không chết ở Thanh Quốc, đã coi như là may mắn. Nhưng là kia Linh Lung Đỉnh xem xét cũng không phải là bình thường chỗ, phía sau rắc rối khó gỡ, ngươi tất nhiên là có thể đi qua đại sát một trận, nhưng có thể hay không toàn thân trở ra, nhưng lại có ai có thể biết. Chuyện này nếu như ta không có gặp, tự nhiên không xem bảo. Nhưng ta như là đã gặp được, nếu là còn bỏ mặc chính ngươi đi tùy ý làm bậy, quay đầu ta cũng không có mặt mũi gặp ngươi sư môn trưởng bối. Không sai. Diệp Kinh Dương lúc này cũng tới đến hai người trước mặt, sùng. Phu quân nói không sai. Nếu là không có nhìn thấy ngươi, tự nhiên là không xen vào ngươi như thế nào tùy ý làm bậy. Nhưng hôm nay, cũng không thể bảo ngươi như vậy làm việc. Thì Mạc nghe được Diệp Kinh Dương nói chuyện, thần sắc lập tức mềm nhũn mấy phần. Kim Thiền Giang Hồ có một tông nhị hội năm kiếm thất phái thập tam bang, ở trong ngũ đại kiếm phái kết giao rất thân. Trong đó thì Mạc chỗ Đan Dương kiếm phái cùng Diệp Kinh Dương chỗ Lưu Vân kiếm phái càng là thân như một nhà. Đến mức hai cái này cô nương, từ rất sớm trước đó liền quan hệ cá nhân rất tốt. Giang Nhiên bên này tận tình khuyên bảo, kém xa Diệp Kinh Dương một câu. Chỉ là nàng nghe được Diệp Kinh Dương xưng hô Giang Nhiên làm phu quân, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt chính là nổi lên một vòng kiếm mang, quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, nói với Diệp Kinh Dương, "Sư tỷ, các ngươi thành thân rồi?" Muốn nói không có, nhưng là cân nhắc đến còn có ngoại nhân tại, Diệp Kinh Dương chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lại cho thì Mạc hơi liếc mắt ra hiệu. Thì Mạc mặc dù nhìn như đơn thuần, trên thực tế cũng không có như vậy thẳng, gặp ánh mắt này liền biết cái này ở trong có huyền cơ khác, liền gật đầu không có hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút nói ra, đã sư tỷ đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên là nghe ngươi. Chỉ là, Linh Lung Đỉnh xem mạng người như cỏ rác vô số, giống phi long đương ra dạng này người, nhìn trung giang hồ cũng là chỗ nào cũng có. Những người này đều đáng chết. Hiển nhiên Chu Sát Linh Lung Đỉnh chi tâm cũng không như vậy tiêu tán. Trên thực tế không chỉ có là nàng, Giang Nhiên nghe phi long chủ nhà những lời kia về sau, đối cái này Linh Lung Đỉnh cũng không có cái gì hảo cảm. Nhất là ở trong hắn nói qua, thì Mạc chỉ có thể bán cho Linh Lung Đỉnh. Bởi vì Linh Lung Đỉnh có thể giúp cho hắn lý, nhường hắn hạ độc chết kia một thôn làng người chuyện. Cái gọi là mạng người quan trọng, mấy trăm đầu nhân mạng, có thể bởi vì Linh Lung Đỉnh một cái mua bán, mà triệt để che lấp liền tựa như sự tình gì đều không có xảy ra. Loại tình huống này có một liền có hai, vì thế đột tử người không biết còn có bao nhiêu. Loại này tồn tại, đúng là nên giết. Nhưng vấn đề là, hiện nay Giang Nhiên đưa mắt đều định. Nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng không nguyện ý đem thì Mạc giữ ở bên người, nhưng thì Mạc muốn đi Linh Lung Đỉnh muốn chết. Vậy còn không như lưu tại bên cạnh mình an toàn. Chỉ là tình huống như vậy phía dưới, lại đi quản Linh Lung Đỉnh nhàn sự, nhiều ít liền có chút không đúng lúc. Cũng may thì Mạc mặc dù đối Linh Lung Đỉnh sát ý tràn đầy, nhưng cũng sẽ không cần cầu Giang Nhiên đi giết bọn hắn. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Dương bên này làm yên lòng thì Mạc. Phi Long đương ra mang tới đám này thủ hạ, cũng tại Lạc Thanh Ý Điệp, Điền Miêu Miêu đám người vây công phía dưới, đều bị đánh chết tại đường trường. Ở trong nữ tử kia vốn là bản thân bị trọng thương. Điền Miêu Miêu nhìn không ra cái ý tứ, càng muốn đi lên khiêu chiến, kết quả một quyền xung dưới, đem người đánh gân cốt đứt từ khúc, trực tiếp chết tại chỗ. Giết hết người, chính là tìm địa phương đào hố cho người. Như thế đơn giản, mà bạch lộ những hộ vệ kia mới không có gặp phải náo nhiệt, này lại thì nhao nhao ra tay giúp đỡ. Diệp chương 415, Kim Thị Một Mạch, 2, chương 415, Kim Thị Một Mạch, 2, Kinh Dương mang theo thì Mạc đi qua ôn chuyện. Trưởng công chúa đối đây hết thể ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Kỳ thật biến thành người khác, nàng này lại đã sớm vào đầu bức hai. Nhưng là nàng cũng biết thì Mạc, biết xuất thân của nàng lai lịch. Bởi vậy cũng không quá nhiều để ý bạch lộ trong ngực hải tử, bị trận này nguyên náo treo đến lại một lần nữa gào khóc. Nàng đành phải thấp giọng dỗ dành, chỉ là ánh mắt dao động không chừng, mặc dù là tại dỗ hải tử, thế nhưng là tâm tư lại hoàn toàn không tại hải tử trên thân. Một thân ảnh đi vào trước mặt ngồi xuống. Bạch lộ theo bản năng quay đầu, liền phát hiện ngồi tại bên cạnh mình lại là Giang Nhiên. Nàng trong lòng siết chặt, thấp giọng nói ra, "Giang công tử, ngài làm sao ngồi vào cái này? Ta kỳ thật rất thích trẻ nhỏ." Giang Nhiên tiến tới nhìn xem bạch lộ trong ngực hải tử, cười nói, "Chỉ là có chút thời điểm, nghe hải tử khóc nỉ non, vẫn còn có chút phiền não. Quấy nhiễu công tử." Bạch lộ cắn môi một cái, muốn nói lại thôi. "Không sao." Giang Nhiên duỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc đứa bé kia khuôn mặt, trắng trẻo mũm mĩm, có chút nghiện. Bất quá hắn vẫn là thu tay về, nhịn được lại đâm một chút xúc động. Đối bạch lộ cười cười, liền đứng dậy, muốn về đến vị trí cũ ngồi xuống. "Công tử." Bạch lộ đống nhiên gọi lại Giang Nhiên. Giang Nhiên quay đầu nhìn nàng, bạch lộ nhưng lại rơi vào trầm mặc, nửa ngày về sau mới mở miệng nói ra, "Bên cạnh ngươi cái kia dùng cùng tiếng người." Hắn là ai?" "Hắn gọi Lệ Thiên Vũ." Giang Nhiên cười nói, "Là hộ vệ của ta." Thu thiếu phu nhân vì sao đột nhiên hỏi lên hắn? "Ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn." Bạch lộ lời này thốt ra, cấp bách cảm xúc, tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác được. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn nàng một chút, khẽ cười một tiếng, "Bên cạnh ta người, chỉ cần đối ta trung tâm, về phần là lai lịch gì, cái này cũng không trọng yếu." Phu nhân có câu hỏi này, ngược lại là gọi Giang Mỗ tò mò. "Chẳng lẽ phu nhân biết lai lịch của hắn hay sao?" "Ta..." Bạch lộ há to miệng, nhưng lại cười khổ một tiếng, "Ta không biết. Ta một cái nữ nhân gia, lại có thể biết cái gì? Giang công tử coi trọng ta." Giang Nhiên rõ ràng nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là cười cười, đúng là khó vì phu nhân, như đây, vậy ta không hỏi. Bất quá, Bạch Lộ ngay tại Giang Nhiên lúc xoay người mở miệng nói ra, ngươi có thể quản thúc một chút ngươi vị này thủ hạ. Hắn sử dụng võ công, tựa hồ cùng Thanh Quốc một môn phản tặc rất là tương tự. Nhưng hắn không cần thiết trước mặt người khác ra tay. Nếu không, vô cùng có khả năng náo ra hiểu lầm. Phản tặc. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cái này tự nhiên không khó. Bất quá, phu nhân có thể hay không nói cho ta một chút, cái này phản tặc chuyện. Tại hạ du lịch giang hồ, chính là muốn nhìn nhiều xem thiên hạ người, nhiều biết được một phen chuyện thiên hạ. Tốt. Bạch Lộ hơi hướng bên cạnh Xê Dịch, lần này ý tứ rất rõ ràng. Giang Nhiên liền ngồi ở bên cạnh nàng. Bạch Lộ đến tận đây chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng rất thấp, ngữ khí mang theo một tia sợ sệt. Môn kia phản tặc lịch sử kỳ thật rất là lâu đời. Có thể tường thuật đến mấy trăm năm trước, Thanh Quốc vừa mới xây dựng đất nước thời điểm. Ngoại trừ khai quốc hoàng đế anh dũng vô địch, ý chí rộng lớn, ánh mắt sâu xa bên ngoài, tại bên cạnh hắn cũng có vài vị năng thần tương trợ, mới mở ra Thanh Quốc mấy trăm năm cơ nghiệp. Mà ở trong một vị, mặc dù danh tiếng không hiện tại giang hồ, lại là cung bên trong chi thần, một thân họ Kim. Kim thị một mạch cũng theo đó truyền thừa xuống. Đời đời làm con là, vì Thanh Quốc vì thánh thượng, máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Giang Nhiên yên lặng nghe đến đó, liền cười nói ra, nhìn như vậy đến, là Kim thị hậu nhân lên ý đồ không tốt. Không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, lúc này mới có mưu phản chi ý. So kia càng bị. Bạch Lộ nhìn Giang Nhiên một chút, nhẹ giọng nói ra, công tử nhưng có biết. Ma giáo. Giang Nhiên nghe vậy lập tức sững sờ. Này làm sao cùng ma giáo còn có quan hệ? Kim thị một mạch chẳng lẽ là bị ma giáo cái nào thánh nữ dụng tâm ma niệm mê hoặc rồi? Sẽ không phải là Thanh Hương phu nhân. Giang Nhiên lập tức cảm giác có chút không ổn. Chỉ là nét mặt của hắn rơi xuống Bạch Lộ trong mắt, lại thành một cái ý khác, lúc này cười khổ một tiếng, Giang công tử võ công cái thế, kiến thức rộng rãi, làm sao có thể không biết ma giáo? Bất quá, Giang công tử liền xem như biết ma giáo, chỉ sợ cũng không biết, hơn 20 năm trước đó kia một trận hành động thiên hạ năm nước loạn chiến. Nhưng thật ra là ma giáo bốc lên. Lúc ấy người biết chuyện này rất ít, có thể nói là phượng mao lân giác. Càng ít có người biết chính là Kim thị một mạch cũng tham dự vây quét ma giáo hành động. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà lâm trận phản chiến. Không chỉ không có bằng vào bọn hắn cao minh tiễn thuật diệt trừ những cái kia tà ma, ngược lại là cùng ma giáo cùng một ruộng, tàn sát ta Thanh Quốc cao thủ. Việc này vừa ra, nâng nước chân kinh. Kim thị một mạch tại tầm thường trong dân chúng, tựa như cùng hoàng tộc, bị người kính yêu. Bởi vì cái gọi là yêu chi thâm trách chi cắt, càng là như thế, cũng là để cho người khó mà dễ dàng tha thứ Kim thị một mạch phản bội. Chỉ là dân chúng tầm thường cũng không biết ma giáo tại cái này ở trong cũng có nhân vật, bọn hắn chỉ biết là năm nước trên chiến trường, Kim thị một mạch đều làm phản. Trong vòng một đêm, bọn hắn từ nhận vạn người kính ngưỡng anh hùng, biến thành bán nước chi tặc. Giang Nhiên lông mày có chút nhíu lên, ma giáo thủ đoạn quỷ quệt khó lường, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua, là đã từng tham dự trận chiến kia Kim thị một mạch người, bị ma giáo mê hoặc rồi. Bình thường tới nói, ý nghĩ đầu tiên liền hẳn là cái này. Bạch Lộ cười khổ một tiếng, thế nhưng là những cái kia chưa từng tham dự trận chiến này Kim thị tộc nhân, trận hành thích thánh thượng, muốn để cho ta Thanh Quốc đại loạn. Phen này cử động, liền không phải ma giáo mê hoặc đơn giản như vậy. Chuyện sau khi phát sinh, liền có rất nhiều nghị luận truyền ra. Có người nói, Kim thị một mạch cái này tổng thể nhưng thật ra là từ Thanh Quốc khai quốc mới bắt đầu cũng đã rơi xuống ám tử. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, có thể nhấc lên mưa gió. Năm nước loạn chiến, lại vừa vặn cho bọn hắn một cái tạo phản cơ hội. Vì thế, bọn hắn không tiếc cùng ma giáo cùng một ruộng. Nhưng, bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Cách làm như vậy, Lao Thiên gia đều nhìn không được. Bởi vậy, bọn hắn tại chiến trường bên trong phản chiến, chưa từng cho chúng ta mang đến nhiều ít tổn thương. Bọn hắn thư vương giết giá, cũng tận số cuối cùng đều là thất bại. Việc này về sau, ngay lúc đó Thánh Thượng lập tức hạ chỉ, đem Kim thị một mạch đều cầm xuống, giải vào trong thiên lao. Cuối cùng, cửu tộc diệt hết. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Giang Nhiên, bất quá, Kim thị một mạch ra truyền truy vân trục nguyện tiên pháp, mặc dù không được đại đa số người biết. Thế nhưng là cái này trên giang hồ, đến cùng vẫn là có người hiểu rõ. Ngươi vị này hộ vệ tiễn thuật cùng kia truy vân trục nguyện tiễn pháp thật sự là tương tự. Ngươi nhưng bạn bạn đừng cho hắn hiện ra tại người trước. Dù sao, Kim thị một mạch còn có một vị dư nghiệt tin tức, vẫn luôn tại trên phố lưu truyền. Nói hắn, cuối cùng sẽ có một ngày biết ngóc đầu trở lại, tiến về hoàng cung đại nội, thu hồi bị bệ hạ lấy đi truy vân cung trục nguyện tiễn, lại đem bệ hạ bắn chết tại trên long ỷ báo kia cựu tộc bị diệt mối thù. Bạch Lộ nói đến tận đây có một kết thúc. Giang Nhiên sau khi nghe xong, lại cảm giác những lời này rất không thích hợp. Đầu tiên, Bạch Lộ hiển nhiên đã nhận ra, Lệ Thiên Vũ sử dụng chính là kia truy vân trục nguyệt tiên pháp. Nhưng là nàng vậy mà coi là thật cùng mình thẳng thắn. Cái này có thể nói là thiện ý nhắc nhở. Dù sao, nàng còn gửi hy vọng ở mình bảo hộ nàng thành công trở về thu thị nhất tộc. Nhưng là tiếp xuống phen này tự thuật bên trong, nàng biết chuyện, khó tránh khỏi có chút quá nhiều. Nàng biết năm đó trận chiến kia, cùng ma giáo có chỗ liên lụy. Chính nàng đều nói, cực ít có người biết chuyện này, kia nàng lại là làm thế nào biết. Mà tại nàng tự thuật bên trong, cũng không nhìn ra nàng đối kia phản tặc có cái gì thống hận chỗ. Ngược lại là đang nói một câu kia đem bệ hạ bắn chết tại trên long ỷ thời điểm, trong con ngươi không tự chủ toát ra một tia thống khoái chi sắc. Lại thêm, làm nàng nói lên Kim thị một mạch lâm trận phản chiến, nhưng không có làm bị thương Thanh Quốc quân ngũ một tơ một hào. Ám sát bệ hạ, nhưng lại không công mà lui. Giang Nhiên là hiểu rõ Lệ Thiên Vũ truy vân trục một tiễn. Đây là một môn cực kỳ lợi hại tiễn thuật. Không dám nói hới ngộ vãi ngàn dặm lấy tính mạng người ta, nhưng mà trong vòng hơn 10 dặm phạm vi bên trong, hắn muốn giết người, vẫn là có thể giết. Dám đạp vào chiến trường đối phó ma giáo, xuất động tất nhiên là trong nhà cao thủ. Dạng này người phản chiến, lại giết không được mấy người. Cái này không cổ quái. Thứ Vương giết giá, cũng không thể nào là tại trước mắt bao người. Tìm thêm mấy cái tiễn thuật tàm mình, cách xa nhau cái vài dặm địa, một vòng thể sạng, bằng vào truy vân chụp nguyệt tiên pháp. Dù là Thanh Quốc hoàng đế bên người có người tài ba, trực tiếp giết chết xác suất cũng là rất lớn. Huống chi, Bạch Lộ trong lời nói còn nâng lên truy vân cùng, chụp nguyệt tiễn. Hiển nhiên là cùng võ công nguyên bộ chuyên dụng vũ khí. Vực này tình huống phía dưới, lại hoàn toàn không có hành động, tại Thanh Quốc không có hao phí chút sức lực tình huống dưới, liền bị Chu Cựu tổng. Trong này nếu là không có vấn đề, Giang Nhiên thực khó tin tưởng. Mà điểm này, tựa hồ cũng là Bạch Lộ cố ý để lộ ra tới. Mấy câu nói như vậy, luôn luôn gọi Giang Nhiên không chịu được sinh ra hoài nghi. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chương 416, ngài ăn chút gì? 1, chương 416, ngài ăn chút gì? 1, chẳng lẽ nói mình đi vào Thanh Quốc, vừa muốn điều tra Lệ Thiên Vũ thân thế, liền lập tức xuất hiện một cái nhân viên tương quan. Giang Nhiên thật không dám tin tưởng mình vật khí, lại có thể tốt đến trình độ này. Cũng hoặc là, nàng sở dĩ nói với chính mình nhiều như vậy, đơn giản chính là hy vọng có thể ổn định chính mình. Đợi chờ đến Thu thị nhất tộc tộc địa về sau, lại đem truy vân chụp nguyệt tiễn cùng Lệ Thiên Vũ chuyện nói ra. Tốt để cho người tới bắt sự giàu có lớn lao này. Nếu là cái sau, Giang Nhiên kỳ thật cũng không sợ. Lệ Thiên Vũ thân phận không thể lộ ra ánh sáng, hắn cùng trưởng công chúa thân phận cũng không thể. Giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Làm gì để ý? Nhưng nếu là cái trước, Giang Nhiên thầm nghĩ, đống nhiên mỉm cười, truy vân cùng chụp nguyệt tiễn. Nghe vào cũng không tệ lắm. Đầu chỉ không tệ. Bạch Lộ theo bản năng mở miệng nói ra, kia là một kiện thần binh. Có người nói, nó nhưng thật ra là 12 thiên xảo một trong, nhưng là ai cũng biết, 12 thiên xảo trước mắt đã biết chỉ có 6 cái. Còn sót lại 6 cái đến tột cùng là cái gì? Tại kia nửa bộ 12 thiên xảo ghi chép chưa từng hiện thân giang hồ tình huống dưới, không ai nói rõ được. Bất quá ta lại biết, nếu là người mang truy vân chụp nguyệt tiễn pháp, phối hợp truy vân cùng chụp nguyệt tiễn, cơ hồ có thể làm được một người địch bạc quân. Năm đó Kim thị chiến thần, chính là bởi vậy mà tới. Thu thiếu phu nhân giống như đối Kim thị một mạch chuyện, hiểu rất rõ. Giang Nhiên thuận miệng hỏi. Bạch Lộ đến lúc này lại ngừng nói, lắc đầu, ta nói tới, có một phần là tin đồn, có một bộ phận thì là nội tử xem như lời ong tiếng ve nói cho ta nghe. Giang công tử nếu là cảm thấy trong lúc này cho quá hư vô phiếu miểu, liền làm ta chưa hề nói qua. Bất quá, câu nói kia công tử nhất định phải nhớ kỹ. Chớ có nhường hắn tùy tiện đem thuật bắn cung này gặp người. Nếu không, sợ rằng sẽ dẫn tới đại họa. Được. Giang Nhiên rất sung sướng nhẹ gật đầu, Thu thiếu phu nhân ân cần căn dặn, tại hạ tự sẽ để ở trong lòng. Bạch Lộ nghe vậy tựa như nhẹ nhàng thở ra. Giang Nhiên cũng thuận thế đứng dậy cáo tử, về tới vị trí cũ của mình ngồi xuống. Vừa mới ngồi bước vàng, liền nghe đến sau lưng giả bộ ngũ trưởng công chúa thấp giọng lẩm bẩm, cùng người ta tiểu tức phụ trò chuyện không tệ a. Vẫn được. Giang Nhiên nghe vậy vui lên. Triều Phong dẫn điệp, nói trở mình, cái mông đối Giang Nhiên, không nói nữa. Giang Nhiên khẽ lắc đầu. Không bao lâu, ra ngoài xử lý thi thể cũng đều trở về. Bóng đêm dần dần thâm trầm, một đêm này dần dần không nói chuyện. Đảo mắt đến ngày kế tiếp, một đoàn người liền tiếp theo lên đường. Chỉ là đi vẫn là một số người một ít dấu tích đến sơn dã gập ghềnh đường nhỏ, mặc dù bởi vậy dẫn đến tốc độ không nhanh, lại thắng ở an toàn. Dọc theo con đường này, Giang Nhiên cũng đang lặng lẽ quan sát Bạch Lộ mấy người bọn hắn. Cái kia gọi A Văn thiếu niên, cho tới bây giờ đều không có thức tỉnh, tình huống này có chút ngoài Giang Nhiên đoán trước. Nhưng đến tận đây cũng không có cái gì dễ nói. Một mực chiếu cố thiếu niên này chính là Bạch Lộ đệ đệ. Hắn gọi Bạch Tử Mộ. Không dài thời gian quan sát, Giang Nhiên liền phát hiện đứa bé này tính cách so trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Không nói ôn tồn lễ độ, nhưng mà đối đãi người rất là kính cẩn nghe theo. Hắn thân là chủ nhà đệ đệ, đối hạ nhân nhà hài tử cũng là chiếu cố từng ly từng tí. Tâm tư cẩn thận, một số thời khắc liền liên đại nhân cũng kém xa tích tắc. Lại nhìn trên người hắn quần áo hiện nay mặc dù là có chút chật vật, nhưng là không khó coi ra nguyên bản tài năng chất lượng vô cùng tốt. Nhưng hắn lại không giống như là sống an nhàn sung sướng ra thiếu niên. Tay chân lanh lẹ, hành tẩu ở trong núi rừng thời điểm, không để ý liền lên cây. Muốn nói hắn người mang võ công, này cũng tốt giải thích, chỉ là Giang Nhiên hỏi qua, biết hắn cho đến nay còn không có chân chính tập võ qua. Vậy cái này nhanh chóng lên cây bản lĩnh, lại là từ nơi nào học được? Trừ cái đó ra, nhất làm cho Giang Nhiên để ý một điểm chính là, đứa nhỏ này thỉnh thoảng liền đi nhìn Lệ Thiên Vũ lớn trường cung. Thừa dịp không ai để ý thời điểm, Giang Nhiên liền tiến tới hỏi lời miệng, thích cung tiễn. Bạch Tử Mộ lúc này gật đầu, trước kia ta. Đáng tiếc, nói tới chỗ này thời điểm, Bạch Lộ vừa lúc tới, đánh gây hắn, đem hắn mang đi. Phàm mỗi một loại này, đều để Giang Nhiên đối cái này 2 tỷ đệ lai lịch sinh ra hoài nghi. Lại liên tưởng hôm qua cứu người thời điểm, người áo đen kia nói qua, Thu đại công tử hẳn là lén lút cùng vị này Bạch Lộ cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là Thu đại công tử vận khí quá tốt, trời ban lương duyên. Vẫn là có huyền cơ khác. Cùng lúc đó, Giang Nhiên còn phát hiện, Bạch Lộ một số thời khắc cũng đang nhìn Lệ Thiên Vũ. Chỉ bất quá, nàng xem không phải cung tiễn, mà là người. Mặc dù nàng rất cẩn thận, bí ẩn đến cực hạn, nhưng cuối cùng không thể gạt được Giang Nhiên hai mắt. Cái này khiến Giang Nhiên đối nàng thân phận không khỏi hoài nghi tăng thêm. Mà mỗi khi loại thời điểm này, Giang Nhiên bỗng nhiên liền sẽ rất nhớ Đường Hoa Ý. Nếu có nàng tại, hơi thi triển một chút tâm ma niệm, chỉ sợ cũng không cần mình tại cái này đoán đến đoán đi. Một ngày này đến ban đêm, vẫn như cũng là thường thường an an. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại đi 4 ngày, liền có thể đến Thu thị tộc địa. Nhưng ngoài ý muốn loại vật này, luôn luôn tại lơ đãng ở giữa liền xuất hiện. Lệ Thiên Vũ trở về bẩm báo thời điểm, Giang Nhiên cơ hồ không thể tin vào tai của mình, ngươi nói ngươi nhìn thấy cái gì? Một cái khách sạn. Lệ Thiên Vũ lúc nói, biểu lộ cũng rất là cổ quái, là một tòa lầu nhỏ, ngay tại trong núi này, trước cửa trên vách tường treo lưới lọc, Tạ Cọ Ly, ta sẽ không nhìn lầm. Giang Nhiên đương nhiên biết hắn sẽ không nhìn lầm. Lệ Thiên Vũ nhãn lực chưa hề đều rất đáng được tin cậy. Chỉ là Giang Nhiên nghe hắn, lại cảm giác hình tượng này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Một bên Bạch Lộ trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương, cái này hoang sơn dã linh ở giữa, ngày bình thường ngay cả cái đi đường đều không có. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái khách sạn? Chỉ sợ ở trong là có gì đó quái lạ. Chúng ta vẫn là không nên đi. Giang Nhiên nghe vậy như có điều suy nghĩ nói ra, nếu là hướng về phía chúng ta tới, coi như không đi, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không tìm tới cửa? Trái lại, nếu không phải hướng về phía chúng ta tới, vậy hôm nay ban đêm có dừng lại tốt cơm, có một thùng nước nóng đang ở trước mắt, lại há có thể bỏ đi mà đi. Bạch Lộ hơi sững sờ, sau đó cũng cảm giác Giang Nhiên lời này thật sự là có đạo lý. Cơm không cơm ngược lại là không quan trọng. Một thùng nước nóng đối với nàng lực hấp dẫn, xa so với kia đồ ăn lớn. Sau đó liền muốn, Giang Nhiên bọn hắn đám người này võ công cao cường, liền xem như thật gặp sự tình gì, lượng trước cũng tuyệt đối có thể chuyển nguy thành an. Liên nhẹ giọng nói ra, như đây, liền nghe công tử phán quyết. Vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Giang Nhiên ánh mắt quét một vòng, từ trưởng công chúa cùng Liễu Mộc Thành trên thân từng cái đi qua. Liễu Mộc Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tựa như không nhìn thấy. Trưởng công chúa thì liếc mắt, đi cái hình thức. Giang Nhiên thì là vui lên, như đây, không có người phản đối, vậy chúng ta liền đi. Thiên Vũ đằng trước dẫn đường. Vâng. Lệ Thiên Vũ lúc này gật đầu, dẫn đám người hướng phía hắn phát hiện tòa kia khách sạn tiến đến. Quả nhiên chỉ là trong chốc lát, một tòa lầu nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó tọa lạc ở trong rừng chỗ sâu, bốn phía đường nói đường, ngay cả một đầu sơn dã đường mòn đều không có. Tựa như không duyên cớ xuất hiện. Cái này khiến Bạch Lộ theo bản năng có chút khẩn trương, cũng may Bạch Tử Mộ ngay tại bên cạnh nàng, nàng lúc này mới cảm giác mình nhiều mấy phần khí lực. Giang Nhiên thì là lấy tay che nắng, ngắm nhìn tòa này lầu nhỏ, cũng không lập tức chạy tới, mà là cau mày. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Sương cũng nhẹ nhàng kéo Giang Nhiên ống tay áo, chỉ vào tòa kia lâu nói ra, "Phu quân, ngươi nhìn tòa kia lâu, có hay không cảm thấy có chút quen mắt?" "Có." Giang Nhiên rất khẳng định nhẹ gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía Lạc Thanh Y Liễu, "Thanh Y Liễu, ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Thanh Y Liễu gãi đầu một cái, nói không nên lời. Giống như ở nơi nào gặp qua một tòa giống nhau như lúc. Đang nói đến đó bên trong, hắn bỗng nhiên buông đuổi, "Ai đù, ta nhớ ra rồi, đây không phải là tại đi đỏ." Vừa mới nói một cái đỏ chữ, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra, "Đi phu nhân nhà mẹ đẻ trước đó, từng tại ngoài núi nhìn thấy kia tòa nhà sao? Lúc ấy ta cùng công tử phu nhân, chính